Này Sơ Hạ kêu thành tiếng, cô muốn Hàn Thất Lục dịu cô. Bằng không, thật tình là không đứng nổi. Một là không còn khí lực, hai là chân quả thực tê dại. Cô cảm giác mỗi bước chân của mình có rất nhiều đạn bắn tới, loại cảm giác này khiến bàn chân rất khó chịu. Tôi không tên này. Ai biết vị đại ca này ném cho cô một câu như vậy, đi về phía trước, rất nhanh bóng dáng liền biến mất ở cửa nhà vệ sinh. Trong lúc nhất thời An Sơ Hạ sững sờ ngay tại chỗ, Hàn Thất Lục đến đây cứu cô sau đó lại đem bỏ rơi cô sao? Chờ đã, chờ đã. Nơi đây. Vì sao lại dùng chữ lại? Cái bụng cồn cào kêu lên, không đúng lúc không nể mặt mũi ai. Cô liếm môi một cái, phát hiện môi cũng thật lợi hại. Trong lòng mắng Hàn Thất Lục vô số lần, ngoài cửa vẫn không thấy bóng Hàn Thất Lục xuất hiện. Vì vậy cô cũng sẽ không hy vọng Hàn Thất Lục quay lại, mặc niệm một câu, hỗn đản. Sau đó, chính mình cố gắng dùng hai tay chống vào tường, thân thể chậm rãi đi về phía trước. Thình thịch âm thanh vang lên, một lần nữa Sơ Hạ té xuống đất. Chết tiệt, chân thực sự quá đã tê mà. Cảm giác hai chân này đều không phải là của mình. Ánh mắt càng ngày càng mở, bụng lại kêu một tiếng. Cậu ngất đi. Trước khi chết, không phải. Là trước khi bất tỉnh, cô còn không quên chửi một câu, đồ lưu manh. Thất Lục thiếu gia. Thấy Hàn Thất Lục đi tới, vệ sĩ cúi đầu cung kính kêu một tiếng. Không phải ai vệ sĩ cũng cung kính, dựa vào địa vị mà gọi thôi. Nghe vệ sĩ nói, Phỉ Lị Á ngồi dưới đất gần như ngủ lập tức tỉnh lại. Đứng lên liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Hàn Thất Lục. Phía xa sau lưng Hàn Thất Lục đừng nói An Sơ Hạ đâu rồi, ngay cả cái bóng Sơ Hạ cũng không có. Lập tức không kiêng kỵ nữa nhìn sắc mặt Hàn Thất Lục, cuống quýt hỏi, Thất Lục thiếu gia, Sơ Hạ tỷ đâu? Thiếu gia không tìm được tỷ ấy sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 301, cậu sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi chứ? Không phải Thất Lục thiếu gia nói biết Sơ Hạ tỷ ở nơi nào sao? Làm sao có thể không tìm thấy người đâu? Lúc Phỉ Lị Á sắp khóc đến nơi, Hàn Thất Lục đành lạnh lùng nói câu, trong nhà vệ sinh. Nói thật, anh còn tưởng rằng An Sơ Hạ sẽ cùng đi ra, ai ngờ, anh đã cố ý đi chậm lại nhưng An Sơ Hạ vẫn chưa theo ra. Thấy vậy, anh liền nhanh chân đi thẳng đến nơi này. Nếu nói, trước đây anh nghĩ An Sơ Hạ cũng là thích mình, nhưng hiện tại chính anh cũng bắt đầu không xác định được rồi. Có đôi khi An Sơ Hạ thật sự làm cho người khác nhìn không thấu cũng đoán không ra. Cô rốt cuộc là người như thế nào? Vào lúc này, anh đột nhiên phát hiện An Sơ Hạ cực kỳ không chân thực. Vừa định nhấc chân, chuẩn bị đi xuống cầu thang để về nhà, nghe được từ trong nhà vệ sinh kia truyền đến một tiếng thét chói tai của Phỉ Lị Á, Sơ Hạ tỷ. Làm sao vậy, ba? Âm thanh này quả thực cực kỳ vang, vang đến nỗi Hàn Thất Lục nghe thấy lập tức xoay người hướng về nhà vệ sinh chạy. Vừa rồi mọi tâm tình đều bị vứt hết ở sau đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến không nên xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó anh ở trong lòng mắng chính mình, vừa rồi quả thật chú ý thấy An Sơ Hạ sắc mặt cực kỳ trắng xanh, anh là vì tức giận mà cố ý xem nhẹ rồi. Quả nhiên, vừa chạy đến cửa nhà vệ sinh nữ, Hàn Thất Lục liền thấy Phỉ Lị Á ngồi xổm bên cạnh An Sơ Hạ đang té xỉu trên đất mà khóc giống. Vừa khóc vừa cố thử đỡ cô dậy. Để tôi. Hàn Thất Lục đi qua vài bước, ngồi xổm người xuống lấy tư thế tao nhã đem An Sơ Hạ bế lên. Môi cô nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Anh lập tức liền ôm An Sơ Hạ thần tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lúc ẩm cô trên người, anh dừng bước hỏi câu, Lang gia các ngươi không phải có bác sĩ riêng sao? Khôn Nhi không hiểu anh đang muốn nói gì, đến khi hiểu được lời Hàn Thất Lục muốn gì vừa định trả lời, Hàn Thất Lục đã không kiên nhẫn được ôm An Sơ Hạ biến mất trước mặt bọn họ. Khôn Nhi neo dây đu xuống lầu, các vệ sĩ khác cũng làm theo, đem dây thừng móc một đầu ở trên lan can, vươn người từ lầu 4 nhảy xuống. Phỉ Lị Á từ trong nhà vệ sinh đi ra đúng lúc thấy trước mặt là một bức ảnh kỳ lạ. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát mặt không chút thay đổi, bởi vì ánh trăng phản chiếu, sắc mặt có vẻ xanh mét. Nhảy từ tầng thứ 4 nhảy xuống. Thiếu chút nữa Phỉ Lị Á đã bị nước miếng của mình làm cho sặc nghẹn gần chết. Bọn họ là tự sát. Cô ổn định lại cảm xúc của chính mình, rồi đi đến chỗ bọn họ lấy đà nhảy xuống dưới lầu nhìn thử. Không giống như cô tưởng tượng, ngã như vậy không những không thành thịt nát, ngược lại đứng vững vàng ở bên cạnh Lăng Hàn Vũ. Quả nhiên cô không có nói thêm gì nữa. Người nào cũng biết mấy vệ sĩ của Lăng Hàn Vũ đều là không tầm thường. Chỉ là cô thật không ngờ lại có thể làm được như vậy. Thần kỳ. Quay người lại. Cô chạy tới cửa cầu thang. Mặc kệ nói thế nào đi nữa, một người đứng ở lầu 4 mà ngay cả bóng người còn không có thì thật sự rất kỳ lạ. Cô ấy làm sao vậy? Vốn dĩ Lăng Hàn Vũ vẫn ngồi ở cạnh bồn hoa, lúc nhìn đến An Sơ Hạ bị Hàn Thất Lục ôm ngang ngay lập tức đứng dậy bước nhanh đi đến bên người Hàn Thất Lục. Nhìn kỹ mắt An Sơ Hạ, cô có vẻ như hôn mê rồi. Nghe được câu hỏi của Lăng Hàn Vũ, Hàn Thất Lục liền dừng lại, quay đầu nhìn Lăng Hàn Vũ cực kỳ bí hiểm, liếc mắt một cái nói, nếu người trong lòng An Sơ Hạ là cậu, cậu sẽ vĩnh viễn bảo vệ cô ấy chứ. Chương 302, đêm nay tôi đưa cô ấy về nhà tôi. Một cái chớp mắt, gương mặt Lăng Hàn Vũ biểu tình cực kỳ phức tạp. Nghiêng đầu nhìn xem, Khôn Nhi bọn chúng cũng đã sớm tự động biến mất. Quay đầu lại, Lăng Hàn Vũ đã thay đổi bộ dạng. Chỉ thấy cậu ta nửa thật nửa đùa nói, Thất Lục à, lời nói lúc nãy của cậu không hề có chút hợp lý nào. Đơn giản mà nói An Sơ Hạ chỉ là loại hàng này. Còn không bằng tình cảm của tôi đối với một đoạn tình cảm trong chuyện tranh chấm biếm. Cậu đùa giỡn cái gì? Có lẽ là Lăng Hàn Vũ ảo giác, cứ cho là cậu ta ảo giác đi. Nếu không thì làm sao cậu ta có thể nhìn đến Hàn Thất Lục nghe xong cậu ta nói xong sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Hàn Vũ chưa từng thấy Hàn Thất Lục có vẻ mặt này. Thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Lăng Hàn Vũ, Hàn Thất Lục nhàn nhạt nói, đêm nay tôi mang cô ấy về nhà của tôi. Không. Lăng Hàn Vũ ngay lập tức trả lời Hàn Thất Lục. Bắt gặp vẻ mặt nghi hoặc của Hàn Thất Lục, cậu ta giật giật khỏe miệng liền giải thích, hiện tại An Sơ Hạ đang hôn mê. Cậu nghĩ mà xem, nếu cô ấy tỉnh lại phát hiện mình đang ở Hàn gia, như vậy cô ấy sẽ vui sao? Mà còn ai biết cái ngoại quốc hóa đó lại nghĩ thế nào về An Sơ Hạ? Trong lúc này cậu nên để cô ấy ở lại nhà tôi đi. Mặc dù vậy nhưng Hàn Thất Lục vẫn muốn đưa Sơ Hạ về Hàn gia để chăm sóc thật tốt, sau đó sẽ giải thích cho Sơ Hạ. Đúng là, những lời Lăng Hàn Vũ nói cũng không phải là không có lý. Cắn răng một cái, Hàn Thất Lục di chuyển bước chân. Lăng Hàn Vũ không hề lo lắng, vì cậu ta biết chắc Hàn Thất Lục sẽ nghe lời cậu ta nói. Quả nhiên, lúc Lăng Hàn Vũ đi theo Hàn Thất Lục ra cổng trường, Hàn Thất Lục ôm An Sơ Hạ không đi về phía chiếc xe thể thao của mình mà đi về phía của Lăng Hàn Vũ đang đứng chờ ở xa. Đặt An Sơ Hạ thật cẩn thận ở phía sau xe, Hàn Thất Lục không hề nhìn qua An Sơ Hạ liền quay người đi về phía xe của mình. Rất nhanh, xe của Hàn Thất Lục đã rất xa với mọi người. Mười mấy phút đồng hồ sau. Đây là làm sao vậy? Lăng Lão Thái gia kinh ngạc nhìn Lăng Hàn Vũ đang ôm An Sơ Hạ, nhanh chóng vào chuẩn bị phòng cho An Sơ Hạ, còn gọi rất nhiều bác sĩ đến để khám cho Sơ Hạ. Đứng bên cạnh Lăng Lão Thái gia là cô giúp việc, cô ta cung kính trả lời, Lão Thái gia. Là Hàn Vũ thiếu gia đưa Sơ Hạ tiểu thư trở lại. Thật ra, tôi nghe nói Sơ Hạ tiểu thư té xỉu, cho nên lúc này mới. Nhìn lại người, Lăng Lão Thái gia bỏ dở việc đang tập kiếm để rèn luyện thân thể, liền chạy về phía phòng của An Sơ Hạ. Khi đến ông chỉ thấy được một mảng hồng nhạt, An Sơ Hạ đang nằm lặng nằm ở trên giường, mắt nhắm lại. Tay phải của Sơ Hạ thì đang phải truyền nước biển. Đây là có chuyện gì? Lăng Lão Thái gia giọng nói có chút run. Ông nghĩ thầm rằng dễ gì ông có được một cô cháu dâu chuẩn thế này, mới vừa không gặp liền có chuyện A. Vừa nói chuyện xong với các bác sĩ, Lăng Hàn Vũ đến bên cạnh ông nội nói, bác sĩ nói vì lao lực quá độ, lại còn bị thiếu máu nên mới bị hôn mê như thế. Không có vấn đề gì lớn, nên cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Lăng Lão Thái gia nghe xong những lời của Hàn Vũ, ông nghi hoặc hỏi, làm sao có chuyện đột nhiên mệt nhọc quá độ. An Sơ Hạ tuyệt đối không phải là loại nữ sinh yếu đuối, điểm này ông biết rất rõ. Vốn là cúi xuống, gương mặt Lăng Hàn Vũ không hề đổi sắc liền trả lời, là vì hôm nay làm đề thi trung khảo, đại khái vì nó quá khó. Hàn không có chuyện gì, ông hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. Liền ở phía sau. Chương 303, cô gọi điện thoại. Trên giường vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ, sau đó cô đưa tay lên rủi rủi mắt. Sơ Hạ, con thức dậy rồi à? Không sao chứ? Lại vẫn có cảm giác ở đâu không thoải mái sao? Lăng Lão Thái gia so với Lăng Hàn Vũ tốc độ nhìn còn nhanh hơn, người liền đến bên giường An Sơ Hạ thân thiết hỏi han. Nghe được âm thanh quen thuộc của Lăng Lão Thái gia, hoảng hốt mở to hai mắt nhìn nhìn cảnh vật chung quanh. Nhất thời hiểu được nơi này chắc chắn là Lăng gia. Bất quá, lần trước cô đến ở phòng này cũng bình thường như bao phòng khác, hiện tại như thế nào lập tức biến thành căn phòng màu hồng dành cho công chúa. Thật quá khoa trương rồi. Thu hồi ánh mắt, cô nhìn đến Lăng Hàn Vũ dường như vài ba lần, vì thế tiện lắc lắc đầu. Hơi chút xấu hổ nói, không thoải mái là không có. Bất quá, con. Cô ấp a ấp đúng một hồi lâu cũng không nói ra nguyên do vì sao. Lăng Hàn Vũ nhíu mày nhịn không được liền hỏi, có chuyện gì mau nói ra, đừng nói một câu không chủ đích như vậy. Lời này nói dù có điểm khiếm nhã, nhưng cũng có lý. Cô cắn răng một cái, cười khăn nói, tôi sắp chết đói. Không khí lập tức ngưng lại, chỉ nghe đến bao tử của An Sơ Hạ họ tọ tọ tâm thanh lạ lạ. Sau một lát, chỉ truyền đến tiếng cười khanh khách của Lăng Lão Thái gia. Sao còn vẫn thất thần làm gì? Còn không mau chuẩn bị đồ ăn đi. Lăng Hàn Vũ lắc đầu, phân phó mọi người chuẩn bị ăn. Thiệt là anh còn tưởng rằng cô là có chỗ nào không thoải mái, không nghĩ đến. Thật sự là đánh giá cô quá cao rồi. Liên tiếp ăn vài bát mì sợi An Sơ Hạ cảm thấy thoải mái hơn. Lăng Lão Thái gia nói cô nên sớm nghỉ ngơi một chút sau đó liền mang theo Lăng Hàn Vũ cùng đám người hầu rời đi. Trong căn phòng công chúa màu hồng nhạt chỉ có nữ y tá chăm sóc cho cô cùng với chai nước biển. Nữ y tá cực kỳ tiết kiệm lời nói, chỉ là ngồi cách cô một khoảng không xa, hơn nửa tiếng trôi qua vậy mà vẫn không nhúc nhích một tí cũng không hé môi nói nửa câu. Sau khi An Sơ Hạ ngáp một cái, nhíu nhíu mày hướng tới nữ y tá hỏi, cái kia. Xin hỏi. Lúc này kia nữ y tá kia mới có chút phản ứng, nghi hoặc đứng lên hỏi, Sơ Hạ tiểu thư, có cái gì cần tôi làm sao? Có chút xấu hổ cắn nhẹ môi dưới, An Sơ Hạ cúi đầu hỏi, là người nào đưa tôi đến Lăng gia thế? Lời nói ra, cô cảm giác như đang tự đánh chết chính mình. Vậy mà vẫn cực kỳ muốn biết có phải hay không Hàn Thất Lục đưa cô đến đây. Đây là tự đào hố chôn mình sao? Đương nhiên là Hàn Vũ thiếu gia. Nữ y tá cảm thấy có chút kỳ lạ, nước biển truyền xong rồi, tôi hiện tại liền giúp người tháo ra. Chuyện của tôi nét. An Sơ Hạ ngẩng đầu lên nhìn xem chiếc bình mới được treo, quả thật không còn nhiều lắm. Nữ y tá đem kim truyền gỡ ra sau đó dọn dẹp các đồ dùng y tế lại rồi đi rời khỏi phòng đóng cửa lại. Phòng lập tức bị bao phủ bởi không khí yên lặng đến hắc ám. Cô xoay người lại, thay đổi tư thế ngủ, bởi vì chiều nay đã ngủ quá nhiều, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, rất khó để có thể lại đi vào giấc ngủ. Cuối cùng cô bật đèn trên đầu giường lên, sau đó lấy chiếc điện thoại trên tủ, cũng không biết là cái gì xui khiến, vậy mà bấm số di động của Hàn Thất Lục. Có đôi khi, trong phim điện ảnh hay phim truyền hình, thỉnh thoảng sẽ có vài chỗ kịch bản không hoàn hảo, nhưng là vô ích. Nói thí dụ như, một bộ phim nào đó không nhớ rõ tựa đã nói qua, có vài thứ, khoa học không cách nào giải thích được. Hàn Thất Lục quả nhiên bắt máy. Chỉ vang mấy âm thanh đô là đường dây điện thoại được kết nối. Alo. Hàn Thất Lục mới vừa ngủ đã bị chuông điện thoại di động đánh thức, cũng chưa từng nhìn qua điện thoại xem ai gọi liền trực tiếp đè xuống nút nghe, người nào đấy. Chương 304, này trái tim chỉ vì em mà rung động. Trong lúc này, An Sơ Hạ đột nhiên nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Bên kia Hàn Thất Lục từ lúc sau khi tiếp cuộc điện thoại buồn ngủ cũng giảm đi hơn phân nửa, thấy bên kia hồi lâu không có hồi âm, anh nhăn mày lại cầm điện thoại đang nghe đưa tới trước mắt mình xem thử. Trên màn hình biểu hiện, An Sơ Hạ đã kết nối mấy chữ đủ để cho trái tim của anh bắt đầu không quy luật nhảy lên. Tôi nói An Sơ Hạ giật giật môi, xoay người lại nói, Hàn Thất Lục, tôi gọi điện thoại cho anh là có việc muốn cùng anh nói. Vốn dĩ bực bội vì bị chuông điện thoại di động đánh thức, nhưng bất giờ phiền táo hoàn toàn tiêu tán, tâm tình nhanh chóng trở nên rất tốt. Anh gần đây là như thế, tâm tình tựa như lên tận mây xanh, lúc thế này, một giây sau lại thành thế kia. Chuyện gì? Hàn Thất Lục trở người dậy, đống nhiên ra đầu giường mở đèn. U ám lập tức tàn đi, để cho trong lòng anh có một tia ấm áp. Còn nhớ rõ tôi cho anh làm người hầu của tôi không? Tôi quyết định. Những lời này tôi coi như chưa nói qua. Ngữ khí của cô nhẹ nhàng mà lạnh lùng, không cảm giác, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, theo má mà rơi xuống, nhẹ nhàng mà rơi vào trên gối hồng nhạt rồi thấm xuống tiêu biến mất. Không muốn nghĩ đến mà cũng muốn cùng Hàn Thất Lục bất luận có quan hệ gì, một chút cũng không muốn nghĩ. Cô là có ý gì? Hàn Thất Lục cảm thấy chút hoang mang, không định trả thù tôi à? Nếu tôi không đoán sai, cô lúc trước muốn tôi là người hầu của cô là để trả thù tôi đúng không? Hít sâu một hơi, cô cố gắng kiềm chế chính mình khi vừa nghe Hàn Thất Lục nói, bình tĩnh một chút, cô mới tiếp tục hồi đáp, theo anh thì như thế nào? Tóm lại, là anh bỏ lại tôi vào thời khắc đó, tôi phát hiện chính mình. Hận anh? Hận tôi ư? Hàn Thất Lục tức giận nở nụ cười lạnh. Hôm nay An Sơ Hạ cực kỳ khác thường. Nhưng anh từng nghe qua một câu, nếu một người phụ nữ hận anh, hoặc là người phụ nữ đó và anh có huyết hải thâm thù, hoặc là người phụ nữ đó yêu anh. Không sai. An Sơ Hạ ngồi mạnh xuống, đồng nhiên đem tôi trực tiếp bỏ tôi lại trong nhà vệ sinh. Nếu Lăng Hàn Vũ không có tới cứu tôi, không chừng tôi đã chết ở đó rồi. Cầm điện thoại cứng đờ, Hàn Thất Lục ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, là Hàn Vũ nói cho cô, tôi ném ngươi giúp việc đi, sau đó là anh ta ôm cô lên xe trở về Lăng gia à? Lăng Hàn Vũ nói qua, cậu ta cũng không thích An Sơ Hạ. Cho nên, anh lúc ấy mới đem An Sơ Hạ giao cho cậu ta, nếu Lăng Hàn Vũ thật sự nói gì với An Sơ Hạ, dù có phải hay không giải thích anh quả thật cũng đối với An Sơ Hạ. Là nữ y tá vậy nói với tôi. Ai nói cũng không sao cả, quan trọng là Hàn Thất Lục, tôi mới phát hiện, tim của anh so với sắt lại càng cứng rắn, so với băng lại càng lạnh. Cô cắn chặt môi dưới, tay không cầm điện thoại không ngừng quấn chặt dở dạp trải giường. Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu sau, lúc An Sơ Hạ hoài nghi anh đã cúp điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng Hàn Thất Lục, trái tim của tôi so với sắt lại vẫn cứng rắn, so với băng lại càng lạnh. Đêm, như vậy mà yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi chính cô nghe được tim cô đang đập. Cô vô cùng tin rằng chính mình vẫn còn sống, vì vậy mà tim cô bỗng đập nhanh, đó chính là bằng chứng. bởi vì này trái tim chỉ vì em làm em dịu, vì em mà rung động. A ba, cô hét to một tiếng, ở ngoài cửa cô y tá lập tức đã chạy tới gõ, Sơ Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy? Cô không có việc gì chứ? Chương 305, thuốc ngủ. Không tự chủ được khỏe miệng giật giật, An Sơ Hạ vừa mới chuẩn bị nói không có việc gì để cho người bên ngoài trở về ngủ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cất giọng nói, làm phiền cô vào đây một chút. Nữ y tá lúc này mới mở cửa đi tới, đi đến còn cách giường An Sơ Hạ khoảng một thước túi đầu hỏi, xin hỏi cô có gì căn dặn? Cô là y tá à? An Sơ Hạ nháy nháy mắt, ánh mắt vô tội đầy thuần khiết. Nữ y tá gật đầu cung kính hồi đáp, đúng, Sơ Hạ tiểu thư. Tôi có giấy chứng nhận cao cấp này, cô muốn xem sao? Không cần không cần. An Sơ Hạ khoát tay cười nói, cô đã là y tá, vậy nên sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề đúng của bệnh nhân đúng không? Nữ y tá nghi hoặc gật đầu, cô lại tiếp tục nói, như thế tôi hỏi cô. Cô có loại thuốc nào dành cho người mất trí nhớ hay không a? Không phải là làm mất đi tất cả trí nhớ, mà có thể làm quên đi một người nào đó hoặc là một câu nói nào đó. Ánh mắt hướng về phía An Sơ Hạ, nét mặt đầy biểu tình khỏe miệng nữ y tá cũng không tự chủ được co rúm một chút, ngay sau đó khỏe mắt cũng không tự chủ được rút một phen. Sau cùng, cô điều chỉnh tốt biểu tình của mình, bĩu môi đáp, Sơ Hạ tiểu thư, cô đang nói đùa sao? Tôi thật sự không đùa đâu. Tôi đang nghiêm túc đấy. An Sơ Hạ kiên định đáp. Liếc thấy ánh mắt ngu ngơ của nữ y tá, cô bĩu con khỏe môi nói, được rồi, vậy cô cho tôi một viên thuốc ngủ nha. Tôi bị mất ngủ. Mấy phút sau, nữ y tá rót một chén trà an thần cho cô. Về phần thuốc ngủ, nữ y tá nói cái này không thể tùy tiện uống được, nên không có cho cô. May mà cái trà an thần này có hiệu quả xem ra cũng không tệ, lăn qua lăn lại như vậy một lát sau rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Hơn nữa đó là một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau khi đến trường học, cô đầy áp lực bước xuống xe của Lăng Hàn Vũ. Ngày hôm qua không đến cuộc thi, cô không biết kết quả thế nào. Tuy nhiên lòng tràn đầy tin tưởng lần này lớp cô toàn bộ đều đứng nhất, nhưng là kỳ thật đây đều là bề ngoài, cô trong lòng cũng cực kỳ không yên tâm. Hơn nữa chính cô tổng cộng chỉ trông vào 3 môn ngành học, sợ là bị chia trung bình rồi. Lăng Hàn Vũ nói muốn đi mới mua một quyển mạn gà mới, lúc xuống xe liền cùng cô mỗi người một hướng. Thời gian lại vẫn rất sớm, cô không trực tiếp đến phòng học, mà là đi tới một quán cà phê trong trường ngồi xuống. Nơi này cà phê đều là miễn phí. Đương nhiên, tin tức này là Phỉ Lệ Á nói cho cô biết. Nghe nói Phỉ Lệ Á là mỗi buổi sáng đều tới nơi này uống một ly cà phê rồi đi học. Quán cà phê không có nhiều người lắm, chỉ có một vài top 5 top 3 ở đó. Trong đó còn có hai nữ sinh là bạn học cùng lớp của cô, họ cũng không biết chuyện An Sơ Hạ mất tích, chào hỏi cô một tiếng tiếp tục thảo luận vào trọng tâm đề tài của họ. Đề tài đơn giản là nơi nào đó vừa mới mở một cửa hàng quần áo. Sơ Hạ. Phỉ Lệ Á vừa vào cửa liền thấy An Sơ Hạ dựa vào cửa sổ tâm tình phiền muộn ngồi ở một góc nhỏ trong quán mọi người. Nhanh chóng chạy đến ngồi ở phía đối diện An Sơ Hạ ân cần hỏi, đêm qua. Thứ ba. An Sơ Hạ đem ngón trỏ phải đặt trước môi, động tác nhẹ nhàng, rồi hạ giọng nói, nghe này, chuyện đêm qua không được nói ra ngoài, tránh rước thêm phiền toái. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là Phỉ Lệ Á cực kỳ dễ chịu đồng ý đối với chuyện đêm qua sẽ im lặng không đề cập tới. Mặc dù có một cái vạn cái câu hỏi muốn hỏi An Sơ Hạ, nhưng cô đều cố gắng kìm nén lại. Ngay lúc cả hai đang đều rơi vào trầm mặc, quán cà phê đi tới hai người. Chương 306, cùng Mạc Hân Vi hợp tác. Hai người kia, là chỉ Mạc Hân Vi cùng Hoàng Tử. Tại một điểm bán cà phê, Hoàng Tử phát hiện An Sơ Hạ kéo phía sau cổ tay áo Mạc Hân Vi hai người phối hợp rất ăn ý liền hướng phía cô đi tới. Đã lâu không gặp. Trái với vẻ ngạc nhiên của Mạc Hân Vi, An Sơ Hạ quay đầu đi nhìn cô. Khuôn mặt cực kỳ thân thiện. Hai người liếc nhau, không rõ vì sao ngồi vào cái bàn An Sơ Hạ đang ngồi. 4 chỗ ngồi, lập tức ngồi đầy rồi. Nhiều bạn học tò mò hướng chỗ họ nhìn thoáng qua, nhưng xuất phát từ một loại tâm lý không có việc gì sẽ không gặp nhau. Mọi người thu hồi ánh mắt rất nhanh, mặc ai nấy nói, mỗi người uống mỗi cốc cà phê. Thấy An Sơ Hạ lần này nhiệt tình hơn trước, Mạc Hân Vi lần này tỏ rõ được bình tĩnh hơn. Tại ngay quán cà phê người phục vụ đặt 4 ly lạt kẻ trên mặt bàn, Mạc Hân Vi nhẹ nhàng chuyển động chăn. Này mới chậm rãi mở miệng ra hỏi, đây là mặt trời mọc ra từ hướng Tây rồi sao? Khoe miệng nhếch lên, An Sơ Hạ cười nhạt nói, mặt trời, đương nhiên vẫn lại là theo phía đông mà mọc. Bất quá. Người, luôn luôn thay đổi. Lần trước cô nói hai người chúng ta liên thủ, tôi đột nhiên. Nghĩ bây giờ đến lúc phải đồng ý đề nghị này của cô rồi. Mạc Hân Vi ánh mắt sáng rực lên, vui mừng nhướng mày, cô xác định cô không có chỉnh tôi. Trước đây lúc tôi nhắc tới đề nghị này, cô liền lập tức từ chối rồi. Đó là trước kia thôi. An Sơ Hạ khỏe miệng ý cười vẫn như cũ trên mặt, đúng là ánh mắt lại bắt đầu trở nên đầy âm u lạnh lẽo, so với Hàn Thất Lục trái lại có vài điểm tương đồng. Nheo mắt nhìn Mạc Hân Vi. Hoàng tử vẫn không nói buông ly lạt kẻ trong tay ra sen miệng hỏi, tôi có thể hỏi cô, vì cái gì mà đột nhiên lại đồng ý cái đề nghị này của tôi? Dù sao, chuyện này nếu hoàn thành, cả hai chúng ta đều có lợi. Nhưng nếu ba tát lệ kia cũng không bị đuổi đi, ngược lại còn quay lại căn chúng ta một cái, chúng ta chắc chắn xong đời. Phỉ Lị Á ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn không hiểu các cô đang nói cái gì, đành lấy bánh mì trong giỏ ra ngồi mà gặm. Thứ tôi muốn cũng không phải là ích lợi, muốn, mà chính là để cho cô ta không có kết cục tốt. An Sơ Hạ cắn răng một cái, mỉm cười nói, tôi cũng không dối gạt các người, đêm qua, tôi bị cô ta tính kế, thiếu chút nữa là vứt bỏ cái mạng nhỏ. An Sơ Hạ tôi từ trước đến nay ai giúp tôi sẽ báo đáp thật tốt, các cô cũng biết rõ đó. Đang gặm bánh mì Phỉ Lị Á đột nhiên nuốt một phát, miệng nói không rõ, đêm qua cái người đem Sơ Hạ tỉ khóa trong nhà vệ sinh chính là ba tát lệ sao. Hoàng tử cùng Mạc Hân Vi xem ra là hoàn toàn tin tưởng An Sơ Hạ, tin tưởng cô như thế là muốn hợp tác thật rồi. Cô muốn làm như thế nào? Mạc Hân Vi hạ cằm, môi hớp một ngụm cà phê, thản nhiên nói, hôm nay cà phê không đáng trái lại có phần ngọt nha. Đương nhiên là An Sơ Hạ ánh mắt nhìn xa xăm, không biết đang nhìn nơi xa xôi nào, ăn miếng trả miếng. Đi vào quán cà phê trên đường. Theo ánh mắt An Sơ Hạ nhìn, vừa lúc nhìn thấy ba tát lệ cùng Hàn Thất Lục phía sau. Hàn Thất Lục tuy nhiên là một bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc không có đem cô ta đuổi đi, chỉ là trái lại tự đường mình đi. Thu hồi ánh mắt, An Sơ Hạ trên mặt có một chút gì đó phức tạp. Lão đại! Cứ thật, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Âm thanh to làm tất cả nhân viên trong quán cà phê chú ý mà Hàn Thất Lục giống như cũng nghe được một loại âm thanh sau đó quay đầu hướng quán cà phê nhìn lại. Chương 307, cùng một đẳng cấp. Nhìn xuyên qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính thủy tinh, anh rõ ràng nhìn thấy An Sơ Hạ đang ngồi ở góc quán cà phê vị trí gần cửa sổ. Đồng thời, ngồi ở chỗ kia còn có Mạc Hân Vi. Làm sao vậy? Thấy Hàn Thất Lục cước bộ dừng lại, ba tát lệ nghi hoặc mở miệng hỏi. Nhớ lại tối hôm qua anh đã cảnh cáo, ba tát lệ liền vẫn không dám quá gần Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục quả thật nói được thì làm được, không có truy cứu chuyện cô ta làm với An Sơ Hạ, cũng đối với sự kiện tối hôm qua im lặng không đề cập tới. Chỉ là cô ta có thể nhận thấy được, Hàn Thất Lục lúc lơ đãng ánh mắt nhìn thấy cô ta càng lúc càng băng lãnh rồi. Chuyện này cũng không phải là cái gì tốt. Thần tốc thu hồi ánh mắt, Hàn Thất Lục nghiêng đầu nhìn ba tát lệ liếc mắt một cái nói, cô mau về phòng học đi, đừng đi theo tôi nữa. Tuy cảm giác cực kỳ bực tức, nhưng là sợ Hàn Thất Lục chuyện xưa nhắc lại, ba tát lệ cắn răng một cái, túi đầu lưu luyến không rời hướng phòng học đi đến. Dù sao bọn họ cũng là tại học cùng lớp lý, đến thời gian đi học tự nhiên lại gặp nhau thôi. Hoa! Manh Tiểu Nam lúc này mới phát hiện An Sơ Hạ ngồi với Mạc Hân Vi. Cô gái này cô nhận ra, ngày đó cô ta đến phòng học tìm An Sơ Hạ, mà còn, An Sơ Hạ cùng cô ta, quan hệ không hề tốt chút nào. Bất quá hiện tại đây là có chuyện gì? Hai người ngồi cùng một chỗ xem ra hợp nha. Chú ý thấy Manh Tiểu Nam biểu tình nghi hoặc, An Sơ Hạ ngoắc cô đến sau đó nhàn nhạt chỉ Mạc Hân Vi cùng hoàng tử, từ hôm nay trở đi, hai người họ cũng là bộ hạ của tớ rồi. Với cậu là cùng một đẳng cấp, còn không mau chào hỏi. Muốn nói kiểm hàm ý, An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam kia quả thực là đến chỗ đạt tới trình độ đỉnh cao. Chỉ cần nghe An Sơ Hạ đơn giản một câu bộ hạ, Manh Tiểu Nam lập tức liền hiểu được, không sợ gì tùy tiện kéo cái ghế dựa sắt vào người An Sơ Hạ ngồi xuống. Tự như thân thiết kéo qua Mạc Hân Vi đong đưa vài cái nói, hảo đồng chí. Hân hạnh, hân hạnh. Sắc mặt Mạc Hân Vi ngay lúc đó muốn nói, ví như ăn phải 10 đống phân cực kỳ kinh tởm. Chỉ thấy cô ta khỏe miệng giật giật, sau đó hung hăng bỏ ra Manh Tiểu Nam hai mắt khó chịu trừng An Sơ Hạ nói, cô đây là có ý tứ. Cái gì bộ hạ? Cô chắc hẳn không phải cố ý chỉnh của tôi đi. Khoát tay không có gì, An Sơ Hạ vỗ vỗ vai Mạc Hân Vi mỉm cười nói, đừng nóng giận. Tôi chỉ sợ nha đầu kia đại não không tiêu thụ được chuyện này thôi. Đừng để ý. Mạc Hân Vi áp chế lửa giận, lại liếc mắt nhìn Manh Tiểu Nam lạnh lùng nói, về sau thấy tôi đùng kêu đồng chí hay bằng hữu gì, tôi với cô, cũng không cùng một đẳng cấp. Dứt lời, hoàng tử cùng Mạc Hân Vi rất an ý đứng lên cất bước đi ra quán cà phê. Đương nhiên, hoàng tử vẫn để lại số điện thoại cho An Sơ Hạ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao họ đã có cùng chung kẻ địch, như thế. Ân đoán cá nhân vẫn là hết thảy đều để ở một bên. Tớ thấy cô ta liền xem tớ là một cấp bậc. Nói không chừng chỉ số thông minh về phương diện này so với tớ là đệ nhất cấp. Cái thái độ thôi thôi. Thật là. Lúc Mạc Hân Vi vừa đi khỏi, Manh Tiểu Nam khó chịu theo sát An Sơ Hạ châm chọc đạo. Đối với cái này, An Sơ Hạ từ chối cho ý kiến. Uống một ngụm cà phê, phát hiện loại cà phê này so với loại mà trước đây cô từng uống ngon hơn rất nhiều. Ít nhất vị hoàn toàn khác nhau.
Đúng rồi. Cô hạ ly cà phê xuống, nghiêm trang hỏi Manh Tiểu Nam, tớ vẫn chưa kịp hỏi cậu. Ngày hôm qua sau khi thi xong, cậu cùng ba Tát Lệ. Không phát sinh chuyện gì đi. Manh Tiểu Nam di chuyển ngồi vào vị trí đối diện An Sơ Hạ, vẻ mặt dương dương đắc ý, có thể phát sinh chuyện gì. Nói cho cậu biết. Tớ cùng cô ta đã làm quen rồi.
Tốt tốt. An Sơ Hạ trước mắt sáng lên, vậy cậu có thể hẹn cô ta buổi tối, sau khi tan học xong đến gặp ở thư viện.
Chương 308, độc chiếm Hàn Thất Lục. Manh Tiểu Nam nghiêng đầu có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, nếu dùng chút kế sách mà nói, hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Tuy cô có chỉ số thông minh không cao như An Sơ Hạ, nhưng là về phương diện này cô rất thông thái, đầu óc của cô lúc này so với An Sơ Hạ dùng tốt hơn. Đương nhiên, An Sơ Hạ chỉ là không muốn dùng, cô nếu là nghĩ muốn tính kế người nào rồi. Như thế người nọ tuyệt đối khó sống rồi.
Vậy là tốt rồi. Nhớ rõ nhất định phải hẹn cô ta đến thư viện, để cho cô ta không dám về nhà nữa.
Khinh thường ai không khinh là đi khinh bản cô nương.
Lão đại.
Thục nữ, thục nữ. Manh Tiểu Nam vừa vỗ vai An Sơ Hạ để cho cô bình tĩnh, một bên biểu tình lại trở nên nổi lên nghi ngờ.
Đột nhiên động tác dừng lại một chút, kinh ngạc hỏi Han, trời.
Lão đại, cậu vội và muốn đem ba Tát Lệ chạy đi mà không trở về là vì.
Cậu thực sự muốn độc chiếm Thất Lục thiếu gia đi.
Phụt, trong lúc này nhịn không được, An Sơ Hạ đem miệng chứa cà phê vẫn chưa kịp nuốt vào miệng tất cả đều phun vào mặt Tiểu Nam đáng đời.
Lúc ấy An Sơ Hạ trong lòng là nghĩ như vậy.
Vừa vặn lúc người phục vụ đi ngang qua kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Manh Tiểu Nam 3 giây.
Mãi đến An Sơ Hạ bình tĩnh ho khan hai tiếng thản nhiên nói, phục vụ, có thể lấy giúp tôi khăn giấy ra đây.
Dạ được ạ. Người phục vụ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhấc chân thần tốc chạy hướng quầy.
Lão đại, mới sáng ra đã bị cậu tặng cho lễ gặp mặt rồi.
Manh Tiểu Nam sắc mặt thê thảm, lúng túng lau mặt, hung hăng trừng mắt nhìn An Sơ Hạ. Cũng may hôm nay tớ không trang điểm không thì chắc thành quỷ mất rồi.
An Sơ Hạ nhún nhún vai, không thể nề hà nói, ai bảo cậu đột nhiên nói cái gì độc chiếm tài sản dễ nói, độc chiếm Hàn Thất Lục.
Cậu làm tớ buồn cười chết mất.
Lúc này ở phía sau người phục vụ cầm một bao giấy ăn đi tới, hai người liếc nhau, không ai có ý định ầm ĩ tiếp.
Chỉnh lý lại khuôn mặt Manh Tiểu Nam đang chuẩn bị tìm lại tinh thần đã mất, An Sơ Hạ liền vỗ bàn, thiếu chút nữa đem Đạ Phỉ Lị Á đang nằm út sấp ở trên bàn ngủ đánh thức.
Nói đến quỷ.
Cậu nhắc nhở tớ rồi.
An Sơ Hạ dương dương đắc ý, giữa trưa tớ mời hai cậu ăn cơm.
Đi, đi học đi.
Manh Tiểu Nam bẩm sinh là một kẻ ham ăn, ở một khắc này phát huy vô cùng thuần thục. Này một tuần cậu đều phải mời tớ ăn cơm trưa, còn có, một tuần bài tập cậu đều phải giúp tớ làm cả. Còn nữa này một tuần cậu mỗi ngày đều phải mời tớ ăn một cây kem hạ ạ ẩn đặn.
Nghe xong lời này, An Sơ Hạ cứ thế từ trên xuống dưới đánh giá Manh Tiểu Nam nghiêm túc hơn một phút. Sau cùng cô câm nín gật đầu, trong mắt hèn mọn có gì ý gì đó không rõ ràng, được A Giang Nam đồng chí, một ngày không gặp như cách 3 năm, chí hướng tăng trưởng A.
An Sơ Hạ khinh bị coi thường, Manh Tiểu Nam ngây ngô cười hạ hạ, này không phải lãnh đạo tốt, đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng được đề cao, bánh tuốt đỉnh nhỏ cũng dù sao cũng phải đổi thành kem hạ ạ ẩn đặt A.
Trước kia đụng tới loại tình huống này, Manh Tiểu Nam tối đa xảo trá mấy chỉ cần vài cái bánh tuốt đỉnh hoặc là kem làm từ đường tinh khiết. Hiện tại mới mở miệng liền là kem hạ ạ ẩn đặt, loại này cấp bậc thăng mặc dù có điểm mạnh, tiền ngân hàng mà An Sơ Hạ gửi, nên sử dụng rồi.
Thôi học rồi.
An Sơ Hạ trợn trừng mắt, đem Phỉ Lị Á đánh thức, đến giờ vào học rồi.
Bây giờ thời tiết thật tốt, phong cảnh cũng thật tốt, vài người nhã nhặn hướng cửa quán cà phê đi ra, đi ở phía sau Manh Tiểu Nam đột nhiên kéo kéo tay áo An Sơ Hạ, cô không rõ chân tướng liền quay đầu xem thử.
Chương 309, làm bạn gái tôi, cô phải.
Kỳ thật từ khi An Sơ Hạ ra khỏi quán cà phê, cô liền có dự cảm điểm xấu sắp xảy ra.
Chỉ là thật không ngờ loại dự cảm này linh nghiệm đến vậy.
Hàn Thất Lục dựa lưng vào quán cà phê, một chân hơi cong, ngón trỏ và ngón giữa thon thon dài kẹp điếu thuốc lá.
Thấy dưới chân anh đã có 3-4 tàn thuốc.
Xem ra đứng ở chỗ này cũng lâu rồi.
Nhìn Hàn Thất Lục kia như ác ma cô đơn đầy vẻ bi thương, để cho An Sơ Hạ như là thiên sứ địa qua thấy vậy phải đến an ủi.
Đúng là không hiểu nổi. Lúc nhìn vào trong ánh mắt anh, theo đáy lòng sản sinh một loại cảm giác lâm trận muốn bỏ chạy.
Lập tức nghiêng đầu, Manh Tiểu Nam đã lôi kéo Phỉ Lị Á chạy xa rồi.
Vừa chạy một bên vẫn còn không quên ký cho cô một lời động viên.
Cố lên!
Thêm ngươi nữa em gái à?
Anh như thế nào mà lại ở chỗ này?
Suy nghĩ thật lâu, cô tiến lên vài bước, hỏi cho ra vấn đề ngu ngốc này.
Cô biết Hàn Thất Lục khẳng định là ở chờ cô, đúng là trừ lý do đó ra cô cũng không có lý do gì giải thích được chuyện này rồi.
Dùi tắt điếu thuốc trong tay, anh không chút thương tiếc nào mà đem vứt trên mặt đất. Hất cằm lên, âm thanh của anh có chút khàn khàn, An Sơ Hạ, chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút. Tiếng chuông tự học sớm vang lên, An Sơ Hạ ngắm nhìn phòng học thật lâu, lại thu hồi ánh mắt nhìn Hàn Thất Lục nói, được. Dù sao cũng đã đến muộn, một phút đồng hồ cũng là muộn, muộn một giờ cũng là muộn. Hai người sánh vai đi vào quán cà phê, lúc này quán đã không còn học sinh, chỉ có hai người phục vụ ở lại lau bàn. Nhìn thấy Hàn Thất Lục tiến vào, hai người nhìn thấy anh liền cung kính gật đầu một cái, rót cho bọn họ hai cốc cà phê sau đó đi vào nhà nghỉ dành cho phục vụ. Trong lúc này, cả quán cà phê cũng chỉ có hai người bộ họ. Nói đi, nói chuyện gì? Cô hít một hơi thật, biết trốn không thoát vĩnh viễn cũng trốn không thoát, rõ ràng liền dũng cảm đón nhận ánh mắt của Hàn Thất Lục. Bắt đầu đêm qua, cô phát hiện chính mình. Hình như là thật sự đã thích Hàn Thất Lục. Tuy nhiên rất muốn, nhưng vẫn nghĩ là không muốn thừa nhận, nhưng là thích liền là thích. Chính cô cũng không có cách nào để phủ nhận. Tôi hỏi cô. Hàn Thất Lục đem cà phê để qua một bên, đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn An Sơ Hạ chằm chằm hỏi, cô chán ghét tôi sao? Chán ghét sao? An Sơ Hạ trong lòng tự hỏi chính mình một lần. Nhẹ nhàng lắc đầu, trước kia rất ghét, hiện tại thì không. Tốt, như thế cô liền là thích tôi. Hàn Thất Lục khỏe miệng cong cong, không đợi An Sơ Hạ mở miệng tiếp tục nói, nếu như vậy, Hàn Thất Lục tôi một lần nữa chính thức cho cô làm ta bạn gái. Cô có bằng lòng hay không? An Sơ Hạ nắm chặt bàn tay, cắn răng một cái, lắc đầu nói, không muốn. Vào tình cảnh này, cô tương đối mà nói vẫn giữ được lý trí. Sâu trong lòng cô biết, Hàn Thất Lục cùng chính mình là cùng một loại người, là loại người giống nhau tuy nhiên cũng là người dễ dàng hấp dẫn đối phương, nhưng là giữa bọn họ điểm giống nhau là cùng giống con nhím, ôm càng chặt, hai người lại càng đau đớn. Lý do? Hàn Thất Lục bình tĩnh hỏi, sớm đã loáng thoáng dự đoán được là bị cô cự tuyệt. Treo cao té đau. Ngắn gọn bốn chữ, An Sơ Hạ rời mắt hướng nơi khác, nói thật, anh như vậy, tuy là loại người tôi cực kỳ ghét, nhưng là... Quả thật không có biện pháp làm cho tôi thật sự chán ghét anh. Làm sao bây giờ, ước muốn của tôi rất kiên định, đột nhiên bắt đầu thay đổi, cho nên, mời anh không đến gần tôi thêm chút nữa không phải tốt sao. Chương 310, không cần phủ nhận. Nguyên nhân không phải là do thường xuyên bài xích tôi sao. Hàn Thất Lục, con ngươi đầy ý cười. Những lời An Sơ Hạ nói ra đó... Với sự thông minh cho là tạm chấp nhận được của anh, hoàn toàn có thể đoán ra ý tứ trong lời nói. Đó chính là, An Sơ Hạ đã thích anh rồi. An Sơ Hạ giật nhẹ khoe miệng, buộc lòng nở nụ gian xảo, không chỉ có vì vậy, cũng bởi vì đôi khi anh thật sự quá đáng với tôi. Thật sự là chịu không nổi mà. Nói thí dụ, chẳng phải tối qua, chỉ vì một câu không hợp liền ném tôi vào nhà vệ sinh đó sao? Có biết rằng như vậy là sẽ ra án mạng không? An Sơ Hạ tự đoán trong lòng. Điều này. Chính Hàn Thất Lục cũng thừa nhận, tính cách của anh là có nhiều điểm thay đổi. Anh nhận ra gần đây chính mình chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có nhiều biến đổi khó hiểu. Cũng như đêm qua, Hàn Thất Lục cũng không có đem An Sơ Hạ ném ở đó rồi không quan tâm. Đây là điều gây rất nhiều hiểu lầm mà bản thân Hàn Thất Lục cũng không muốn giải thích. Với anh mà nói, từ trước cho đến giờ, không có gì phải giải thích hay không có gì không buông xuống được. Cũng như Hướng Mạn Quỳ, anh đã từng nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn cũng không bỏ xuống được. Về sau anh mới phát hiện ra rằng, sở dĩ đối với Hướng Mạn Quỳ nhớ mãi không quên chẳng qua là vì không cam lòng mà thôi. Thấy Hàn Thất Lục trầm mặc, An Sơ Hạ cũng không tiếp tục nói hết, rời tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, từ sớm cô đã quyết định khi tiếng chuông vang lên, trực tiếp đi lên văn phòng. Tìm lý do giải thích vì sao cô lại không thi xong, còn có. Hỏi thăm điểm số hiện tại thế nào? Chuyện hôm qua, liền không thể nào quên sao? Hàn Thất Lục nhíu mày hỏi. Bà Tất Lệ. Hy vọng cô có thể tha thứ cho cô ấy, An Sơ Hạ nhẹ giọng nói. Tha thứ? Thật không dễ dàng bình tâm lại, theo sát Hàn Thất Lục mà một lần nói ra, hiện tại xem ra, vừa muốn ngâm nước nóng rồi. Sắc mặt giận dữ dọt một phen liền muốn nhanh chóng chạy trốn, An Sơ Hạ đứng lên, đập bàn một cái, trước kia lúc còn ở trung học, tôi có khi nào bị khi dễ? Anh tùy tiện đi hỏi thăm xem, khi đó người khi dễ tôi đều bị khóa vào toilet nữ. Nói đùa, đó cũng do trước đây tôi không đánh cô ta. Đối với An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục không phải không có cách giải quyết. Bạo quân lang tỉ cái này ra bên ngoài liền có thể hiểu được. An Sơ Hạ như hiện tại xem như là điềm đạm, đại khái là vì cảm thấy chính mình ăn nhờ ở đậu, mà mẹ không còn bên cạnh đã là một đả kích lớn với cô. Mà khi có một thứ gì đó chọc giận cô, như thế dã tính bị chôn sâu sẽ lập tức trỗi dậy. Dự án hợp tác lần này không thay đổi gì thì tuần sau có thể kết thúc, hiện tại thời điểm là quan trọng nhất. Hàn Thất Lục vốn rất yên lặng. Vì cái gì đột nhiên thay đổi giúp bà Tát Lệ nói chuyện? Sau đó nhíu mày vẻ mặt nhăn hiểm, An Sơ Hạ, cô đột nhiên phát hỏa như vậy, hẳn không phải là đang ghen hay sao? Phụt thượng đế phù hộ cho cô không có cạ phẹ trong miệng mà sao lại đáng thế. Nếu không kết cục Hàn Thất Lục, cô không cần phủ nhận, đều đã viết hết lên mặt rồi. Hàn Thất Lục lại nhíu mày nói. An Sơ Hạ hoài nghi lông mi của anh ta có phải rút gân rồi không? Bây giờ buổi sáng thời tiết thật tốt, phong cảnh rất tuyệt nha. An Sơ Hạ trong lòng tự nhiên mà trầm xuống. Tâm tình vì bài hát kia mà điều chỉnh lại tốt hơn. Nếu không đáp ứng làm bạn gái tôi, vậy thì làm quản lý đội bóng rổ của tôi. Hàn Thất Lục nhíu mày, như thế nào? Chọn một trong hai tôi vẫn thấy cô nên chọn cái thứ nhất, bạn gái cùng quản lý đội bóng rổ. Ai có thể cho cô biết hai cái đó liệu rằng có liên hệ gì sao? Cái gì cô giả ngu? Quản lý đội bóng rổ là cái gì, có thể ăn sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Chương 311, đến nước Mỹ đi toilet. Mặc kệ có thể ăn được hay không, tôi muốn cô lựa chọn, không phải ở đó giảng ốc. Hàn Thất Lục vẻ mặt lạnh lùng, cười mà như không nhìn An Sơ Hạ, khiến cô nổi cả da gà. Cô đang giả bộ ngốc sao? Có sao? Có sao? Có sao? Không có sao? Được rồi, có. Tôi cảm thấy làm quản lý đội bóng rổ, ít nhiều cũng coi như là có chức vụ. Có thể rèn luyện con người. À, khả năng lãnh đạo và năng lực tổ chức, tôi chọn làm quản lý đội bóng rổ. Cô mỉm cười cực kỳ danh mãnh, vừa ngửa đầu, uống hết cà phê trong cốc. Khí thế hung hồn. Hàn Thất Lục nhìn cô từ trên xuống dưới, khỏe miệng nhếch lên, tốt. Về sau An Sơ Hạ mới biết được, ngày đó Hàn Thất Lục tìm cô nói chuyện là vì vị trí huấn luyện viên đội bóng rổ chưa có ai đảm nhận, anh chỉ là tùy tiện nói qua với cô một chút. Một mặt cảm thấy may mắn vì chính mình khi ấy không nhất thời bị kích thích mà đáp ứng, mặt khác lại nghĩ Hàn Thất Lục liệu có thể bởi vì cô từ chối mà nổi giận hay không. Kết quả cực kỳ rõ ràng, Hàn Thất Lục từ đầu đến cuối đều điềm nhiên như không, mãi đến khi anh nói. Cái gì? Anh muốn đi Mỹ vài ngày. An Sơ Hạ vỗ vỗ trán, cho nên anh lo lắng đội bóng rổ mấy ngày nay không ai quản, sợ đội viên lòng người tan rã nên tìm đến tôi. Hàn Thất Lục vẫn điềm nhiên như cũ, dùng ánh mắt cô cực kỳ ngu ngốc nhìn An Sơ Hạ gật đầu. An Sơ Hạ trong lòng bừng tỉnh, đột nhiên nổi lên nghi hoặc, đưa tay sờ cằm, hỏi, ba anh hy vọng anh tiếp nhận sự nghiệp sớm như thế à? Đi Mỹ họp cũng cần anh đi. Chẳng phải đều do Tổng Giám Đốc tự mình đi à? Nghe An Sơ Hạ nói xong, Hàn Thất Lục nhếch miệng, sao cô biết tôi đến Mỹ phải đi họp? Đối với vấn đề này của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ cực kỳ không kiên nhẫn trợn trừng mắt, không phải đi họp chẳng lẽ còn phải đến đó đi toilet sao? Hàn Thất Lục đang uống cà phê, nghe An Sơ Hạ nói mà suýt nữa phun cà phê ra, lai tạo thành sự kiện manh tiểu nam. May mà đại thiếu gia phản ứng nhanh hơn An Sơ Hạ rất nhiều, quay mặt đi, đem toàn bộ cà phê phun lên đất. An Sơ Hạ không biết sợ buông một câu, không thích uống cà phê thì đừng uống, đúng là lãng phí. Cô thế mà lại không nhận ra chuyện do chính mình bắt đầu. Hàn Thất Lục hít sâu một hơi, đem tức giận nuốt xuống bụng. Đôi mắt sâu thẳm liếc An Sơ Hạ rồi thản nhiên nói, không phải hội nghị của Hàn Thị, tôi cùng Lăng Hàn Vũ còn có Tiêu Minh Lạc dùng tiền tiêu vặt mở công ty nhỏ, gần đây tiếp nhận hạng mục ở Mỹ. Bọn họ nói tiếng Anh không tốt, nên tôi mới phải đi. Tiếng Anh không tốt, An Sơ Hạ ngửa mặt lên cười to vài tiếng rồi cô khôi phục bình tĩnh, đại thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm, thành tích các môn học của anh đều là đủ điểm qua thôi. Tiếng Anh có thể tốt hơn chỗ nào vậy? Hàn Thất Lục không nói lời nào. Mỗi lần thi anh đều vừa đủ điểm đậu bởi vì không muốn được mọi người quá chú ý huống hồ. Mỗi lần anh đều bỏ thi, cho nên điểm tự nhiên vừa đủ cũng không có gì lạ. Mà việc này, anh cũng không muốn giải thích với An Sơ Hạ. Chương 312, không phải cô sợ gian chứ? Thấy Hàn Thất Lục không nói gì, An Sơ Hạ lại càng thêm đắc ý, liền tỏ vẻ bí hiểm nói, Hàn Thất Lục, hạ ép dùa nảm. An Sơ Hạ. Hàn Thất Lục hung hăng nhìn cô. An Sơ Hạ thấy tình hình không tốt, liền im lặng không nói gì nữa. Trong lòng mặc niệm, A-di-đà Phật, Thượng Đế, xin Ngài tha thứ cho con vừa rồi quá tùy tiện. Con sai rồi, con chân thành ăn năn hối lỗi. Xem cô đã an phận rồi, Hàn Thất Lục cũng không trưng vẻ mặt khó coi nữa. Cuối cùng nói thêm một câu, nếu tuần sau tôi trở về phát hiện bọn họ đi mất, hoặc thế nào khác thì cô hãy chuẩn bị nhặt xác của mình đi. Nhặt xác? Đùa nhau à? Này, Hàn Thất Lục, anh coi tôi là cái gì? Đứng hầm cầu không thải ra. Tôi nói sai rồi. Nghĩ mình tốt lắm à? Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe anh? Anh nghĩ mình là tổng thống ai cũng có thể ra lệnh à? An Sơ Hạ cô từ trước đến nay cũng không phải dễ dãi gì, đối với Hàn Thất Lục được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể tự tìm đường chết. Vỗ thật mạnh xuống bàn thể hiện sự bất mãn, An Sơ Hạ đứng lên muốn đi. Hàn Thất Lục cũng không cản cô mà chỉ nói, chuyện tốt mà cô lại không muốn nhận. Nói chuyện này cho cô biết, tuần sau trường tổ chức đi thám hiểm dã ngoại tại Xà Sơn. Mỗi lớp được giao cho đàn anh, đàn chị lớp trên quản lý cùng nhau tiến hành hoạt động. Anh có ý gì? An Sơ Hạ nhíu mày, dừng bước. Khóe miệng Hàn Thất Lục nhếch lên, đắc ý uống một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt nói, cô không biết sao. Mẹ tôi vẫn phó hiệu trưởng của Học viện Tư Đế Lan, hoạt động này là do bà khởi xướng, người phối hợp đương nhiên cũng do bà quản, cô cảm thấy mình sẽ được bà phân vào trung đội với ai. Thấy không, chưa gì đã uy hiếp rồi. Đây là uy hiếp trắng trợn. Xà Sơn An Sơ Hạ lầm bầm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con vật cô sợ nhất. Gián. Bất luận cái gì sờ lên mà mềm nhũn thì cô đều sợ. Khắp cả núi đều là rắn. Ôi, cứu mạng ba. Mọi sự sợ hãi đều biểu hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hàn Thất Lục vừa thấy liền biết tuyệt đối có thể dùng chuyện này uy hiếp An Sơ Hạ. Một mặt đắc ý vì uy hiếp được cô, một bên lại ra vẻ nhàn nhạt đứng lên, đi đến bên người An Sơ Hạ, nói nhẹ vào tai cô, không phải cô sợ rắn đó chứ. Chịu hợp tác tốt với tôi không? Cầm thú 4. Đội bóng rổ hiện đang ở đâu, tôi sẽ giám sát bọn họ luyện tập. Đúng rồi. Huấn luyện viên phải làm những gì? Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hỏi rõ chỗ của đội bóng rổ, chúng tan học cũng vừa đúng lúc vang lên. Hàn Thất Lục ngày mai mới xuất phát đi Mỹ, cho nên hôm nay có thể mang cô theo làm quen một chút với công việc, thời gian là giữa trưa sau khi tan học. Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô không lập tức trở về phòng học mà đi phòng giáo viên tìm chủ nhiệm lớp. Thầy đang ngồi xem báo buổi sáng, thấy An Sơ Hạ bước vào liền trở nên hớn hở. Ôi! Sơ Hạ! Thầy đang chuẩn bị cảm ơn em, đến phòng học thì nghe nói em bị tiêu chảy. Thế nào rồi? Có còn khó chịu hay không? Chương 313, tiêu chảy. Nghe chủ nhiệm lớp thân thiết hỏi thăm, An Sơ Hạ một bên cảm động, một bên vừa mạnh mẽ hỏi thăm tổ tông chàng trai đáng yêu. Tiêu chảy. Có mà cả nhà mi tiêu chảy thì có. Sao lại không chọn lý do nào tốt đẹp hơn vậy? Không phải đâu ạ, An Sơ Hạ xấu hổ lắc đầu, hỏi, đúng rồi, thầy vừa nói gì ạ? Sao lại muốn cảm ơn em ạ? Chủ nhiệm lớp lập tức trở nên vui mừng. Nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra một danh sách, An Sơ Hạ liếc thấy lớp tổng điểm lớp A và điểm bình quân đều đứng vị trí thứ hai. Đứng nhất là một trường ở ngoại thành. Không khó nhìn ra thầy chủ nhiệm rất hài lòng. Nhưng cô thì lại không, trong lòng thầm nghĩ, nếu cô tham gia cuộc thi, không chừng tổng điểm trung bình của lớp A có thể đứng nhất kia. Nghĩ như vậy, cô liền đem tội không đạt được vị trí đầu kia đổ lên người mình. Nếu không phải nhờ em hỗ trợ, thầy biết lớp tuyệt đối sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Cho nên thầy quyết định, tối nay 8 giờ sẽ dẫn cả lớp đi cờ tờ vờ đêm trắng ca hát. Thầy cũng đã nói qua với các bạn học khác rồi, Sơ Hạ, em nhất định phải đến đó. An Sơ Hạ vốn nghĩ sẽ từ chối, nhưng một nỗi thịnh tình khó cưỡng, dù không được đứng đầu, nhưng thành tích như thế cũng được xem là phi thường, nên cuối cùng cũng đáp ứng. Nghĩ đến còn muốn đi chỉnh bà tắt lệ, xem thời gian cũng không trở ngại, An Sơ Hạ liền gật đầu nói, thầy, chuyện em có 2 môn khóa bỏ thi. Chuyện này à, Thất Lục thiếu gia đã nói với thầy, bởi vì em bị tiêu chảy, nên không phải tham gia. Cho nên điểm không tính vào điểm tổng, chỉ là nghe nói những môn kia em đều đạt điểm tốt, tiếc thật. Đúng rồi, Sơ Hạ, em thường xuyên bị tiêu chảy, nếu không phải thức ăn có vấn đề thì chắc là dạ dày không tốt phải không? Có thời gian thì nên đến bệnh viện kiểm tra, thầy có người quen ở bệnh viện trung tâm thành phố, hay là thầy liên hệ trước giúp em nhé? Không không không. Không cần đâu ạ. An Sơ Hạ liên tục xua tay từ chối ý tốt của thầy, sau khi ra khỏi văn phòng, cô trợn trừng mắt. Tại sao ai cũng chọn lý do tiêu chảy? Thật là không biết sáng tạo gì cả. Không nghĩ đến Hàn Thất Lục lại gọi điện xin phép cho cô. Nghĩ lại có lẽ Hàn Thất Lục sợ cô đem ba tát lệ đi làm chuyện xấu nên mới tốt như vậy. Thế là nỗi cảm kích vừa rồi cũng tiêu tan. Hừ! Cầm thú! Hàn Thất Lục đang ngủ gục ở phòng âm nhạc, đột nhiên hắt hơi một cái, có ai đang chửi anh sao? Cuộc thi vừa diễn ra xong, nên cả buổi sáng đều biến thành nghe lời khen ngợi của thầy vì cả lớp tiến bộ vượt bậc trong học tập. Tiếp đến là phân tích bài thi, thế là buổi sáng trôi qua rất nhanh chóng. Chàng trai đang yêu không tham gia cuộc thi, cũng không phải nghe bài giảng, nên ngồi trên ghế ngủ như chết từ sáng đến giờ. May mà cô cực kỳ nhạy cảm với tiếng chuông tan học, chuông vừa vang lên cô liền tỉnh lại ngay. Bài thi phân tích đến đây thôi, chiều chúng ta học tiếp. Cả lớp tan học. Thầy giáo đứng trên bục giảng, nói xong liền đi ra. Mọi người như ong vỡ tổ tràn ra ngoài lão đại, trưa nay đi đâu ăn. Chàng trai đang yêu vừa hỏi xong liền thấy vị thiếu gia nào đó nhàn nhã bước vào lớp. Chương 314, cậu chán sống rồi à? An Sơ Hạ, cô chậm quá đi, giống như là con thỏ định lề mề đến khi nào. Hàn Thất Lục ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Xem ra lão đại sớm đã có hẹn với trai đẹp, tuy nhiên người này tính tình hình như không được tốt. Khẽ thở dài, Manh Tiểu Nam ra vẻ mất mát nói, xem ra tôi phải đi ăn cơm một mình rồi. Vừa dứt lời, An Sơ Hạ rộng rãi tặng cô một cái cốc đầu cộng thêm liếc mắt, cậu chán sống phải không? Tớ không có cô run lên, vẻ mặt cười cười nói, sinh mệnh thật sự rất đáng quý, tớ đi trước, mong là sẽ có ngày gặp lại. Đang muốn chuồn đi, ai ngờ bị Hàn Thất Lục túm chặt bả vai lôi trở lại, anh hỏi, cô cùng ba Tát Lệ rất thân à? Lần trước anh thấy hai người đi cùng một chỗ. Suy nghĩ nên nói như thế này, cuối cùng cô vỗ tay một cái, tôi cùng Lão Đại sinh ra ở cùng một bệnh viện. Còn có, cô ấy còn nhìn thấy cả bên trong của tôi rồi, bởi vì sao? Hàn Thất Lục đột nhiên biến sắc. Tuy người này là con gái, nhưng nghe xong anh lại đột nhiên thấy khó chịu. Bị Hàn Thất Lục trừng mắt như vậy, Manh Tiểu Nam sao có thể nghĩ ra lý do bởi vì chúng tôi thường hay đấm bóp cho nhau đại loại mà nói. Đột nhiên nghĩ ra, cô cười hạ hạ nói, bởi vì chúng tôi vừa sinh ra liền quen nhau hạ hạ hắc. Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết, tôi cùng ba Tát Lệ tốt như vậy, nguyên nhân là vì tôi muốn cho cô ta một bài học. Anh có biết cô ta ở đâu không? Tôi tìm cô ấy đương nhiên không có gì, tôi sẽ không nói cho anh biết là Lão Đại để cho tôi đem cô ấy đến thư viện, sau đó dạy cho cô ta một bài học. Trời đất, thế giới này điên hết rồi sao? An Sơ Hạ cắn răng một cái, Mạnh Tiểu Nam, tớ cảm thấy cậu nhất định là chán sống rồi. Chán sống sao? Tớ không có nha. Huống chi cậu hôm nay còn chưa có mời tớ ăn hạ ạ ẩn đặn, huống chi cô vươn người nhảy lên trốn ở phía sau Hàn Thất Lục, chồng tương lai của cậu ở đây, lại còn dám làm cản. Mạnh Tiểu Nam sao? Tên này rất có cá tính, anh sẽ nhớ kỹ. Chồng tương lai. Cách xưng hô này, cực kỳ hợp ý anh. Nghĩ như vậy, Hàn Thất Lục chợt nhíu mày, vẫn còn lề mề tới khi nào? Xem bộ dạng của anh. An Sơ Hạ nghi hoặc nhìn Hàn Thất Lục lại giúp Manh Tiểu Nam. Hai người bọn họ rất thân thiết sao? Cô không nói gì nữa, túi đầu đi ra khỏi phòng học đến chỗ đội bóng rổ. Đúng rồi, giữa trưa chúng ta sẽ cùng ba Tát Lệ đi ăn cơm, cậu không phải đi đến chỗ đội bóng, cùng ăn cơm đi. Hàn Thất Lục nhàn nhạt nói, sau đó cũng ra khỏi phòng học. Chuyện này xem như cô đã thành công tìm được Hàn Thất Lục làm chỗ dựa vững chắc sao? Tốt quá nha. Ba, Tiểu Nam cô quả lợi hại. Vì thế liền đi theo bọn họ đến chỗ đội bóng. Nói là giới thiệu quản lý mới, thật ra là mang An Sơ Hạ đến đội bóng rổ cùng các đội viên gặp mặt, làm quen. An Sơ Hạ không nghĩ đến, Hàn Thất Lục ở nơi này là đội trưởng, Lăng Hàn Vũ cùng Tiêu Minh Lạc lại là phó đội trưởng. Ba cái tên xui xẻo này lại hiện lên trong đầu cô cùng một lúc. Làm huấn luyện viên cũng không phải khó khăn gì. Chỉ mỗi việc đội viên cần dùng đến gì đó, như khăn lau mồ hôi, nước uống thì mang đến cho họ. Chương 315, thiếu gia, đừng quá hung hãn. Sau khi nói xong toàn bộ, cũng gần 20 phút trôi qua. Đối mặt với sự biến mất của đám đông, An Sơ Hạ có chút phản ứng không kịp. Làm thế nào mà cô mới đi nhà vệ sinh một lúc, tất cả thành viên đội bóng rổ đều đã biến mất. Thậm chí Mạnh Tiểu Nam cũng đã không thấy nữa, chỉ còn lại Hàn Thất Lục một mình đứng ở đó. Đột nhiên lại thấy có dự cảm xấu. Mọi người đâu? Chậm rãi bước qua, cô cách Hàn Thất Lục còn có ba thước rồi đứng lại. A, nói là để cho tôi với cô nhanh chóng tạo một tiểu thất lục, nên đều đã đi hết rồi. Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt Hàn Thất Lục vô cùng lạnh nhạt. Mà mặt An Sơ Hạ lại đột nhiên đỏ, đỏ tựa như núi Phú Sĩ. Sai. Là đỏ như quả táo phụ gì. Lực đồng cảm thấy hoang mang rối loạn, quá khó chịu. Trong lòng chửi rủa, chết tiệt, An Sơ Hạ, ngươi mặt đỏ, tim đập rộn lên cái gì, mạnh mẽ lên, xem anh, cái bộ dạng kia, bình tĩnh như thế, chính mình sao có thể hoảng loạn như vậy. Hừ, quá không nên rồi. Một loạt những biểu tình dù rất nhỏ trên mặt của An Sơ đều không tránh được hai mắt của Hàn Thất Lục, nhìn bộ dạng này của cô, khóe miệng Hàn Thất Lục nhịn không được, khóe miệng gợi nên một nụ cười xấu xa. Bộ dạng này của An Sơ Hạ, thật đáng yêu. Làm cho người ta không nhịn được. Làm theo cảm giác trong lòng, Hàn Thất Lục từ từ cúi người, một tay vòng qua eo ôm An Sơ Hạ, một tay giữ gáy cô, đặt nụ hôn xuống đôi môi như cánh hoa mềm mại của cô. Cứ như vậy, không kiềm chế được che phủ lên đôi môi mềm mại kia của An Sơ Hạ. Ưng. An Sơ Hạ thoáng vùng ấy, trong lòng tức giận kêu lên, cưỡng hôn, lại là cưỡng hôn ba. Mà, cô càng vùng ấy, lại càng làm kích thích Hàn Thất Lục chinh phục dục vọng, vòng tay ôm eo giữ gáy Sơ Hạ, không ngừng ra tăng lực. Như thể muốn đem cô dung nhập vào trong cơ thể của mình, cậy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi xâm chiếm từng khu vực. Hàn. Ưm An Sơ Hạ vùng ấy, muốn kêu đau, đúng là Hàn Thất Lục căn bản không cho cô cơ hội này, càng hôn càng hăng hái. Bị anh cưỡng chế ôm như vậy, thật sự là đau. An Sơ Hạ phản xạ có điều kiện nghiêng người về phía sau, muốn tránh khỏi nụ hôn bất thình lình hung bạo lạ thường của Hàn Thất Lục. Nhưng điều An Sơ Hạ thật không ngờ chính là, cô càng nghiêng người về sau. Hàn Thất Lục liền không lưng theo, hẳn là không chịu buông cô và môi cô ra. Hàn Thất Lục, tôi nguyền rủa tổ tông anh. A không, không thể như vậy. Vốn An Sơ Hạ muốn đem tổ tông Hàn Thất Lục ra để an ủi một phen, đúng là nghĩ đến Khương Viên Viên và Hàn Lục Hải, liền quyết định đem này ý nghĩ này chặt đứt, không thì cô sẽ mang nghiệp chướng nặng nề rồi. Tập trung vào một chút. Hàn Thất Lục lạnh lùng nói. An Sơ Hạ vui mừng, cho rằng anh muốn tha cho mình, thật không ngờ. Anh. Ưng cô mới vừa mở miệng nói chuyện, môi Hàn Thất Lục ngay lập tức lại đặt lên. An Sơ Hạ trợn mắt, khóc không ra nước mắt, đại thiếu gia, có thể đừng hung hãn như vậy được không? Vòng eo của tôi sắp chặt đứt rồi. Nhưng mà, An Sơ Hạ mới vừa ở trong lòng hò hét một câu như vậy, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ầm. Một tiếng trầm đục, người Hàn Thất và An Sơ Hạ cùng bị ngã xuống đất. An Sơ Hạ ngay lúc này liền nhìn thấy sao kim, cái gì nghĩ cách cũng không có rồi. Má môi của cô, bởi vì vừa ngã, cuối cùng cũng được giải phóng. Một tuần hôn, dường như không đủ. Hàn Thất Lục đặt An Sơ Hạ ở trên người, thủ thỉ bên tai cô, nhìn chằm chằm môi An Sơ Hạ có phần phát sưng, lẩm bẩm nói. An Sơ Hạ, mắt trợn trắng, này cái gì không đủ cái gì. Thiếu gia, anh không thể đừng hung hã như vậy không được sao. An Sơ Hạ hít sâu một hơi. Câu nghĩ, cô bây giờ, vừa bị ngã như vậy, thật khiến cho đầu cô mơ hồ, câu nghĩ cái gì cũng không có, cái gì cũng không có, không có, không có. Chương 316, Sơ Hạ phản công. Còn chưa đủ. Hàn Thất Lục lạnh lùng nói lại ba chữ kia, sau đó lại hôn lên môi An Sơ Hạ. Anh muốn đem một tuần nụ hôn, tất cả đều bổ sung hết. Đôi môi này, càng hôn càng làm cho không người nào có thể tự thoát khỏi. Gần tối, sau giờ tan học. Lớp học chỉ còn lại có hai người An Sơ Hạ và Mạnh Tiểu Nam. Như thế nào rồi hả? An Sơ Hạ hướng hỏi Mạnh Tiểu Nam. Toàn bộ đã xong, chỉ còn chờ chúng ta thôi. Mạnh Tiểu Nam nháy mắt một cách thần bí, hai mắt đều lộ rõ vẻ phấn khích. Tôi nói lão đại. Chậc chậc, lần này cậu quá tàn nhẫn rồi, cái này ba tát lệ, nhất định sẽ phải kêu la gọi cha mẹ. Mạnh Tiểu Nam có phần rất phấn khích, giống như đã nhìn thấy bộ dạng ba tát lệ ra lau nước mắt quẹt nước mũi. Ôi, thật sự là nghĩ đến cũng đã quá sung sướng, huống chi cô đều có thể nhìn thấy. Thớ không phải dễ chọc. An Sơ Hạ chỉ bình tĩnh bỏ lại mấy chữ này. Cô đứng lên đi ra cửa. Ôi chao, ai, ôi, lão đại, cậu muốn đi đâu? Mạnh Tiểu Nam hỏi. Đi ra cổng trường một chút. An Sơ Hạ trả lời, rồi đi thẳng không quay đầu lại. Đi đến cổng trường học, cô liếc đến chỗ xe Hàn gia đang đỗ chờ cách đó không xa, cắn môi, liền đi tới. Ngồi ở trong xe Hàn Thất Lục nhìn An Sơ Hạ đang đi tới chỗ anh, có chút nghi ngờ. Nhưng, vẫn mở cửa xe, xuống xe. An Sơ Hạ đi tới, chỉ cách Hàn Thất Lục trước mặt một mét. Đột nhiên trong lúc đó, cô lại không biết phải nói như thế nào. Kết quả là, An Sơ Hạ tự trách móc mình, cô khi nào đã trở nên giả tạo như vậy, thật đáng trách đáng trách. Có việc. Hàn Thất Lục nghi ngờ nhìn cô. An Sơ Hạ trong lòng đại khái cũng đã nghĩ đến mục đích tìm anh rồi. Mở, cái kia ba tát lệ cùng tôi. Có một số việc muốn nói, cho nên anh đi về trước. An Sơ Hạ ngẩng đầu lên nói. Cô vừa nói như vậy, Hàn Thất Lục đã hiểu ngay. Anh gật đầu, cũng không nói gì thêm, liền đi vào trong xe. Lúc đóng cửa xe, Hàn Thất Lục do dự một chút, nhìn An Sơ Hạ, nghĩ muốn nói gì, mở miệng thở dốc, sau cùng lại vẫn là không nói gì cả, ngồi vào trong xe. Xe, từ từ lái đi qua người cô, An Sơ Hạ nhẹ nhàng thở một hơi. Cô còn tưởng rằng, thôi, cho rằng cái gì, anh đều đã đi rồi, không có gì phải nghĩ. Cần phải đi, làm việc. Ừ, ba tát lệ. Là cô chọc tôi trước, đừng cho là An Sơ Hạ tôi dễ bắt nạt. Chơi, dần dần tối lại, như thế cuộc phản công của An Sơ Hạ, chính thức bắt đầu ba. Ba tát lệ đi trong hành lang im ắng, chỉ toàn là tiếng vọng ở giày cao gót của cô ta hiện tại muốn đến thư viện, Mạnh Tiểu Nam nói với cô, muốn biết về mối tình đầu của Hàn Thất Lục, thì phải đến thư viện. Úc mờ, quá khứ của Hàn Thất Lục cô ta vốn không can dự, nhưng cô ta cũng tuyệt đối không cho phép mình, không biết quá khứ của anh, cho nên... Cô, đến đây, chỉ là, vì thứ gì đó ở trong hành lang, khiến cô cảm thấy sởn gai ốc. Ba tát lệ bỗng dưng muốn bỏ chạy, nhưng mà, cô làm sao có thể bỏ chạy a? Vì thất lục của cô ta, liều mạng. Khi đi đến, thư viện lúc này đã đóng cửa, ba tát lệ nhìn cửa đóng chặt, liền cảm thấy âm u lạnh lẽo, giống như đằng sau cánh cửa này có cái gì. Gì đó rất đáng sợ. Nhưng, tất cả thứ này đều không thể ngăn cản ba tát lệ, hít sâu một hơi. Rắc rắc cô ta mở cửa thư viện ra. Chương 317, không có tối chật vật chỉ có càng. Vú ba. Ba tát lệ vừa mới mở cửa ra, một cơn gió lạnh thổi tới trên mặt ba tát lệ, lạnh lẽo, tao nhã làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Mà, ngay lúc ba tát lệ không có sự chuẩn bị gì, đột nhiên cảm giác bên hông trầm xuống, cả người như bị một sức mạnh vô hình đẩy vào từ sau lưng, lập tức liền nghe thấy ầm một tiếng, sau lưng cửa đã bị đóng. Bởi vì không hề có sự chuẩn bị gì, cho nên Ba Tát Lệ trực tiếp té lăn trên đất, mà tư thế thập phần còn. Ách! Tóm lại, như một con chó bổ nhào vào đống phân, muốn thảm hại bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tất nhiên, Ba Tát Lệ sẽ không thể nhìn thấy mình thảm hại như thế nào, bởi vì lúc này cả phòng thư viện đều chìm trong bóng tối u ám. Là một màu đen không thấy được năm ngón tay, không có một chút ánh sáng nào, làm cho người ta vô cùng hoảng loạn. Cô ta vội vã đứng lên, trong lòng lại càng kích động muốn chết, không khí xung quanh vô cùng kỳ lạ, có thể cảm thấy được gió lạnh, rất lạnh rất lạnh. Đi thôi, nhanh chóng đi thôi. Hiện tại trong đầu Ba Tát Lệ chỉ có thể nghĩ được như vậy, hoang mang đứng lên, chỉ muốn về nhà, lại thật không ngờ bởi vì quá hoảng loạn, mà dẫn đến lúc muốn nhấc chân ra để đi thì chân trái vấp vào chân phải, khiến cho cô ta bị trượt chân ngã. Ầm. Một tiếng trầm đục, Ba Tát Lệ hoành tráng ngã sắp xuống đất rồi. Hu hu. Đau, đau quá. Ba Tát Lệ thầm khóc, cô ta bây giờ đang sợ hãi, trên người lại bị đau. Nhưng mà, điều cô chờ đợi, đều không phải là những thứ này. Lần thứ hai Ba Tát Lệ đứng lên, lần này cô không còn hoang mang, cô ta cố gắng để cho chính mình bình tĩnh lại, vươn tay, muốn chạm vào vách tường xung quanh, cô ta lần mò, nhưng mà tay cô ta đột nhiên chạm phải thứ gì đó. Mềm. Dính. Trong lòng Ba Tát Lệ bỗng cảm thấy có một dự cảm xấu, đưa mắt sang trái cô bỗng nhìn thấy có điểm sáng, cô quay đầu đi qua đó, khi nhìn thấy điểm sáng đó. A quỷ A4. Đột nhiên, âm thanh Ba Tát Lệ vang vọng, truyền khắp cả thư viện. Cứu mạng A. Cứu mạng A, thất lục, cứu mạng A, ai tới cứu cứu ta, hu hu hu, thất lục, cứu mạng A3. Ba Tát Lệ gần như đã khóc ngất, âm thanh kia của cô ta, tuyệt đối là có tần số cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, đây là Học viện Hoàng gia Tư Đế Lan, cách âm rất hiệu quả, tuyệt đối là chất lượng. Nhất là ở thư viện, một nơi yên tĩnh lại thanh bình như vậy thì cách âm phải gấp trăm lần. Cho nên, bé à, kêu đi, thậm chí là có rát cả cổ họng. Cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu. Dù vậy, bạn học Ba Tát Lệ của chúng ta vẫn không ngừng cố gắng, không cần gì, cô ta chỉ cần một âm thanh có thể đáp lại tiếng cô ta. Cô ta không ngừng gọi, thân thể cũng không ngừng thụt lùi về sau, để tránh nơi này, thật đáng sợ. Thứ gì đó? Vẫn lùi về sau, mãi khi lưng chạm vào tường, cô ta không thể lùi tiếp. Đừng tới đây, cứu mạng A3. Cô ta không ngừng điên cuồng hét lên, lúc này, cô ta thật hy vọng có một vị anh hùng vẫn thường xuất hiện, giải cứu cô ta trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Nhưng mà, anh hùng không có tới, phía trước có thứ gì đó đang đến gần cô ta. Đồng tử Ba Tát Lệ từ từ giãn ra, thân thể lại càng không ngừng run rẩy lên. Đó là một cái gì đó đáng sợ, cực kỳ đáng sợ cực kỳ đáng sợ. Một cái đầu lâu máu chảy đầm địa bảy. Đầu lâu trôi lơ lửng trong không trung, đỉnh đầu không ngừng nhỏ những giọt máu đỏ tươi, vừa rồi là điểm sáng, còn bây giờ lại là máu, mà tất cả thư viện. Chính chỗ này cái đầu lâu trên cao kia tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ màu đỏ, vô cùng kỳ dị ba. Chương 318, dọa chết Ba Tát Lệ. Cứu mạng A, ai tới cứu cứu ta, cứu mạng A. Cha, tới nhanh, nhanh tới cứu con A3. Ba Tát Lệ gào khóc, toàn thân đều đã vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Cô ta không muốn ở trong này, không cần, không cần. Đột nhiên, ở phía sau, cô ta đột nhiên cảm giác vách tường sau lưng có sự khác thường, theo bản năng. Cô ta quay đầu, ở sau lưng dưới ánh đèn mờ, cô thấy được vách tường. Trên vách tường, có thứ bột trắng đang rơi xuống, lộ ra một chữ to màu đỏ, từ ba. A3 Ba Tát Lệ lần thứ hai thét chói tai, vẫn thét chói tai, chưa bao giờ gián đoạn, cho dù cổ họng cô có bị tàn phá, kêu khàn cả giọng, cô ta cũng sẽ không dừng lại, giống như kêu như vậy có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ta. Trong lúc đó, cơ thể của cô ta giống như súng bắn đạn tự động, không ngừng nhảy lùi về sau, rời xa vách tường đáng sợ này. Trốn từ một nơi bí mật gần đó Manh Tiểu Nam, nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của Ba Tát Lệ, nhịn cười hết mức, không để phát ra tiếng cười, đương nhiên, cô là che kín lỗ tai lại, âm thanh này, so với quỷ còn đáng sợ hơn a. Cho dù vậy, trong lòng cô vẫn lại là cực kỳ sảng khoái. Nhớ lại, thật sự là ngu ngốc, chỉ có tí sợ như vậy mà đã bị hù trở thành bộ dạng này. Cô lần đầu tiên xem phim ma, cũng không như cô ta bây giờ, dọa người a. Còn muốn cùng lão đại tranh chồng tương lai. Mới một chút như vậy đã sợ vỡ mật, lại còn tranh, tranh lại tranh. Tự làm tự chịu, đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, bây giờ nhìn cái bộ dạng này của cô ta chỉ có một từ, sảng khoái. Mà Mạnh Tiểu Nam ở bên cạnh An Sơ Hạ nhìn bộ dạng này của Ba Tát Lệ, nói thật ra, trong lòng vẫn lại là có phần. Được rồi, cô phải thừa nhận, cô có phần. có phần đồng cảm rồi. Nhưng, là ba Tát Lệ trêu chọc cô trước, là cô ta gây sự với cô trước, như thế thật có lỗi, nhưng An Sơ Hạ chưa bao giờ là dễ chọc vào. Này, có phải nên đến bước tiếp theo rồi hả? Bên cạnh Mạc Hân Vi nhỏ giọng nói. Không sai, toàn bộ đêm nay, tất cả đều là bọn họ bày ra, đương nhiên người bày ra tất cả là An Sơ Hạ tiểu thư của chúng ta. Đây là Mạnh Tiểu Nam truyền cảm hứng cho. Úc mờ. Mạnh Tiểu Nam dùng hết sức gật gật đầu, cùng An Sơ Hạ liếc nhau một cái, rồi vọt đến bên kia. Lúc này, ba Tát Lệ vẫn như cũ không ngừng nhảy lùi về sau, đúng là mặc kệ cô ta nhảy như thế nào, cái thứ to lớn trước mắt lúc này, mang theo chữ tử đáng sợ, vẫn đi theo cô ta, giống như cơn ác mộng, bám lấy cô ta cũng không có đầu óc suy nghĩ, khi nào thì đầu lâu biến mất, chỉ biết là, ánh sáng duy nhất nơi này, là chiếu sáng lên cái chữ kia, thật đáng sợ, thật sự đáng sợ. Đương nhiên, ba Tát Lệ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, toàn bộ những thứ này đều là đạo cụ mà thôi. Mà chữ tử ở trên vách tường thực chất không phải là bức tường, chỉ là một mảng lớn, mặt sau bạn học hoàng tử, đang cố gắng phối hợp với hành động nhảy của ba Tát Lệ, mà tiếp sát cô ta. Ẩm. Một tiếng trầm đục, kết thúc ba Tát Lệ kia buồn cười nhảy bắn về phía sau. Lúc này ba Tát Lệ đã sợ đến mức thần kinh căng ra, chỉ còn có thể thất thần đứng yên một chỗ, mà trước mắt chữ tử, biến mất một cách kỳ lạ, chung quanh, lại chìm vào bóng tối u ám. Ba Tát Lệ tuyệt nhiên không dám động đậy, chỉ ngu ngốc đứng yên một chỗ. Cô không dám đến xem, sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà cô không dám nhìn. Ba Tát Lệ, cô không sao chứ? Một tiếng, giống như tiếng trời vang lên, đối với ba Tát Lệ mà nói, này quả thực liền là toàn bộ thế giới tối dễ nghe thanh âm rồi. Thất lục. Chương 319, Lão Đại, chúng ta chạy mau. Thất lục 3. Ba Tát Lệ kích động kêu lên, nhưng mà nơi này căn bản quá hắc ám, cô căn bản thấy có rõ trước mắt người này, chỉ là bằng cảm giác, gắt gao bắt được cổ tay anh. Thất lục nói, ụm, là tôi, cô không sao chứ? Thanh âm trọng veo mà lạnh lùng, nhưng đối với ba Tát Lệ mà nói, nó ấm áp lạ thường như có cả thế giới bên cạnh vậy ba. Thất lục. Hu hu, tôi rất sợ, tôi thực sự rất sợ, cuối cùng anh cũng đến, anh đã đến rồi. Ba Tát Lệ khóc nhào vào lòng anh, thất lục có lẽ đang an ủi cô, giờ anh là anh hùng của cô. Lúc này ba Tát Lệ đâu nào dám còn cái bộ dạng hung hãn thường ngày, cô lúc này thật giống như chim sợ ná, rốt cuộc chịu không nổi. Bất luận có cái gì kích thích rồi. Úm. Thất lục trả lời, muốn đem cô ta từ trong người của anh lôi ra, đúng là lúc này cô ta sợ hãi vô cùng một cái gì đó, cô ta sợ vừa buông tay thất lục ra anh sẽ không thấy tăm hơi, rồi cô ta sẽ phải đối diện với những cái gì đó kinh khủng. Ba Tát Lệ, buông tay thất lục nói. Không được, tôi không muốn. Cô ta lắc đầu, chết cũng không buông tay anh ra. Anh bất đắc dĩ, thẳng mắt trợn trắng, như muốn giết cô gái này, người này nhất định không chịu buông tay sao. Sức lực lớn như vậy, bộ dạng tuyệt đối không thể là gầm lên lâu như vậy. Sau cùng tại anh cưỡng chế, rốt cục cô ta theo ý muốn của anh kéo ra ngoài. Thất lục ba Tát Lệ giọng làm nũng nói, đang muốn vọt tới người anh ngay lúc này. A7. Âm thanh vang vọng thư viện lần thứ hai. Ba Tát Lệ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, cô ta vốn cho là được cứu mạng, vốn là đang ôm. Nhưng là đầu lâu vừa rồi, nhưng lại có dịch đỏ tươi nhỏ giọt rơi xuống, một khắc sau, ba Tát Lệ thần kinh thực sự tan vỡ. Đương là một người thần kinh cứng cỏi, lúc này cảm nhận được cứu trợ, cô mới từ từ thả lỏng, mà ở phía sau. Lại nói cho cô ta biết vốn vẫn ở nguyên tại nguy hiểm. Thần kinh không tan vỡ mới là ba. Vù vù vù. Ba Tát Lệ bên thai không ngừng có gió lạnh thổi qua, mà ở trong trước mắt, thư viện phát sáng lên, cô ta nhìn quanh, ngọn đèn sáng một vòng sắc trắng cực kỳ ảm đạm, nhưng lại đủ để cô chăm chú. Quỷ A3. Ba Tát Lệ sợ hãi kêu to, lúc này giọng của cô đã hoàn toàn khàn. Chẳng khác gì gà trống. Điều này làm cho Manh Tiểu Nam nhịn không được cười phá lên. Nhưng là Mạc Hân Vi đứng cạnh hung hăng đá cô, làm cho Manh Tiểu Nam nhịn xuống không được. Chết tiệt ba. Manh Tiểu Nam hung hăng nhìn thoáng qua Mạc Hân Vi, bày tỏ thái độ không hài lòng. Đúng là Mạc Hân Vi không muốn để ý đến cô, cô ta hiện tại xem ra rất khó chịu, đích thị là ba Tát Lệ con tiện nhân kia. Hừ, hiện tại có cái gì gọi là oán hận, hết thảy đều trên mặt cô ta. Toàn thân áo trắng, tóc giả che khuất mặt. Vươn tới sát ba Tát Lệ. Ba Tát Lệ, để mạng lại trên cổ họng cô ta mang theo thanh biến khí, trở nên khẳng khẳng, quỷ dị. A ba Tát Lệ nhìn thấy càng ngày tiếp sát quá, sợ hai thét lên một tiếng chói tai, sau cùng ngất đi. Ách ba. Manh Tiểu Nam bên ngoài, trong lòng kêu to không ổn ba. Lão đại, chúng ta muốn dạy cô ta một bài học, mà sợ quá quá chết rồi, xong đời, chúng ta chạy mau thôi ba. Manh Tiểu Nam từ chỗ nấp đi ra, hô lớn lên. Nghe Manh Tiểu Nam gào thét, mọi người khóe miệng đều đã giật giật lên. Chương 320, ra mồm cái láo Sơ Hạ. An Sơ Hạ chẳng muốn để ý đến Manh Tiểu Nam, đi đến cách đó không xa mở tất cả đèn của thư viện lên. Chỉ một thoáng, cả thư viện đều đã ngập tràn ánh sáng, vài thứ cũng sáng tỏ rồi. Vài người đến gần Ba Tát Lệ, chỉ thấy cô ta lúc này đang té xỉu ở trên đất, kia gương mặt bút bê bởi bị dọa mà trắng bệnh đáng sợ, nếu không phải có tiếng hít thở mỏng manh, thật đúng là cho rằng. Gì kia rồi? Yes, thành công. Mạc Hân Vi mười phần hưng phấn làm cái thế chụp ảnh bê. Cô đã sớm muốn thu thập cái này, chết tiệt, hừ, cùng cô ta cướp đoạt thất lục, khi dễ cô. Đi chết đi. Biết được Ba Tát Lệ không chết, Manh Tiểu Nam, cái thứ nhất hoan hô, thoải mái, không cần trốn chạy rồi. Nhưng mà, cô liền đi qua đi lại những cái này đạo cụ, kỳ thật cô yêu thích nhất vẫn là cái đầu lâu. Cái đầu lâu, kỳ thật căn bản chính là một cái đạo cụ, dỉ máu thôi, chỉ là sốt cà chua. Manh Tiểu Nam ác ý thú vị liếm liếm đầu lâu thưởng thức sốt cà chua mười phần vui vẻ nói, không ngon chút nào. Nhìn một cái, sốt cà chua này chua quá, nhất định đã quá thời hạn rồi. Đối mặt Manh Tiểu Nam kinh động, An Sơ Hạ đã sớm bình tĩnh, chỉ là khổ Mạc Hân Vi cùng bạn học hoàng tử, khóe miệng đều đã meo mó. An Sơ Hạ, thật không thể ngờ cô tản gỗ án độc như vậy, vậy mà để cô ta ở trong tuyệt vọng được hy vọng rồi phá diệt, cô thật độc ác. Mạc Hân Vi cầm trong tay ghi âm nói. Cái này là bản ghi âm tiếng của Hàn Thất Lục vừa rồi nói, mà vừa rồi Ba Tát Lệ ôm người. Đương nhiên là An Sơ Hạ rồi. Tôi không phải dễ chọc. An Sơ Hạ chỉ là rất bình tĩnh nói ra những lời này. Người khác không trêu chọc cô. Cô tự nhiên cũng không đi đối phó người khác, nhưng là người khác nếu chọc đến cô, như thế thật có lỗi, cô nhất định làm cho người kia biết, An Sơ Hạ không phải kẻ yếu đuối chân tôm. Nghe được An Sơ Hạ cùng Mạc Hân Vi nói chuyện, chỉ là ở trong lòng cười trộm, lão đại của cô vốn là cực kỳ thông minh, kia so với cô vốn là cao hơn rất nhiều. Cái này Ba Tát Lệ là trêu chọc sai người. Dọn dẹp đồ rồi chúng ta liền đi, An Sơ Hạ đứng lên nói. Dọa Ba Tát Lệ xong, quả nhiên thoải mái hẳn. Về sau. Mấy cái liền dọn dẹp sạch sẽ, mới đem thư viện khôi phục nguyên trạng, sau đó rời đi, mỗi người đi một ngả. Mà Ba Tát Lệ vẫn nằm tại chỗ hôn mê. An Sơ Hạ là như thế này nhớ lại, gọi điện cho Hàn Thất Lục để anh đến đón người. Đúng là, lúc An Sơ Hạ đi đến cửa trường học, đang muốn gọi điện cho Hàn Thất Lục. Lão đại, lão đạo Manh Tiểu Nam giống như bị gì kích thích, kéo kéo cánh tay An Sơ Hạ. Lúc này An Sơ Hạ đang cầm trên tay điện thoại, tìm kiếm danh bạ muốn gọi cho Thất Lục. Đâu có thời gian để ý tới Manh Tiểu Nam. Hi, ông xã tương lai của Sơ Hạ Manh Tiểu Nam mười phần tình phất tay, hướng Hàn Thất Lục đi tới, chào hỏi. Mấy chữ ông xã tương lai của Sơ Hạ có sức sát thương lớn đối với cô. Nghe Manh Tiểu Nam nói, cô giang cứng ngắc, cô cứng ngắc nói, Ba Tát Lệ ở thư viện. Hàn Thất Lục vốn đã biết chuyện cô sẽ dạy Ba Tát Lệ một bài học, cho nên cô cũng không có gì giấu giếm. Chỉ là muốn nghĩ, anh có tức giận không? Được rồi, từ khi biết rằng mình thích anh. An Sơ Hạ làm kêu lên rất nhiều. Nhìn đông nhìn tây, sau đó ung dung rời đi, hiện tại muốn ung dung, nói thật rất khó. Úm, tôi biết rồi. Hàn Thất Lục trả lời, vẫn như cũ là thái độ lạnh lùng không để ý. Chương 321, tôi muốn giúp cô chọn quần áo. Úm, ta biết rõ. Hàn Thất Lục trả lời, vẫn như cũ là thái độ lạnh lùng không để ý. Nhưng mà, anh không có tiến thêm một bước, vẫn như cũ đứng tại chỗ. An Sơ Hạ không rõ, anh đây là muốn làm gì? Anh không phải tới đón Ba Tát Lệ sao? Mà bên cạnh Mạnh Tiểu Nam cùng nhìn đến như vậy một màn, thâm biết sâu sắc, hiện tại cô nên tránh mặt lúc, kết quả là... Ha ha, cái kia đêm nay chúng ta ban có tổ chức tiệc ăn mừng, cho nên, tớ quay lại đón cậu, chủ nhiệm lớp đang tìm cậu đấy. À mà thôi. Lão đại, cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu xin phép. Nói vừa xong, chạy như ngựa phi nhanh chóng biến mất, kia tốc độ. Tuyệt đối giống ngựa đang phi nước đại. Quay đầu muốn gọi lại Mạnh Tiểu Nam. Nhưng cô đã chạy mất, An Sơ Hạ nhất thời bất đắc dĩ không biết làm sao. Thôi, mặc kệ cô rồi. Anh không đi vào tìm Ba Tát Lệ sao? An Sơ Hạ nhìn về phía Hàn Thất Lục hỏi. Anh không phải tìm đến Ba Tát Lệ, tới để làm gì? Tới hỏi tội, nói cô đem Ba Tát Lệ đùa giỡn sao, dọa cô ta hôn mê sao? Có người sẽ xử lý. Hàn Thất Lục nhàn nhạt bỏ lại mấy chữ. An Sơ Hạ đồng ngu ngơ, mê mang, một đầu mờ mịt, không rõ chân tướng. Nếu không phải tìm đến Ba Tát Lệ, vậy anh tới để làm gì? Chơi xong rồi hả? Đi, theo tôi dạo phố đi. Nói xong, Hàn Thất Lục liền kéo An Sơ Hạ đi về phía cửa trường học. An Sơ Hạ? Ai tới nói cho cô, Hàn Đại Thiếu Gia lại là đang muốn làm gì không ba? An Sơ Hạ vẫn bị Hàn Thất Lục lôi kéo đi, vẫn đi tới chợ đêm. Chợ đêm là nơi phồn hoa, trong đó không thiếu thứ gì, anh cùng An Sơ Hạ hai người mặt đồng phục đi dạo. Anh bị bệnh hả? Nhìn thật lâu, An Sơ Hạ rốt cục đánh bạo hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ôt cuộc dẫn cô đi dạo phố làm cái gì? Mà còn, nam sinh không phải đều đã chán ghét đi dạo phố sao? Hàn Thất Lục túi đầu lạnh lùng nhìn An Sơ Hạ, đợi thấy An Sơ Hạ toàn thân run lên, cô lập tức liền ngậm miệng rồi. Cho tôi chọn mấy bộ. Hàn Thất Lục đem An Sơ Hạ kéo vào một cái tiệm chuyên bán quần áo. Vì cái gì? An Sơ Hạ hiển nhiên rất không thỏa mãn. Anh mua quần áo để làm gì mà muốn tôi tới chọn? Mà còn, anh đại thiếu gia mua quần áo, cần hao tốn khổ tâm tới tiệm như vậy sao? Điên rồi, anh tuyệt đối không bình thường rồi. Tôi thích thế. Hàn Thất Lục xấu xa cười rộ lên, bỏ lại ba chữ kia, liền ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, cầm lấy tạp chí bên cạnh ngồi xem, dáng vẻ nhàn nhã. Quần áo, chuẩn bị đi Mỹ công tác. Tiếp tục nhàn nhã ném ra mấy chữ. Anh đi chết đi bốn. An Sơ Hạ ngồi xuống tại chỗ, không biết bao nhiêu lần nghĩ muốn trực tiếp một cái đá đi, đem người này cho đá bay đi. Anh đi Mỹ cần mua quần áo, kéo cô tới làm cái gì, kéo cô tới chọn, kết quả chính mình lại ngồi ở nơi nào, bộ dạng nhàn nhã, thật sự làm cho người ta nghĩ muốn một lần liền anh cho bóp chết thôi. Hai họa A. Thấy An Sơ Hạ vẫn đứng tại chỗ, cũng không muốn giúp anh lựa chọn trang phục, Hàn Thất Lục hạ tạp chí đang đọc, ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa, anh nhìn An Sơ Hạ, môi như đóa hoa ôn hòa mở miệng, tôi muốn chọn quần áo cho cô. An Sơ Hạ nháy mắt sửng sốt, ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua một tia hạnh phúc, cùng cặp mắt ôn nhu kia hai tròng mắt đối diện nhìn nhau, trong nháy mắt đó, An Sơ Hạ cảm giác, xung quanh cô có vô số đóa hoa diễm lệ bắt đầu nở rộ, phóng ra vẻ đẹp, làm cho người ta rõ ràng mê luyến. Trong nháy mắt đó, cô nghĩ muốn liền như vậy vĩnh viễn giữ được khoảnh khắc này. Chương 322, thiếu gia anh có thể vô sỉ. Hàn Thất Lục nhếch khóe miệng cười rộ lên, anh cực kỳ thích nhìn Sơ Hạ như vậy, cực kỳ thích. Anh đứng lên, đi đến trước mặt An Sơ Hạ, lần mò mái tóc mềm của cô. Như vậy nhìn tôi, là chuẩn bị thổ lộ với tôi sao? Nói trước, không phải cô gái nào thổ lộ bản thiếu gia đều đồng ý, đương nhiên trừ bỏ người nào đó. Hàn Thất Lục vui vẻ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. An Sơ Hạ hoàn hồn, sắc mặt đen lại. Ở trong lòng, cô vì chính mình vừa rồi hoảng, cảm thấy vô sỉ. Đương nhiên, tên vô sỉ, vẫn lại là Hàn Thất Lục. Tôi đi chọn quần áo đây. Đẩy anh ra, liền đi lựa quần áo. Kỳ thật, cô vẫn lại là cực kỳ thích câu nói kia, tôi muốn chọn quần áo cho cô. Không thể không nói, anh có đôi khi, không hiểu ôn nhu, thiệt tình làm cho An Sơ Hạ tim đập rộn lên, mà còn trong lòng một chỗ nào đó, dạo dực bởi vì một câu của anh, mà trở nên cực kỳ mềm lòng, cực kỳ yếu đuối. Nhớ lại, khoe miệng không tự giác hiện ra quét xuống tươi cười tới. An Sơ Hạ cũng không có nhìn thấy, gương mặt tươi cười này của cô, là có nhiều nhu hòa, nhiều hạnh phúc. Đương nhiên, biểu tình tươi cười, dù rất nhỏ, tất cả đều bị Hàn Thất Lục ở một bên thu hết tại đáy mắt, không tự giác, khóe miệng của anh cũng đi theo hiện lên vẻ tươi cười. Cảm giác như vậy, rất tốt. Cuối cùng, An Sơ Hạ chọn cho Hàn Thất Lục chọn vài bộ, tất cả đều để cho anh thử, kết quả anh lại dở trò lưu manh, nhất nhất giữ chặt An Sơ Hạ bên hông, kéo cô đến trong ngực nói dáng người này là của tôi, em là người rõ nhất. An Sơ Hạ, đại thiếu gia, anh là người có thể vô sỉ như vậy sao? Cuối cùng, người phục vụ hạ ánh mắt ái muội, thanh toán sổ sách, xách theo túi lớn đi ra cửa chính, nhanh chóng rời khỏi. Vốn dĩ An Sơ Hạ cho rằng, xong rồi có thể đi về, đúng là. Đi, chúng ta đi đến quảng trường trung tâm. Hàn Thất Lục đem quần áo vứt hết vào trong xe, đối mặt An Sơ Hạ nói. An Sơ Hạ mê mang. Đi thôi. Hiển nhiên không muốn nhiều lời, kéo An Sơ Hạ hướng trung tâm quảng trường đi đến. Chúng ta đi đến quảng trường làm cái gì? Đã khuya, cần phải trở về. An Sơ Hạ nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã hơn 9 giờ, cần phải trở về, nếu không người của Lăng gia sẽ lo lắng. Tuy nhiên cô có cùng Lăng Hàn Vũ nói, hôm nay sẽ trở về trễ, đúng là đã trễ thế này. Đi khiêu vũ. Hàn Thất Lục quay đầu, xấu xa chớp hạ ánh mắt. Được rồi, An Sơ Hạ tất phải thừa nhận, một khắc, thật đúng là bị địa giờ. Ngẫm lại, ông trời thật không công bằng, cấp cho anh một dáng vẻ quá hoàn hảo, lại cấp cho anh một cái gia thế tuyệt vời, đúng là này tính tình a. Ông trời chết tiệt, người nếu như vậy thiên vị anh, vì cái gì không thiên vị cho chọn, cho anh một cái tính tình tốt nữa. A, thật sự là oán hận a. Ngay lúc An Sơ Hạ muốn nghĩ đông nghĩ tây, Hàn Thất Lục đã mang theo An Sơ Hạ đi tới trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường là cực kỳ náo nhiệt, nơi này lại càng tụ tập rất nhiều thanh thiếu niên, bọn họ ăn mặc thời thượng, bày ra gương mặt trẻ tuổi ngây thơ, có người chơi ván trượt, có đi giày trượt, một đám người trải quét phố, có nhảy hip hop, cực kỳ làm ầm ĩ. Đi. Hàn Thất Lục gọi vào, liền lôi kéo An Sơ Hạ lọt vào trong đám người nhảy hip hop. Nhảy theo đi, cô sẽ rất vui vẻ. Hàn Thất Lục buông An Sơ Hạ ra, đi theo nhịp, cùng những cái này nhảy hip hop cậu con trai, các cô gái cùng nhau nhún nhảy theo nhịp. Dáng vẻ đẹp trai hơn người, khuôn mặt tươi cười. Nhìn dáng vẻ của anh, khẳng định là cao thủ, Sơ Hạ cảm phục, ngây ngốc đứng một bên nhìn anh. Không được, cô phải rời khỏi nơi này, không được ngu ngốc. Trong lòng nghĩ như vậy, An Sơ Hạ, đã nghĩ chạy đi, đúng là mới vừa định đi, cổ tay đã bị Hàn Thất Lục bắt được, liền là không cho cô rời đi. T. Duyên của tôi nét tôi sẽ dạy cô. Nhìn ra Sơ Hạ băn khoăn, Hàn Thất Lục thản nhiên nói. Chương 323, tiêu chảy, có yên hay không? Tối hôm đó, An Sơ Hạ đã bị Hàn Thất Lục giữ ở chính giữa quảng trường chơi đùa rồi đã lâu, mới đưa cô trở về Lăng Gia. Sáng sớm hôm sau, Hàn Thất Lục liền bay đến nước Mỹ. Đi tới lớp học, An Sơ Hạ đã liền bị thầy chủ nhiệm gọi đến văn phòng. Nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ ngày hôm qua không có đi lễ chúc mừng, cho nên chủ nhiệm không vui. Không đúng, Manh Tiểu Nam không phải giúp cô xin phép sao. Vào đây, Sơ Hạ. Thầy chủ nhiệm gọi An Sơ Hạ lại, An Sơ Hạ ngoan ngoan nghe lời, đứng ở cạnh bàn làm việc của thầy chủ nhiệm, vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ thấy chủ nhiệm lớp mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp mà bên trong đó tất cả đều là tiếng Anh trên hộp, đưa cho An Sơ Hạ. Thầy đây là... An Sơ Hạ cực kỳ ngạc nhiên, cũng không có tiếp nhận cái hộp. Nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu, thầy giáo không có việc gì sao đưa hộp thuốc ngoại cho cô để làm chi. Đây là... Mà, kế tiếp chủ nhiệm lớp nói một câu, lại để cho An Sơ Hạ có chút tò mò rồi. Đây là thuốc trị tiêu chảy của Mỹ, hiệu quả của nó rất tốt. Hôm qua Tiểu Nam có nói với ta, em lại bị tiêu chảy cho nên mới không đến lễ chúc mừng. Em xem em, lại bị tiêu chảy, thuốc này nhất định hiệu quả, em thử xem sao. An Sơ Hạ. Lại là tiêu chảy, lại là tiêu chảy, tới cùng có yên hay không A3. An Sơ Hạ muốn điên chết mất, nhưng sau cùng vẫn là kiên trì nhận thuốc từ tay thầy chủ nhiệm, nói tiếng cảm ơn thầy xong cô liền rời khỏi văn phòng. Đi ra khỏi văn phòng một lúc lâu, cả khuôn mặt của An Sơ Hạ bắt đầu đen lại. Chết tiệt, mỗi lần đều là tiêu chảy, sao không đổi một cái lý do nào khác? Không nói gì về tới lớp học, Manh Tiểu Nam liền phấn khích, khẩn trương hỏi nói, lao đại, chủ nhiệm lớp tìm cậu làm cái gì? Không làm khó cậu chứ? An Sơ Hạ nhìn Manh Tiểu Nam, liền trực tiếp đem cái hộp thuốc trị tiêu chảy của Mỹ trong tay ném cho Manh Tiểu Nam. Lại là tiêu chảy, có thể không dùng cái lý do đó nữa không? Vô lực mắt trợn trắng. Ha ha, này không phải là tớ không tìm lý do khác cho cậu, mà đấy không phải là lý do tốt nhất rồi sao? Cậu xem, mấy ngày trước cậu bị tiêu chảy mấy ngày liền, hôm nay lại bị không phải là có lý quá rồi sao? Manh Tiểu Nam liều mạng miệng nói. Là có ý gì? An Sơ Hạ tò mò hỏi. Manh Tiểu Nam quay đầu nhìn An Sơ Hạ, ha ha cười hai tiếng, nói thuốc của cậu quả thực tốt. An Sơ Hạ. Cút. Một cước đá vào mông người nào đó. Đúng là tức chết đi được. Lão đại, không cần như vậy. Manh Tiểu Nam làm một bộ ủy khuất. An Sơ Hạ coi như không có gì. Cả ngày, cứ như vậy bình an vô sự đi qua rồi. Làm hiệu trưởng tuyên bố, ba tát lệ bởi vì sức khỏe nên đã chuyển trường, khi đó, không thể không nói, quả thật cực kỳ sốc. Thật không ngờ, cái này ba tát lệ là như vậy đã bị dọa cho sợ, thật đúng là liền đi khỏi. Mà cũng ở phía sau, điện thoại Sơ Hạ kêu lên. Là Khương Viên Viên gọi tới. Tiểu Sơ Hạ, con có muốn gặp mẹ không? Liền nghe được, Khương Viên Viên kia giọng nói có hơi làm nũng. Mỗi lần nghe được của giọng nói của Khương Viên Viên, trong lòng Sơ Hạ cũng cảm thấy rất ấm áp. Dạ, muốn. An Sơ Hạ rõ ràng trả lời. Tiểu Sơ Hạ bảo bối, con mau về nhà đi, trong nhà đã không có gì ghê tởm. Nhanh về nhà đi, đêm nay chúng ta đốt pháo hoa chúc mừng, ghê tởm gì đó rốt cục rời xa a. Khương Viên Viên vui mừng nói. Trời biết, lúc bà thấy ba tư đem ba tát lệ đi trong nháy mắt đó, bà là muốn nghĩ như thế muốn hét lên vui mừng. Không nên trở về đó, rốt cuộc trở về, có thể không vui sao. Chương 324, bà bối, nhanh về nhà. Ách An Sơ Hạ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì rồi. Ba tát lệ rời khỏi Hàn gia. Làm sao vậy? Tiểu Sơ Hạ. Con không phải nhẫn tâm như vậy chứ, mẹ nhớ con muốn chết đi được. Mẹ đã trông cho cô ta đi khỏi đây, để con có thể trở về, con không phải là không muốn về chứ. Con chẳng lẽ muốn bỏ lại mẹ sao? Tiểu Sơ Hạ bảo bối, con không cần phải nhẫn tâm như vậy. Ở bên này An Sơ Hạ còn chưa biết nên nói cái gì thì bên kia Khương Viên Viên đã kích động, giọng nói có vẻ kiên quyết nhưng lại vẫn mang theo tiếng khóc nức nở. Nói thật ra... Giả trang hù dọa ba tát lệ lần này chỉ là để trả thù cô ta và chỉ là để cho cô ta biết, cô không phải là người dễ chọc, An Sơ Hạ là hoàn toàn thật không ngờ, cô ta sợ tới mức rời khỏi Hàn gia. cô ta rời khỏi Hàn gia, như thế chính mình liền phải đi về sao? Vấn đề này, có vẻ như cực kỳ xoắn xuýt. Mẹ à, con không phải, cái kia. Tiểu sơ hạ, mặc kệ, con nhất định phải trở về, nhất định. Hôm nay tan học mẹ liền muốn đi Lăng gia đón con trở về, con là con dâu bảo bối của mẹ, nên phải quay lại, Hàn gia mới đúng nhà của con. Khương Viên Viên kiên định nói. Phải biết rằng, không có tiểu sơ hạ ở nhà ngày, thật sự rất khổ sở a. Mà còn, Khương Viên Viên ngay từ đầu cũng chỉ nhận định tiểu sơ hạ là của bà con dâu, những người khác, có muốn cũng không thể nào. Nha! Nghe thấy từ này, An sơ hạ ngây ngẩn cả người. Từ sau khi mẹ cô mất, đâu mới là nhà của cô? Tại Hàn gia, Khương Viên Viên đúng là rất tốt rất rất yêu thương cô, đúng là, nhưng chung quy không phải nhà của mình a. Nha! Khái niệm nó là gì? Đột nhiên, cô rất nhớ mẹ mình, rất nhớ rất nhớ. Cái mũi như thế nào có chút thế ẩm a? Ngẩng đầu, cô kiên cường đem giấu nỗi buồn của mình đi. Vâng. Mẹ, ngày mai con sẽ thu dọn tất cả đồ đạc quay trở về. An sơ hạ khẳng định nói. Kỳ thật. Trong lòng cô cũng muốn trở về, không phải sao? Cô cũng rất nhớ Khương Viên Viên, rất nhớ rất nhớ. Ngày mai. Tại sao lại là ngày mai? Bên kia Khương Viên Viên trực tiếp kêu lên. Tối nay liền trở về, không thể đợi đến mai, một chút cũng không thể. Đúng là. Mẹ, con hôm nay tan học đã khuya mới có thể trở về. An sơ hạ bất đắc dĩ nói. Đây là ít nhiều cũng nghĩ đến đứa con trai bảo bối của Khương Viên Viên, Hàn Thất Lục. Đi Mỹ, vẫn còn sao bảo cô, để cho cô làm cái gì quản lý đội bóng rổ. Kết quả hôm nay bọn họ tìm cô, nói cô phải quản lý việc. Dọn dẹp phòng nghỉ chuyên dụng của câu lạc bộ bóng rổ. Dựa vào cái gì? Quả là, một đám cầm thú. Vì cái gì? Không có việc gì, mẹ đi Lăng gia chờ con trở về, cứ như vậy quyết định à, tạm biệt nói xong, lập tức liền cắt đứt điện thoại hoàn toàn không cho An sơ hạ cơ hội để viện cớ. An sơ hạ bất đắc dĩ nhìn điện thoại, sau đó, nghĩ đến chuyện kia, cô liền nổi giận. Hàn Thất Lục chết tiệt, tôi nguyền rủa anh. Nghĩ đến, tan học phải dọn phòng nghỉ kia, An sơ hạ cũng rất đau đầu. Một người như cô thì làm sao có thể dọn được căn phòng nghỉ lớn như vậy, đúng là ngược đãi người ta mà. Manh Tiểu Nam đồng chí, hiện tại Đảng Trung ương có một nhiệm vụ gian khổ cần phải giao cho cô. An sơ hạ vỗ vai Mạnh Tiểu Nam, khẩu khí có phần nghiêm túc. Manh Tiểu Nam trừng lớn mắt, cô hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy A3. Cậu trở lại cho tớ, nếu cậu dám chạy, tớ liền đạp chết cậu. An sơ hạ tóm lấy Manh Tiểu Nam đang có ý định muốn chạy kia. Cô còn chưa nói cái gì, sao lại chạy? Chương 325, ngày hôm đó. Cầm thú không? Lão đại Manh Tiểu Nam hớt hả gọi An sơ hạ. An sơ hạ vừa thấy bộ dạng đó của Manh Tiểu Nam thì biết là không có chuyện gì tốt. Tớ nhớ rõ lúc trước cậu dọn dẹp thư viện có đúng không? An sơ hạ nhíu mày hỏi, bộ dạng kia quả thực là ngây thơ. Manh Tiểu Nam nháy mắt, vẻ mặt mê mang. Vậy thì, buổi chiều sau khi tan học, giúp tớ cùng đi dọn dẹp phòng nghỉ của đội bóng rổ đi. Cô nhẹ nhàng nói một câu. Kết quả là, Manh Tiểu Nam thương cảm với cô, cứ như vậy cũng bị kéo theo An sơ hạ. Hai họa A. Buổi chiều tan học. An sơ hạ cùng Manh Tiểu Nam hai người liền cảm thấy mệt mỏi, đi đến phòng nghỉ của đội bóng rổ để dọn dẹp. Làm phiền cô rồi, Tiểu sơ hạ. Tiêu Minh Lạc trước mắt, phát ra sức nóng ngàn độ. Nhưng mà, An sơ hạ căn bản không cảm kích. Cô hiện tại, trong lòng đúng là đem Hàn Thất Lục triệt tiệt này mắng cho trăm ngàn lần. A, tiểu cô nương bạn hoa, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Minh Lạc bày ra mị lực của mình tươi cười, chào hỏi Manh Tiểu Nam. Manh Tiểu Nam nhìn anh, trong lòng hậm hực. Chết tiệt, đồ sói trắng. Lần trước vô duyên vô vớ bị anh lấy đi nhiều tiền bạc như vậy, Manh Tiểu Nam đến bây giờ lại vẫn đau đớn cực kỳ. Mà còn, tiểu cô nương bán hoa này, xưng hô. Thực sự so với phân lại vẫn khó nghe, xí. Anh mới bán hoa, cả nhà anh đều là bán hoa. Bất quá, trong lòng tự nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là Manh Tiểu Nam cũng thật là phi thường biết suy nghĩ trước sau, cô biết, trước mắt này vị công tử này, có nhiều tiền cực kỳ, có cơ hội, cô muốn bắt anh đem tiền bán hoa nhổ ra. Cho nên, Manh Tiểu Nam cố gắng kiềm nén, cười tươi, cô giả ngốc nói, hạ hạ, chào anh. Chào anh. Tiêu Minh Lạc khỏe miệng giật giật, anh cảm giác, nha đầu kia sao có thể ngoan ngoãn như vậy. Thú vị thú vị. Minh Lạc, chẳng lẽ cậu muốn ở lại giúp sao? Lăng Hàn Vũ ở một bên nhắc nhở Tiêu Minh Lạc. Giúp đỡ. Nói đùa. Xem một chút mà, đi thôi, đi luyện ném bóng. Nói xong, ôm chặt trái bóng rổ đem ra phòng nghỉ, Lăng Hàn Vũ theo sát sau đó. Vừa nói giúp đỡ liền trốn mất, thật muốn đá cho anh ta một cái vào mông. An sơ hạ trong lòng tức giận. Hàn Thất Lục không tiếp, tôi hận anh. Kết quả là, An Sơ Hạ khổ sở dọn dẹp câu lạc bộ bóng rổ, từ đấy bắt đầu. Vốn là cùng Manh Tiểu Nam dọn dẹp phòng nghỉ, kết quả lại là, bọn họ một đám đem hết quần áo chơi bóng rổ ném cho An Sơ Hạ. Nhìn chằm chằm trước mắt cô toàn là mấy bộ áo chơi bóng rổ thối, An Sơ Hạ tuyệt cực kỳ nổi giận. Tôi chỉ là quản lý đội bóng rổ, không có đến giúp các anh giặt quần áo. An Sơ Hạ bất mãn nhìn chằm chằm mọi người nói đạo lý. Ngay hôm đó, thật không có lựa chọn nào tốt. Quá đáng giận rồi. Hàn Thất Lục rõ ràng là chơi cô, muốn hành hạ cô mà. An Sơ Hạ trong lòng nghĩ đến, trong lòng nhận định, liền cho là Hàn Thất Lục đặc biệt dặn dò bọn họ. Trang phục rất quan trọng, cho nên, cái này cũng là trách nhiệm của quản lý. Hiểu chưa, Tiểu Sơ Hạ? Tiêu Minh Lạc nắm hai tay, làm ra vẻ kêu An Sơ Hạ cố lên, nhìn là liền muốn đánh người. Lão đại, tớ đồng tình với câu. Manh Tiểu Nam ngầm vỗ vai An Sơ Hạ. Ngày hôm đó, không bằng cầm thú. Tôi, ở bên ngoài chờ cô. Lăng Hàn Vũ đi đến trước mặt An Sơ Hạ, nhìn bộ dạng này của cô quả thật rất buồn cười nhưng lại cố kiềm nén. Quả thật là rất buồn cười. Vỗ vai Sơ Hạ, liền đi ra phòng nghỉ. Vừa lúc đội phó vừa đi, những người khác cũng lần lượt đến xem. Bất quá trong nháy mắt, phòng nghỉ lại chỉ còn lại có An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam rồi. Hàn Thất Lục, cái đồ khốn nạn. An Sơ Hạ thật sự không thể nhịn được nói tục một câu. Chương 326, nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi nguyền rủa. Dọn dẹp phòng nghỉ, lại rửa bóng, này quả thực liền là sạch sẽ vô cùng. Làm đến 6 giờ rưỡi, An Sơ Hạ mới mệt mỏi ra rời lôi kéo Manh Tiểu Nam đi ra khỏi Học viện Hoàng gia Tư Đế Lan. Lão đại, cậu bảo trọng, tớ phải đi về trước rồi. Manh Tiểu Nam chắp tay đối diện An Sơ Hạ, liền kéo thân thể đứng không lên kia, giống âm hồn một dạng rời đi. Thật sự là oán hận. Hàn Thất Lục, nguyền rủa anh, khốn kiếp. Ở trong lòng hung hăng nguyền rủa một lần Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ mới kéo thân thể mềm nhũn kia của mình, hướng đến chỗ không xa nơi lăng ra đỗ xe. Cả ngày hôm nay, An Sơ Hạ cũng không biết mình đã nguyền rủa, mắng Hàn Thất Lục bao nhiêu lần rồi. Tên khốn kiếp này, đi Mỹ cũng không chịu làm cho người ta yên thân, quả thực ác độc quá mức rồi. Cô rất thiệt thòi, cũng bởi vì câu nói của anh trước kia, đã làm cho cô mất ngủ của buổi tối. Ác ma ác ma, ác ma chắc chắn là ác ma. Ác ma nếu là ôn nhu, tuyệt đối không có ý tốt, tuyệt đối. Mà ở trong xe Lăng Hàn Vũ nhìn đến An Sơ Hạ đi tới, mở cửa xe cho cô, nhẹ giọng nói, lên xe đi. Ủm, cảm ơn. Cất tiếng cảm ơn, An Sơ Hạ liền chui vào trong xe, cả người như đã mềm ra ở chỗ ngồi. Thật sự quá dày vò rồi. Hàn Thất Lục, lần thứ hai nguyền rủa anh cộng thêm khinh bỉ anh. Ách xì, ách xì. Tại nước Mỹ có người nào đó, hôm nay đã hắt hơi đến nhảy mũi rồi. Ông nội vừa rồi mới gọi điện thoại tới. Lăng Hàn Vũ ngồi trở lại xe, thản nhiên nói. Sao vậy? An Sơ Hạ nhỉ non một tiếng, cô bây giờ, thật sự không còn sức để nói chuyện. Người Hàn gia, tới đón cô rồi. Lăng Hàn Vũ do dự nói ra miệng. Biết cô phải rời khỏi rồi. Trong lòng thật sự không yên. Anh nhìn về phía An Sơ Hạ, lúc này An Sơ Hạ đang nheo lại hai mắt, căn bản không nhìn thấy được, kia một cặp mắt, thâm sâu nhìn cô. Ủm, vừa rồi mẹ có gọi điện thoại cho tôi. An Sơ Hạ trả lời. Vậy cô, đang chuẩn bị trở về. Lăng Hàn Vũ hỏi. Thật sự phải đi về sao? Không hiểu, Lăng Hàn Vũ nghĩ tới chuyện hôm trước, lúc tổ chức thi, An Sơ Hạ bị ba tát lệ nhốt trong nhà vệ sinh, mà anh tìm khắp Học viện Tư Đế Lan cũng không thấy An Sơ Hạ, sau cùng vẫn lại là nói cho Hàn Thất Lục. Trong lòng cực kỳ khó chịu, thật sự không thoải mái tới cực điểm. Ủm, đi trở về. Như vậy, thật có lỗi, quấy rầy rồi. An Sơ Hạ nhàn nhạt cười nói vậy, cảm ơn anh. Những lời này là chân thành. Cảm ơn sao? Vậy thì lấy thân báo đáp đi, dù sao ông nội của tôi cực kỳ thích cô, trở thành cháu dâu cũng không sai. Lăng Hàn Vũ mang theo khẩu khí cân nhắc đối với An Sơ Hạ nói. Bỏ đi. An Sơ Hạ liếc mắt một cái. Hai người cứ như vậy câu được câu không nói xong, liền đã đến Lăng gia rồi. Không được, Tiểu Sơ Hạ là của ta, không cho phép ngăn cản. Con bé là con dâu Lăng gia ta. Cái gì Lăng gia người, làm rõ ràng, Tiểu Sơ Hạ của chúng tôi chỉ là tạm thời ở tại phía bên nhà người vài ngày. Hiện tại con bé nên trở về nhà rồi. Mà nhớ kỹ, bảo bối Tiểu Sơ Hạ mới là con dâu của con, đây là điều chính xác nhất ba. An Sơ Hạ cùng Lăng Hàn Vũ bước vào phòng khách của Lăng gia, liền nghe được hai người nói chuyện. An Sơ Hạ cùng Lăng Hàn Vũ liếc nhau. Mẹ! An Sơ Hạ nghe ra đến đây, đây là giọng của Khương Viên Viên. Bà cùng! Lăng Lão Thái gia đang cai nhau. An Sơ Hạ cùng Lăng Hàn Vũ hiểu chút ít, khẩn trương đi vào phòng khách của Lăng gia. Chương 327, người cũng thật to gan. An Sơ Hạ cùng Lăng Hàn Vũ vừa đi vào phòng khách của Lăng gia, liền thấy được cảnh như vậy. Khương Viên Viên cùng Lăng lão gia đứng đối diện nhau, bộ dáng đứng yên nhưng cảm giác người đang cầm kiếm kẻ thì dương cung chuẩn bị bắn. Sắc mặt hai người đều xanh xao, chắc là đã im lặng rất lâu. An Sơ Hạ tao nhã có chút đau đầu đi tới. Ông nội, dì Lăng Hàn Vũ lễ phép gọi một tiếng. Mẹ, người đây là An Sơ Hạ muốn nói nhưng lại thôi. A, tiểu Sơ Hạ con rốt cục cũng trở lại, mẹ chờ con đã lâu a. Khương Viên Viên vừa thấy An Sơ Hạ đến liền vui mừng kêu lên, lại càng chạy vội qua đi, trao cho An Sơ Hạ một cái ôm thắm thiết. An Sơ Hạ bất ngờ bị ôm, lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững mà ngã sắp xuống, may mắn có Lăng Hàn Vũ ở bên cạnh, đỡ cô cẩn thận, nếu không có người với đất sẽ thân mật mà tiếp xúc với nhau rồi. Như vậy, sẽ xấu hổ chết được. Mà là người gây nên chuyện này, tự nhiên ở bên kia hưng phấn. Khương Viên Viên hoàn toàn thật không ngờ cái này vui đến vậy. Đương nhiên vui vẻ à. Chờ đợi như chờ trăng xuất hiện, sinh vật ghê tởm kia rốt cuộc cũng đi rồi, tiểu sơ hạ của bà có thể lập tức trở về rồi. Nghĩ lại, không có bảo bối tiểu sơ hạ này, thật sự rất buồn. Nhưng là, hiện tại lại có một vấn đề nan giải a. Tiểu sơ hạ, bảo bối của mẹ, mẹ là tới đón con về nhà. Khương Viên Viên buông An Sơ Hạ ra, gương mặt phấn kích như trẻ con, hôn cô tới tấp. Lúc nói những lời này, ánh mắt của bà vẫn khiêu khích liếc mắt sang Lăng Láo ra, nói lại, hừ, lao nhân. Thấy không, Sơ Hạ là con dâu ta, muốn cướp người. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sơ Hạ, ở lại chỗ này đi, ở đây cực kỳ thoải mái. Hàn Vũ tuyệt đối không có xuất hiện cái gọi là vị hôn thê chính thức, cho sẽ không làm con bé bị xấu hổ. Lăng lão gia ở bên cạnh không phục, có điều ngụ ý nói. Ông liền nhắc lại chuyện bi thương ở Hàn gia, chuyện của ba Tát Lệ vẫn còn trước mắt. Bất quá, ba Tát Lệ rời khỏi Hàn gia, Lăng lão gia là có nghe nói, cũng biết, có vẻ như là tinh thần có vấn đề. Bị mang về nước tính dưỡng rồi. Nhưng, chuyện này là tạm thời. Nghĩ tới đây, Lăng lão thái gia khỏe miệng lại cong lên cười cười nói. Sơ hạ, hãy ở lại nơi này đi. Trở lại Hàn gia, qua một thời gian ngắn cái kia sẽ trở lại, con lại phải đến đây, cực kỳ phiền toái. Lăng lão gia nhìn Sơ hạ nói. Ba Tát Lệ còn có thế trở về. Chuyện này thật đúng là chọc tức Sơ hạ, căn bản là muốn trở về Hàn gia, nhưng vì những lời này của Lăng lão thái gia nói mà bắt đầu dao động. Cuối cùng. Tại Hàn gia, cô lại trở thành trò cười. Này này này, Lăng lão gia, nói chuyện muốn nhẹ nhàng. Hàn gia chúng ta, chỉ có tiểu sơ hạ là con dâu chính thức, nếu là những người khác, tất cả đều là không phải. Khương Viên Viên cực kỳ tức giận nói. Chuyện ba Tát Lệ kia là hoàn toàn ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Là sao? Ngoài ý muốn. Sơ hạ làm sao có thể vào Lăng gia a? Ông tuyệt đối không cho, tóm lại An Sợ Hạ này chính là cháu dâu của ông, đừng ai nghĩ có thể dẫn cô đi. Ông, muốn thể sống chết bảo vệ một lần, con dâu Lăng gia. Lăng Hàn Vũ ở bên cạnh nhìn hai người này, cộng lại đều đã hơn trăm tuổi, hai vị trưởng bối ở bên kia chảnh rỉ ảnh, thực đau đầu. Nghĩ thầm, rằng, cô có gì tốt vậy An Sơ Hạ, sao ai cũng muốn tranh giành. Kia, kia. Tóm lại, tiểu Sơ Hạ là của ta, không phải của ông. Khương Viên Viên bị chặn, liền rõ ràng gắt gao cầm lấy An Sơ Hạ đem ra sau, tuyên thệ chủ quyền. Tiểu Sơ Hạ liền là của bà. Ai dám cướp đi cô, bà liền liều mạng với người đó, không thương lượng. Chương 328, tôi muốn bỏ trốn cùng cô. Ha ha, nha đầu à, An Sơ Hạ cứ ở nơi này đi, lão già này nói rõ với con, ta không thả người. Lăng lão thái gia thái độ rất cứng rắn. Ông đã chọn là con dâu của Lăng gia, làm sao có thể tùy tiện mang đi. Nói đùa. Ban đầu trong lòng An Sơ Hạ còn rối rắm, nhìn dáng vẻ hai người bọn họ, rối rắm đã không còn, chỉ là cực kỳ nhức đầu. Cô chưa từng nghĩ tới, có ngày cô lại bị giành giựt như thế này, thật sự rất được ưu ai à. Cái đó An Sơ Hạ vừa mới mở miệng, muốn khuyên giải với bọn họ, lại không nghĩ tới, cô vừa mới nói một chữ, Khương Viên Viên cùng Lăng Lão thái gia ánh mắt liền đồng loạt nhìn về phía cô. An Sơ Hạ. Cả hai đều nhìn cô như vậy, lòng cô hết sức non nớt, sẽ hơi sợ. Tiểu Sơ Hạ, nói cho ông ấy biết, con muốn cùng mẹ về nhà đi. Khương Viên Viên giận tái mặt đến xem An Sơ Hạ, thái độ kiên định lạ thường. An Sơ Hạ. Ở lại Lăng gia, cái đó vị hôn thê không biết khi nào sẽ trở lại, ở lại Lăng gia, tuyệt đối sẽ không để cho con đi như vậy, sẽ không để cho con bị thương. Lăng lão thái gia kiên định nói với An Sơ Hạ. Đối mặt hai người bọn họ ánh mắt sáng lên, chờ cô quyết định. An Sơ Hạ trầm mặc, không biết nên nói như thế nào, làm thế nào để quyết định đây. Nếu như nói, muốn cùng Khương Viên Viên trở về, nhất định sẽ làm cho Lăng lão thái gia thất vọng, suy nghĩ một chút về những ngày ở đây. Lăng lão thái gia cũng là đối với cô vô cùng ưu ái, cô không thể phụ ơn nghĩa của ông đúng không? Nhìn Khương Viên Viên. Nếu như nói muốn tiếp tục ở lại đây, bà nhất định sẽ giật buồn, càng không muốn Khương Viên Viên buồn, tuyệt đối không muốn. Tuy nhiên, chuyện của ba Tát Lệ có phải hay không là một quả bom hẹn giờ, ai biết cô ta lúc nào sẽ quay trở lại. Kết quả là, An Sơ Hạ không ngừng do dự, không biết nên đi theo ai. Vừa lúc đó, Lăng Hàn Vũ lại đột nhiên kêu lên một tiếng, ba người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của anh. Ha ha, ngoài quá, tôi muốn mang An Sơ Hạ. Cùng bỏ trốn. Vừa nói xong, Lăng Hàn Vũ vội vàng kéo tay An Sơ Hạ, sau đó Khương Viên Viên cùng Lăng Láo Thái ra ánh mắt đầy kinh ngạc, lôi kéo An Sơ Hạ chạy ra khỏi Lăng gia. Tôi. Này, Tiểu Sơ Hạ, đó không phải là của cậu, đó là vợ thật lục, vợ bạn không thể chiếm đoạt ta. Kịp phản ứng Khương Viên Viên vội vàng nhìn hướng ngoài cửa hô lớn. Nhưng Lăng Hàn Vũ cùng An Sơ Hạ đã chạy xa không thể nghe được lời của bà. Còn ở bên cạnh Lăng Láo Thái ra vui vẻ cực độ. Khỏi phải nói trong lòng thật sự vui vẻ, không nghĩ tới người cháu này còn có thể chủ động một lần như vậy, không tệ không tệ, thật đáng giá khen ngợi. Nhìn dáng vẻ của Lăng Láo Thái ra như vậy, Khương Viên Viên chỉ có thể tức giận ở tại chỗ dầm chân. Xuất sư bất lợi a. Mà bên kia, Lăng Hàn Vũ cứ như vậy mang theo sự không hiểu của An Sơ Hạ, chạy như điên ở trên đường, khỏe miệng mang theo nụ cười có chút thích thú. Nếu như có thể, thật hy vọng cứ như vậy dắt tay của cô chạy trốn đến vĩnh viễn. An Sơ Hạ đương nhiên là hiểu Lăng Hàn Vũ kéo cô đi, hoàn toàn là giúp cô giải quyết tình cảnh lúng túng. Chính là không hiểu. Tại sao anh ta phải nói, muốn cùng cô bỏ trốn như vậy? Thật là làm cho đầu người ta đau a. Hai người chạy thật lâu, cho đến chạy tới một không có bóng người trên thảo nguyên, Lăng Hàn Vũ mới ngừng lại. Sau khi dừng lại, việc đầu tiên An Sơ Hạ làm chính là thở. Chạy như ngựa, chạy lâu như vậy, thật mệt chết, tai họa a tai họa. Thật là, mệt muốn chết. Thở hổn hển thật lâu, An Sơ Hạ mới đem bất mãn trong lòng nói ra. Nếu là đang chạy đi xuống, cô sẽ không ngừng chân, cũng sẽ không mệt như vậy. Chương 329, An Sơ Hạ xoắn xích. Nhìn An Sơ Hạ, Lăng Hàn Vũ không nói gì thêm, chỉ là nở một nụ cười ngây ngốc. Anh cảm thấy được như bây giờ thật là tốt. Cười cái gì mà cười a? Có phải não anh bị chập mạch rồi không? An Sơ Hạ không biết nói gì trực tiếp tặng cho Lăng Hàn Vũ một cước. Đương nhiên một đạp kia vô cùng không có lực sát thương. Này, tôi nói, anh dẫn tôi ra ngoài để làm gì a? An Sơ Hạ hỏi. Mang ra ngoài để làm gì? Cô đương nhiên biết. Kỳ thật, An Sơ Hạ muốn hỏi chính là, nói để làm gì? Cùng cô bỏ trốn, như vậy chỉ khiến người hiểu nhầm mà thôi, thật sự là xét đánh chết người không cần đền mạng. Thiên lôi quần quần A. Ha ha, cô không biết là như vậy rất đẹp trai, cực kỳ man sao. Lăng Hàn Vũ mỉm cười, lập tức vẫn một thân quần áo tự cho là rất tuấn tú, tư thế cực kỳ man. Man em gái anh man. An Sơ Hạ trợn trắng mắt nhìn thẳng, trực tiếp tặng cho Lăng Hàn Vũ một cước nữa. Đánh hay. Thực bạo lực. Lăng Hàn Vũ bĩu môi nói. An Sơ Hạ chỉ là trắng mắt ủ rũ cũng không nói gì thêm. Hai người ở trên thảo nguyên nghỉ ngơi một lúc, Lăng Hàn Vũ mới nói với An Sơ Hạ, tôi đưa cô về Hàng gia, hành lý của cô tôi cho người đưa về sau. Hiện tại nếu cô trở lại Lăng gia, ông nội nhất định sẽ không tha cho cô. Kỳ thật, Lăng Hàn Vũ nói muốn mang An Sơ Hạ bỏ trốn mục đích chính là cái này. Nếu trực tiếp đem An Sơ Hạ tới ông nội nhất định sẽ cho một nhóm người đem cô trở về. Nói mang An Sơ Hạ bỏ trốn, ông nội nhất định không vui vẻ, nhưng ông cũng không quản xem mang An Sơ Hạ tới nơi nào. Cùng Sơ Hạ về tới Hàn gia, ông nội cũng không còn cách nào ngăn cản được rồi. Ha ha, thì ra là thế. An Sơ Hạ đột nhiên nở nụ cười. Này, ai nói với anh là tôi muốn về Hàn gia, tôi thay đổi chủ ý không được sao? An Sơ Hạ cụp mắt, hơi nói đùa nói. Lăng Hàn Vũ sửng sốt nhưng lập tức lại cười tự giễu. Cô thôi đi, nói thật ra, bị cô quấy rầy thật đúng là khó chịu, tùy ý, cô mau trở lại nhà cô cùng ông xã Thất Lục ôm ấp đi thôi. Lăng Hàn Vũ mang theo 10 phần cân nhắc trêu chọc An Sơ Hạ. An Sơ Hạ trợn mắt nhìn anh, trực tiếp quăng ra quả đấm. Ôi chao, ai, tôi ôi chao, ai, tôi ôi chao, ai, tôi, nói thế nào tôi cũng nuôi cô mấy ngày rồi, cô không thể như vậy. A. Một tiếng hét thảm vang vọng trên vùng thảo nguyên này. Trước cửa biệt thự Hàn gia. Vào đi, tôi chỉ đưa cô tới đây thôi. Bên trong xe, Lăng Hàn Vũ ngồi ở vị trí lái nói với An Sơ Hạ. An Sơ Hạ ngồi trên xe đột nhiên do dự không biết có nên đi vào hay không. Dù sao, chuyện ba Tát Lệ. Kỳ thật, cô vẫn để trong lòng. Cô không muốn nghĩ đến, lại một lần nữa đối mặt, ba Tát Lệ lần thứ hai đánh tới, bộ dạng nữ chủ nhân kia muốn cho cô rời đi, mùi vị kia, thật sự chịu khổ rồi. Lúc trước không nghĩ tới muốn thừa nhận thích Hàn Thất Lục, hiện tại không cách nào lừa gạt bản thân, thích anh. Nếu lại một lần nữa đối mặt với tình trạng như vậy, cô còn có thể đối đãi lạnh nhạt sao? Nhìn ra cô cùng dì có cảm tình rất tốt, dì hiện tại đang ở nhà chờ cô, trở về đi. Lăng Hàn Vũ sờ sờ đầu An Sơ Hạ, nhàn nhạt nói. Ánh trăng nhu hòa, chiếu vào khuôn mặt đẹp khó tin kia, không thể nói nên lời ôn nhu xuyên suốt. Nhìn Lăng Hà Vũ như vậy, An Sơ Hạ đột nhiên như có được dũng khí, gật đầu, nói tiếng, cảm ơn rồi xuống xe. Hành lý của cô tôi sẽ cho người mau chóng đưa tới. Khi An Sơ Hạ xuống xe, Lăng Hàn Vũ nói. Cảm ơn, không có việc gì. An Sơ Hạ cười cười. Dù sao cũng không có ít nhiều chuyện đi. Chương 330, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta. Đang muốn chuẩn bị xuống xe, lúc ngón tay chạm đến tay nắm cửa động tác đột nhiên dừng lại. Lăng Hàn Vũ đang chuẩn bị hỏi cô làm sao vậy, chỉ thấy An Sơ Hạ quay đầu lại, vẻ mặt có một chút xấu hổ nhìn anh, muốn nói lại thôi. Vốn là nghĩ muốn thức thời ngoan ngoãn xuống xe, nhưng cô... Cái kia... Tôi... Ai... Cô thở dài, đang chuẩn bị hít sâu một hơi nói hết lời thì nghe thấy Lăng Hàn Vũ thái độ đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, có mau thả ra, tôi còn bận về nhà xem chuyện tranh A. Ha ha ha. An Sơ Hạ một bên cười gượng, một bên gãi đầu nói, tôi muốn nói là... Tiền bạc tôi sẽ sai người đem cho cô, xuống xe đi. Sắc mặt của anh một chút cũng không đổi. Chỉ là An Sơ Hạ tinh tường nhìn đến khỏe miệng của anh không tự giác giật giật một phen. Trước mặt Lăng Hàn Vũ, cô dường như rất vô liêm sỉ so với trước kia. Trước đây chưa từng vô sỉ như vậy dù chỉ một lần. Bĩu môi, bột đại nhân. Không cần nhắc để cho tôi nghe cái xưng hô đó. Lăng Hàn Vũ nhăn mày, dưới ánh trăng mờ nhạt, trong ánh mắt đó dung mạo anh đẹp tựa như thiên sứ. An Sơ Hạ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mỹ man trên thế giới này, thế nào đều đã để cho cô gặp được rồi hả? Xem đủ chưa? Mày nhữ lại, An Sơ Hạ phát giác trên thế giới này Mỹ Nam nào cũng đều thích nhữ mày. Đây là biểu hiện đặc biệt của Mỹ Nam ác ma. Ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ của mình, kỳ thật, trên mặt của anh có bụi. Hửm! Lăng Hàn Vũ nhấp mi, đang muốn trồm lên nhìn trong kính chiếu hậu, An Sơ Hạ liền với tay, làm bộ lau vài cái trên mặt anh. Hơi dương mắt, đối diện với ánh mắt giảo hoạt An Sơ Hạ. Không có việc gì, tôi đã giúp anh lau sạch sẽ rồi. Không có mượn cớ, thực sự tôi muốn nói. Anh! Vì cái gì không hỏi ý kiến tôi? Vì cái gì như vậy tiền bạc, các loại? Anh có biết, tôi không phải là loại người ham tiền. Lăng Hàn Vũ cười mà không như cười nhưng mắt anh bắt đầu nheo lại, An Sơ Hạ nhìn không ra sự dễ cận. Nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy chính mình bị cười nhạo rồi. Dựa vào sự gần gũi mà Lăng Hàn Vũ liền cảm thấy cô không phải loại người ham tiền. Cô quả thật không thích tiền. Chẳng lẽ trời sinh đã yêu tiền? Mà không phải vì cuộc sống hoặc là tình thế nguy cấp. Không có ai ham tiền mà không có lý do. Có khi là vì địa vị, có khi là vì mỹ nữ. Mà cô, là vì tự do. Nhìn Sơ Hạ biểu cảm phức tạp, Lăng Hàn Vũ thu hồi nét cười, ánh mắt nhìn ra xa đem tầm mắt nhìn xuyên thấu qua kính cửa xe dừng ở trên một cây cao. An Sơ Hạ, cô kỳ thật là thích thất lục. Anh Đường đột một câu, An Sơ Hạ bị giật mình, cả người cứng đơ, cũng không biết muốn nói cái gì đó. Cuối cùng, cô nghe thấy Lăng Hàn Vũ than nhẹ một tiếng, có đôi khi không cần quá quật cường. Mặc kệ cô vì cái gì cần tiền bạc, tôi đều đã không muốn biết. Cô cũng không cần biết tôi vì cái gì, cô chỉ cần biết. Mặc kệ cô muốn cái gì, tôi đều đã cho cô. Ôi chao, ai, tôi. Cô bỗng nhiên trừng to mắt, vì cái gì? Giật giật môi, Lăng Hàn Vũ biểu cảm có một chút cứng ngắc, bởi vì chuyện tranh mà bà nội tôi vẽ, nữ chính tên là Sơ Hạ. Bởi vì cái này, biểu tình của cô xoắn xích. Quả nhiên kẻ có tiền trên thế giới không cùng loại người giống cô. Đơn giản là một cái tên gì gì đó, cũng chỉ muốn người nọ nghĩ muốn cái gì, liền cho cái gì. Xuống xe. Anh nói, mẹ cô đến. Chương 331, con biết mẹ đối xử với con tốt nhất. Theo tầm nhìn của Lăng Hàn Vũ, Khương Viên Viên đang mặc áo ngủ hình thỏ hồng nhạt đi tới phía bên này. Nghĩ đến hẳn là có người hầu chú ý tới chiếc xe ở đầu trước của, sau đó đi gọi Khương Viên Viên đi. Lập tức cô quay đầu đi nhìn Lăng Hàn Vũ vội nói câu. Cảm ơn, ngủ ngon không tiễn. Ngược lại mở xe ra nhảy xuống. Lăng Hàn Vũ nghe được Khương Viên Viên kinh ngạc quát to một tiếng, sau đó liền kéo dép phi một cái đánh tới An Sơ Hạ, trong nháy mắt đó, anh thấy vậy liền có điểm thất thần. Nhưng không có dừng lại quá nhiều, anh khởi động động cơ, xe chạy nhanh như bay ra ngoài. Tiểu Sơ Hạ, con có biết hay không mẹ cũng sắp gọi người đến Lăng gia đánh nhau với Lăng lão kia rồi không? Gọi điện thoại con cũng không nghe, lo lắng chết ta rồi. Hàn quản gia nói với ta bên ngoài có một chiếc xe ngừng ở cổng, mẹ liền bỏ lại tất cả chạy đến. Khương Viên Viên vẻ mặt ủy khuất nói. An Sơ Hạ buồn cười, quay mặt nhìn Lăng Hàn Vũ liếc mắt một cái, cô thu hồi ánh mắt nhàn nhạt cười, con biết mẹ đối xử với con tốt nhất rồi. Điện thoại. Con không có nghe ai gọi đến, có thể là hết tin rồi. Cô đang muốn lấy điện thoại ra xem, đột nhiên một âm thanh truyền tới. Thiếu phu nhân, mỗi ngày phòng này đều có người đến dọn dẹp, hiện tại giường cũng trải ra mới, đã trễ thế này, tắm rửa một cái rồi ngủ đi. Hàn quản gia vẻ mặt nhu hòa đứng sau lưng Khương Viên Viên. Vừa rồi An Sơ Hạ không có chú ý, không biết Hàn quản gia liền đứng sau lưng Khương Viên Viên, hoảng sợ dừng động tác tìm điện thoại, mỉm cười gật đầu, cảm ơn ông. Cô hôm nay quả thật cũng mệt mỏi rồi. Vừa đi một bên trấn an Khương Viên Viên một bên không ngừng áp. Khương Viên Viên thấy cô như vậy, cũng không có trách móc cô, nói với cô vài câu về bản thảo đang viết, liền đưa cô lên lầu nói chuyện. Đèn trong phòng đã sớm được Hàn quản gia mở. Mà Hàn quản gia nói là nước ấm đã chuẩn bị để cô tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi thật tốt, tiện đi ra ngoài. Trong phòng lớn, để cho cô đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Trong tiềm thức, bây giờ cô mặc định coi nơi này là nhà. Nếu có một ngày vĩnh viễn rời đi, sẽ nở sao? Lắc lắc đầu bỏ ra những cảm xúc phức tạp này, cô đi vào phòng tắm nước nóng. Mọi mệt bớt đi không ít, chỉ là lúc này bắt đầu đói bụng. Lúc này mới nhớ tới cô còn chưa ăn cơm chiều A. Tùy tiện chọn từ trong tủ quần áo ra cái áo ngủ màu trắng, An Sơ Hạ vừa mới chuẩn bị ra ngoài tìm thức ăn, lập tức nghiêng đầu liền thấy điện thoại lúc nãy đi tắm tiện tiện tay ném lên giường. Điện thoại phát ra ánh sáng, chớp lóe chớp lóe. Bước nhanh đi qua, màn hình hiện lên, An Thần Xuyên. Kinh ngạc vì sao An Thần Xuyên tự nhiên gọi điện thoại cho cô, chẳng lẽ là người đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại, cô tuyệt đối không muốn thừa nhận người kia là cha của cô. Cúi xuống lấy điện thoại, cô ấn nút nghe, vâng. Đầu dây bên kia là An Thần Xuyên, anh vốn cho là không ai bắt máy, đột nhiên liền truyền đến tiếng An Sơ Hạ rõ ràng, không tự giác sửng sốt, sao lâu như vậy mới bắt máy. Chuông đều đã vang 3 lần, nếu không bắt máy mà nói, sẽ tự động cút. Vừa rồi đang tắm, tìm tôi có việc gì sao? An Sơ Hạ nhàn nhạt trả lời, An Thần Xuyên không nghe ra cảm xúc gì. Cũng không có gì đâu. Chẳng qua, nghe nói gần đây cô thường xuyên bị tiêu chảy, nghe ba mẹ tôi nói, sau đó liền mua rất nhiều thuốc nhập khẩu từ Mỹ, người ta đang đưa đến Hàn ra à, cô nhớ rõ phải lấy đó. Chương 332, tôi nhớ cô, làm sao bây giờ? Khi nghe lời nói này, An Sơ Hạ cảm thấy mặt đen lại. Tiêu chảy. Lại là tiêu chảy. Cô có thể không nghĩ rằng cô hiện tại đang bị tiêu chảy, chỉ nghĩ muốn điền đầy bụng sao. Nhưng đang nói dối nên cô vẫn phải tiếp tục, ừm, cảm ơn nha. Bây giờ khỏe hơn rồi, thay tôi cảm ơn cha nuôi một tiếng. Được, vậy nghỉ ngơi sớm, tắt máy trước. Ừm. Cô hơi hơi bĩu môi, sau cùng lại nói câu cảm ơn rồi cúp điện thoại. Một tiếng thở dài, bao tử bắt đầu đánh trống. Không ăn một bữa sẽ chết sao. Cô thật sự ghét chính mình, cầm di động ra khỏi phòng. Chú ý tới điện thoại lại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Khương Viên Viên gọi tới. Đèn hành lang toàn bộ đã tắt chỉ còn vài cái đèn vàng cách vài bước có một cái đang sáng yếu ớt nhưng đủ để thấy rõ mặt đất. Cô vốn đã quen đường đi xuống cầu thang, đến đại sảnh đèn cũng tắt, chỉ có ánh sáng theo khe cửa lọt ra từ phòng sáng tác của Khương Viên Viên. Để không ảnh hưởng người khác, cô đã không mở đèn, để màn hình điện thoại di động chiếu sáng đường đi, tiến vào phòng bếp. Đúng lúc này, màn hình điện thoại bỗng nhiên lóe lên. Vừa cầm lên thì Hàn Thất Lục đang gọi đến. Đây là điện thoại quốc tế đi. Nghe nói loại này rất tốn tiền điện thoại. Xem xét cho cùng đến lúc này, cô cứ cuống quýt ấn nút nghe. Để cho cái tên chết tiệt kia trả phí cũng được. Đang làm gì thế? Anh tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, trong âm thanh có chút hỗn loạn tuy nhiên không rõ ràng, lại để cho cô một phen nghe được giọng mũi. Hộp! Cũng quả thật mệt chết đi. Tôi ở đây nói chính mình trở về Hàn gia, hơn nữa phải lục tung phòng bếp để tìm thức ăn. Này không phải là quá dọa người rồi chứ? Bĩu môi một cái, cô quyết định đánh trống lãng, sao anh lại quản tôi đang làm gì? Thiện tay, cô mở một cái ngăn tủ phía trên, bên trong trống rỗng. Đang chuẩn bị quay trở về, đúng lúc này cô nghe được Hàn Thất Lục ngại ngùng nói câu, tôi nhớ em, bây giờ phải làm sao đây? Những lời này rõ ràng ái muội tới cực điểm mà nói không biết như thế nào, từ miệng Hàn Thất Lục nói ra đương nhiên tựa như đang nói một cái câu trần thuật, giống như đang thảo luận thời tiết hôm nay thế nào. Nhưng cho dù là như thế, lòng của cô vẫn lại là cực kỳ xấu hổ mà run rẩy. Tay đang mở tủ đông dưng cứng đờ. Sao không nói lời nào? Đang ở Mỹ, Hàn Thất Lục giờ phút này đang cầm một ly rượu đỏ tả hữu lay động một phen, màu đỏ của rượu hòa với ánh sáng ngọc thủy tinh đèn của đèn phòng chiếu rọi xuống phản xạ ra nhàn nhạt vầng sáng, làm say lòng người. Hàn Thất Lục đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống đường phố phồn hoa nước Mỹ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một ly rượu đỏ. Phía dưới ngọn đèn ánh sáng lấp lánh, xa hoa trụy lạc, tựa như mọi thứ đều không có quan hệ gì với anh. An Sơ Hạ đóng ngăn tủ, lại ngồi xổm xuống, tìm ngăn tủ phía dưới. Cùng với Hàn Thất Lục nói chuyện lâu, lòng của cô rõ ràng có sức chống cự càng ngày càng tốt. Từ cảm xúc khó tả rồi kiềm chế lại như không có chuyện gì, lạnh nhạt nói chuyện. Nói cái gì chứ? Cô nhăn mày, như thế nào vẫn lại là không có ăn gì đó. Tôi nói, Hàn Thất Lục tiên sinh, thông báo mọi chuyện. Nói. Đóng lại ngăn tủ bên phải, trong ngăn tủ nhìn thoáng qua đều là nụ ai nêu song chảo các loại gì đó, căn bản là có tìm thấy thứ gì để làm đầy cái bao tử. Ba Tát Lệ rời khỏi Hàn ra rồi. Cô hít sâu một hơi, đứng lên nhìn quanh. Mượn ánh trăng chiếu từ của sổ phòng bếp, cô lờ mờ đoán được tất cả bảy trí trong phòng bếp. Chương 333, Thiếu gia ác ma điên. Tôi biết anh thản nhiên trả lời, không hề gợn sóng, tựa như Ba Tát Lệ ba chữ này không hề làm cho anh có một chút hứng thú. Quay đầu lại thấy tủ lạnh, An Sơ Hạ bước qua, cho nên tôi mới trở về rồi. Tôi biết âm thanh thản nhiên, ngay tại Hàn Thất Lục nghĩ tới An Sơ Hạ là vì chính thái độ của anh mà tức giận, đột nhiên chuyển tới thanh âm của An Sơ Hạ. Mẹ kiếp! Ngay cả tủ lạnh cũng trống không. Này không phải là đuổi cùng giết tận sao? Cô đóng mạnh cửa tủ lạnh trống trơn, ngược lại hét to vào di động, Hàn Thất Lục, người hầu nhà anh bây giờ đang bị sao vậy? Đây thật là quá keo kiệt rồi. Đúng lúc này cô nghe thấy trong đại sảnh có tiếng động. Cuống quýt hạ giọng, đợi lát nữa. Nói xong cô cũng không tắt di động, mà là đi từ phòng bếp nhìn trộm ra bên ngoài. Chỉ thấy Khương Viên Viên đi vào đại sảnh cầm một trái táo trở về phòng làm việc, hơn nữa đóng cửa lại. Lúc này cô mới thở ra đi khỏi phòng bếp. Cô liền đi lên phòng khách cầm hai trái táo chạy nhanh lên phòng. Cảm giác này, thật giống làm kẻ trộm. Ngồi xuống sofa trong phòng mình, cô thở dài một hơi. Ngồi găm táo. Cơm chiều chưa ăn sao? Di động đột nhiên phát ra âm thanh. Cô lúc này mới nhớ ra di động còn không có tắt. Ùm. Cô ngáp một cái, nghĩ lại tên chết tiệt này rốt cuộc muốn khi nào mới bằng lòng cúp điện thoại. Sớm biết vậy vừa rồi đã thừa cơ tắt điện thoại. Bên kia trầm mặc một lát, cúp máy trước. Không đợi cô phản ứng, di động đã truyền đến âm tốt tốt. Ngay sau đó màn hình biểu thị chữ chấm dứt cuộc trò chuyện. Anh! Điên rồi! Không biết sao lại gọi điện cho cô, rồi lại không hiểu sao không chịu cúp điện thoại. Cô không tin là Hàn Thất Lục kiên nhẫn như vậy. Có thể đợi cô từ phòng bếp rồi đi ra phòng khách cuối cùng mới về phòng mình, ngồi găm táo, thời gian khá lâu đi. Mà lời giải thích duy nhất chính là, vị thiếu gia ác ma này điên rồi. Để điện thoại di động bên cạnh. Cắn miếng táo. Nhưng trong đầu vẫn văng vẳng lời Hàn Thất Lục tôi nhớ em, làm sao bây giờ? Đến cuối cùng lúc cô gặm xong quả táo thứ nhất chuẩn bị đem quả táo thứ hai ăn tiếp, khẩu vị ăn uống hoàn toàn biến mất. Liền đi đến ngồi trước bản bút ký. Bản bút ký của cô mang tới Lăng gia chưa đem về, bản bút ký mới nhất này hẳn là bản Hàn quản gia nói chuẩn bị cho cô. Nhất thời liền cảm thấy có tiền thật tốt. Mở máy tính lên, việc đầu tiên không phải là vào QR mà là đăng nhập giá sách trực tuyến xem trang đầu. Nhìn bảng xếp hạng, vốn từ vị trí nhất bảng tuột xuống thứ tư. Nhưng vừa thấy bảng xếp hạng khác, biết ngay bộ ác ma thiếu gia đừng hôn tôi dĩ nhiên đều xếp hạng nhất. Đặc biệt bình luận bảng, bình luận còn hơn người hạng nhì cả 400. Hơ hơ sao thấy giống chuyện của động nhà gấu đang làm nhỉ, hạng 4 nhưng vẫn hơn mấy cuốn đang ở top 3. Cười cười. Cô xem tới bảng xếp hạng bình luận, lúc này nhíu mắt. Con số này, tất cả đều có thể chuyển hóa thành tiền. Người bình luận càng nhiều, càng thuyết phục được nhiều người xem chuyện. Cô lời quá. Lập tức thử cờ lạch chuột vào trang tiểu thuyết của mình, phần bình luận ở dưới, nếu không phải bảo cô nhanh út chuyện lên, cập nhật chương mới, thì cũng là mắng nữ chính ngu xuẩn. Hờ hờ giống giống. Như xét đánh ngang hai, cô bình tĩnh lại, quyết tâm phải viết một chương mới. Có lẽ là hứng thú dâng trào, có lẽ do tiền tài hấp dẫn, tốc độ đánh chữ của cô nhanh hơn bình thường rất nhiều. Không tới một giờ đã được hơn 3.000 từ. Tuyên bố một chút, 3.000 từ này sẽ giàu to. Chương 334, Style. Lạnh thấu tim. Chán đến chết, cô không đọc bình luận nữa, lại đăng nhập QR trong khoảng thời gian này không có ai nhắn QR cô, chỉ có biên tập phát ra tin tức tới. Cô mở ra xem, là nói cô nhanh lên cập nhật. Nói là hợp đồng đã nhận được, bưu điện đại khái mai sẽ đưa đến. Nhìn thời gian, buổi tối 9 giờ 30 phút, lấy điện thoại di động gọi cho Hàn quản gia. Hàn quản gia hình như chưa ngủ, bởi vì bên kia âm thanh cực kỳ ồn ào, thiếu phu nhân, có cái gì sai bảo ạ? Hàn quản gia. Chuyện là như vậy, ông biết chuyện An Thần Xuyên. Anh ta nói có người đem đến cho tôi mấy hộp thuốc tiêu chảy, ông còn chưa đi ngủ sao? Phiền quá giúp tôi kêu người canh cửa chờ một chút. Người của anh sẽ được đưa đến rất nhanh. Nguy hiểm thật, cô suýt chút nữa liền quên rằng còn có An Thần Xuyên. Bên kia thoáng chần chờ không dám cúp máy, còn hỏi cô có phải hay không bụng dạ không thoải mái. Cô cười gượng vài tiếng che giấu nói không có, là mang cho bạn học khác, Hàn quản gia cũng không có nhiều lời, cúp điện thoại. Tải lại trang. Phát hiện có nhiều bình luận mới. Tốc độ này có phần hơi nhanh, bình luận nội dung là mắng trong sách của cô mới xuất hiện một người tên là Lily vai nữ phụ. Lý Lý vốn chính là bà tắt lệ. Nhìn độc giả nhóm người chửi rủa cô ta, trong lòng cô một trận sung sướng. Đồng thời lại bắt đầu hoài nghi chính mình, khả năng viết văn thật sự tốt như vậy sao? Tại giá sách trực tuyến này, là trang web chuyện lớn nhất nhì trong nước có rất nhiều nhà văn giỏi. Nhưng loại này nghi hoặc lại lập tức bị hưng phấn thay thế được rồi. Nguyên nhân là do cô vào phần tiền nhuận bút của tác giả, phát hiện liền đạt tới hơn 1.000 nhân dân tệ. Len keng len keng. Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô phóng ra mở cửa, bởi vì tâm tình tốt cô cười như kẻ điên. Vừa mở cửa ra, cô lập tức choáng váng. Đứng trước cửa là Hàn quản gia, bên cạnh là ánh mắt chiều mến và ái mội của Khương Viên Viên. Nhìn ra phía sau, người hầu Hàn gia đứng đầy hành lang. Một nhóm trong tay đều đã rất nhiều thức ăn nhiều hương vị và màu sắc. Hả? Cô hoàn toàn ngạc nhiên. Chẳng lẽ Khương Viên Viên phát hiện cô đã ở trong phòng bếp tìm đồ ăn nhưng kết quả là chẳng tìm được cái gì, chỉ tìm được hai quả táo lên lầu sao? Đây là không có khả năng. Như vậy là... Cái này là... Cô không dám nhiều lời, đành phải đem sự hoài nghi ánh mắt hướng Khương Viên Viên. Mà đối phương ái mội cười, Sơn Hạ à, đói bụng phải bảo mẹ chứ. Sao lại đi nói với ông xã của cô đang ở tận Mỹ làm gì? Làm hại ta bị thất lục mắng cho một trận, thế mà còn bị ép đi giám sát đem tất cả đầu bếp đã gọi tới làm ăn khuya cho con. Món nợ này, tính như thế nào đây? Lúc đó An Sơ Hạ bị làm cho loạn. Tuy Khương Viên Viên nói chẳng hờn giận, nhưng là biểu tình của bà cũng không có nửa phần khó chịu ngược lại cười một cái sáng lạng. Không cần phải nói, toàn bộ đều là Hàn thất lục bắt làm. Bất quá vì cái gì? Nhìn nhiều như vậy chắc là ngon lắm, cô chẳng những không có chút gì muốn ăn ngược lại nhớ tới một câu quảng cáo trên TV. Style, lạnh thấu tim, tim bay bổng. Đem các món vào đây. Khương Viên Viên vui cười ra mệnh lệnh, tiểu sơ hạ à, muốn nuôi cho béo chính mình, sinh đứa cháu béo cho mẹ nha. O, cô mặt mày tối sầm. Quả nhiên là, lạnh thấu tim. Dưới ánh mắt tỏa nhiệt của Khương Viên Viên, cô tùy tiện gắp một miếng thức ăn gắp bỏ vào miệng. Nhất thời ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, ăn thật tốt bà. Người xưa có câu, ác ma chết trước, cô chết sau. Trước mắt nên giải quyết vấn đề ăn uống. Chuyện giết anh, đợi anh trở về rồi nói sau. Chương 335, gặp lại hướng mạng quỷ, 1. An Sơ Hạ cũng không biết, có lẽ cô vĩnh viễn cũng không biết. Trước khi Hàn Thất Lục gọi điện cho cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng người đọc chuyện như chúng ta cần biết, và cũng cần có quyền lợi đó, vì sao anh lại đột nhiên có tính nhẫn nại như vậy? 71. Hàn thiếu gia tuổi còn trẻ tài cao, thật sự làm cho người ta kính nể. Hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác với ngài. Đương nhiên rồi. Hàn Thất Lục không tiêu ngạo thật sâu cười, cùng tổng tài của công ty đối phương bắt tay sau đó cầm hợp đồng rời đi. Trên thương trường, Hàn Thất Lục giống như một con cờ đánh đâu thắng đó, không gì cản dã thú, cho dù là đối thủ hung ác, cũng muốn kính anh ba phần, huống chi lần này là tới bàn về chuyện hợp tác. Ngồi trên một chiếc màu đen xa hoa, ngồi ở ghế lái tài xế Hàn gia, quay đầu hỏi người ngồi ở sau đang bấm máy tính, nhìn Hàn Thất Lục nói, thiếu gia, chúng ta trực tiếp quay về khách sạn, hay đi dạo một lát. Hàn Thất Lục dừng lại động tác. Theo cứng ngẩng đầu khỏi máy tính hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Tòa nhà văn phòng cao lớn, chen chút người trên lối đi bộ, lối đi bên cạnh trồng nhiều cây đại thụ. Nơi này toàn bộ đều xa lạ, nhưng cũng là quen thuộc. Mỗi chỗ đều có người, đều có lối đi bộ, đều có cây. Như ở đằng kia, một cô gái giang cùng bạn trai mình quấn quýt ở một góc. Đôi mắt hiện lên ngàn vạn màu sắc, cuối cùng biến đổi thành đêm tối một màu đen, kẻ khác nhìn không khỏi phát lạnh. Quay về khách sạn, anh thản nhiên mở miệng nói. Một lần nữa gục đầu xuống, tìm cái thoải mái một lần nữa bắt đầu công việc. Anh đến nơi này nguyên nhân không phải vì cô, mà là vì công tác. Nói đi dạo các loại. Thuần túy là lời nói vô căn cứ. Bởi vì sản nghiệp tập đoàn Hàn Thị trải rộng toàn cầu, tự nhiên ở Mỹ cũng có sản nghiệp. Người đang lái xe là tổng quản lý của khách sạn đạt giờ lỉnh cao cấp nhất của tập đoàn Hàn Thị ở Mỹ. Mỗi lần Hàn Thất Lục đến Mỹ, người tiếp đón anh đều an người này. 10 phút sau xe dừng lại trước cửa khách sạn đạt giờ lỉnh. Khách sạn cao 20 mấy tầng lầu càng làm cho người ta thấy nhỏ bé. Xuống xe, một đám nhân viên khách sạn vây quanh, anh đi vào thang máy chuyên dụng. Thang máy chậm rãi đi lên, thẳng đến tầng cao nhất, tầng 27. Thang máy chậm rãi mở ra, anh nhấc chân bước ra từng bước, lại gặp một người. Đầu tóc dài hơi xoăn màu tím nhạt làm anh để ý nữ nhân mặc lễ phục dạ hội màu lam nhạt. Cầm trong tay túi sách màu đen bản giới hạn, một tay rất không bình tĩnh nhấc điện thoại, người đã nói nhiều lần rồi, hôm nay không cần nói nữa. Tôi muốn gặp một người quan trọng. Bên kia không biết nói gì, nữ nhân rõ ràng cúp di động, lắc đầu, lại vừa lúc liếc mắt dừng lại ở Hàn Thất Lục. Trong nháy mắt, sự kinh ngạc, vui mừng, từ từ là sự vui sướng chính bày trên khuôn mặt hướng mạng quỷ. Biết Hàn Thất Lục đến nước Mỹ công tác đang ở lại nơi này, cô liền đến đây đợi. vì chờ anh, cô hủy hết lịch trình công việc, chỉ vì chờ Hàn Thất Lục. Nhất thời, cô giật môi, không biết nói cái gì, những giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống, chính là nước mắt. Thất Lục vài năm gặp lại, tất cả đều hội tụ vào một tiếng kêu. Cô ta rất nhớ anh, cho dù là khi nhận phỏng vấn, tràn đầy người cũng vẫn là hội cảm thấy tịch mịch. Rốt cục. Cô rốt cục đợi anh. Chương 336, gặp lại Hướng Mạn Quỳ, 2. Hàn Thất Lục hiển nhiên có vẻ cực kỳ ngoài ý muốn, cầm máy tính một cách cứng nhắc thủ khẽ run lên, khuôn mặt vẫn chưa từng có bất kể biến hóa gì. Trừ bỏ ngay từ đầu kia một tia kinh ngạc, không còn cái khác. Cũng cực kỳ hiển nhiên, Hướng Mạn Quỳ cũng không có chú ý tới Hàn Thất Lục đôi mắt không có nửa điểm biến hóa, chỉ chú ý tới tay anh run lên. Điều này chứng minh, anh vẫn lại là vẫn còn lưu luyến cô. Dù sao cũng là mối tình đầu a. Con gái khó quên nhất là người lấy đi đêm đầu tiên của mình, mà con trai khó quên nhất, không phải là mối tình đầu sao. Cảm thấy vui vẻ, tiến lên vài bước nhào vào trong lòng Hàn Thất Lục. Mùi hương quen thuộc trên người anh, vẫn như cũ, như thế để cho cô ta. Không kiềm chế được lòng mình. Lúc trước rời xa anh, chạy đi ôm ấp một người đàn khác, cô ta quả thật là có điều khó nói. Mà còn là vĩnh viễn cũng không thể nói ra điều đó. Mà hiện tại, toàn bộ đều đã qua rồi. Người đàn ông kia trong tai nạn xe cộ đã thành người sống đời sống thực vật, vĩnh viễn, mãi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô ta nữa. Cho nên, cô ta hiện tại có thể trở về ôm ấp Hàn Thất Lục. Vòng tay ấm áp của anh, lại thuộc về cô ta. Thất Lục cô ta lại khẽ gọi. Nhắm mắt lại, cùng đợi Hàn Thất Lục đáp lại, còn có ôn nhu vớt ve. Nhưng mà, cuộc sống luôn luôn biến đổi. Ví như chuyện mặt trời mọc hàng ngày, mỗi ngày mặt trời mọc cũng đều là có như thế nhất điểm bất đồng. Huống chi là lòng người luôn thay đổi. Hàn Thất Lục cũng không có đẩy cô ta ra, nhưng là, cũng không có động tác kế tiếp. Thật lâu sau, anh than nhẹ một tiếng, tầm mắt lạc ở chỗ mặt đất không xa, trên mặt đất lộn xộn, có rất nhiều đầu mẩu thuốc lá. Không cần nghĩ, cái này khẳng định là kết tác của Hướng Mạn Quỳ. Đã lâu không gặp. Nói như vậy, tựa như không quen thuộc, cũng tựa như bạn bè lâu ngày mới gặp mặt một lần. Không làm bất hòa, cũng không quá đáng quen thuộc. Nhưng Hướng Mạn Quỳ luôn cảm thấy có gì không đúng. Cô ngẩng đầu, hai tay mảnh khảnh vòng qua eo Hàn Thất Lục, gắt gao ôm lấy anh, "Thất Lục, thực sự xin lỗi, trước kia đều là em không tốt, em nói một chút đi, em có khỏe không?" Hàn Thất Lục nhàn nhạt đổi đề tài, sau đó tầm mắt lạc ở trên tay cô, bình tĩnh, làm như không hờn giận. Hướng Mạn Quỳ hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt của anh như vậy quá xa lạ. Anh rất khác vẻ ôn nhu của ngày xưa. Muốn giữ tư thế này mãi sao? Hàn Thất Lục lại thu hồi ánh mắt. Lần này đem tầm mắt thẳng tắp đều đã rơi vào trên mặt Hướng Mạn Quỳ. Đã lâu không gặp, trên mặt anh yên tĩnh nhã nhặn từ lâu tiêu biến. Trong mắt anh chỉ có thấy độ dày của phấn lót trên mặt cô ta, tại trong mắt cô ta, anh chỉ có thể nhìn đến đồng tử xinh đẹp. Cô thay đổi. Hoặc cũng có thể là anh thay đổi. Ai biết được. Cũng không sao cả rồi. Hướng Mạn Quỳ xấu hổ thu tay, trống trải, trong lúc này không biết nên là để ở nơi đâu. Tuy lớn hơn anh một tuổi, mọi lúc. Hàn Thất Lục cho cô ta một loại cảm giác không thể khinh thường. Đây là dáng vẻ của người từng trải mà rất ít nam sinh có thể có được. Hàn Thất Lục vòng qua cô ta, lấy ra một cái thẻ mở ra cửa phòng mình. Hướng Mạn Quỳ cũng không nói nhiều, có khi là cơ hội của cô ta. Hàn Thất Lục hiện tại cũng bất quá là đang hờn dỗi với cô ta thôi, không ai lại không thích cô ta. Đi theo Hàn Thất Lục vào phòng, cô ta đang muốn mở miệng, Hàn Thất Lục lại mở miệng trước, anh nghe nói tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đã tỉnh lại chưa? Ngữ khí nhạt nhẽo, Hướng Mạn Quỳ ngực bắt đầu bất an. Chương 337, gặp lại Hướng Mạn Quỳ, 3. Không cần nhắc đến hắn, có được hay không? Hướng Mạn Quỳ lại tiến lên vài bước, ôm lấy Hàn Thất Lục, Thất Lục, em nhớ anh. Là sao? Đối phương chỉ là nhàn nhạt một câu, nghe không ra cái gì cảm xúc, chỉ nghe lòng người hốt hoảng, băng lãnh. Nghe được nghi vấn của anh, Hướng Mạn Quỳ nâng khuôn mặt trang điểm quá tinh xảo của cô ta, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, mặc kệ là ăn cơm, đi ngủ. Làm tiết mục hay tiếp thu phỏng vấn, em không có lúc nào là không có nghĩ đến anh. Thất Lục, tha thứ cho em được không? Hàn Thất Lục cúi đầu, thâm sâu vào mắt Hướng Mạn Quỳ liếc mắt một cái. Lông mi giả của cô run lên, giống như bướm bướm, cánh chim một dạng. Khoe miệng hơi hơi nhếch lên, Hàn Thất Lục túi người ghì chặt cô ta vào trong ngực, giống như hương vị cây thuốc phiện nháy mắt càng thêm đặc hơn vây quanh cô. Thật sự, không có lúc nào là không có suy nghĩ tới tôi sao? Đôi mắt anh băng lãnh. Khỏe miệng lại như cũ gợi lên. Như vậy Hàn Thất Lục khống chế Hướng Mạn Quỳ, vài năm nay qua, anh dường như thật sự thay đổi rất nhiều. Trở nên càng nguy hiểm hơn. Úc dường như là không chút do dự liền gật đầu, cô ta thành kính nhìn lại Hàn Thất Lục. Một đôi tay giống như rắn từ sau lưng quấn đến trước ngực anh, sau đó lấy cớ trước ngực anh cởi nút thắt. Mới nút, hai nút, ba nút. Lập tức lộ ra một mảnh trong ngực, da thịt anh cường tráng dần dần hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Hướng Mạn Quỳ trên mặt nóng lên, đem cánh môi chính mình rơi vào trước ngực anh, nơi đó, nóng bỏng một mảnh. Trước ngực anh lập tức hiện lên một dấu hôn ngân đỏ tươi. Lúc này, anh có phải hay không cũng nên từ bị động mà chủ động. Trước, Hàn Thất Lục vẫn là muốn họ trở thành vợ chồng mới muốn cô ta, đến sau cùng, hai người đã lâu như vậy, nhưng không có phát sinh một lần quan hệ. Nhiều đêm, Hướng Mạn Quỳ tại hối hận lúc trước như vậy liền không chủ động một lần. Nghĩ đến lúc trước cũng là vì Hàn Thất Lục không biết là cô là cái loại con gái phóng đãng, cho nên mới lần nữa rụt rè. Tay phải khẽ nâng, Hàn Thất Lục kéo ra sau lưng cô ta kéo khóa. Nháy mắt, bị màu lam nhạt của áo ngực bao vây lấy nơi mềm mại cơ hồ miêu tả sinh động. Hai người cước bộ nhẹ nhàng, không biết khi nào đã tới trước giường. Thất Lục, em yêu anh. Cô ta thâm tình đụng lên môi Hàn Thất Lục, đúng là lại bị Hàn Thất Lục tránh được. Không, đây không tính là tránh đi. Hẳn là. Cô ta lại vẫn không kịp chạm đến môi Hàn Thất Lục, giữa lúc hoảng hốt trời đất xoay chuyển, cô ta bị áp ngã xuống giường, khóe miệng không lưu tâm sắc mặt từng hồng. Thất Lục đang chờ nụ hôn hạ xuống, nhưng mà bên tai lại truyền đến âm thanh của anh trong veo mà lạnh lùng lại cố ý đè thấp, một nữ minh tinh thông minh như cô, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện ra ngoài rồi vào phòng của đàn ông. Huống chi, lại là khách sạn. Không nghe được Hàn Thất Lục ý tứ trong lời nói, Hướng Mạn Quỳ hai tay duỗi ra ôm lấy cổ Hàn Thất Lục, không sao cả, vì đàn ông là anh. Là sao? Hàn Thất Lục hơi híp mắt lại, ảm đạm cười. Không biết như thế nào. Trước mắt anh từ nữ nhân trang điểm tinh xảo đột nhiên liền biến thành An Sơ Hạ kia không chút son phấn. Thanh thuần, thanh xuân, sạch sẽ, hoàn hảo, khiến anh hướng tới. Không tự giác, môi của anh đụng đến, Hướng Mạn Quỳ chậm rãi nhắm mắt lại, đợi kia nụ hôn hạ xuống. Lúc sắp đụng chạm trong nháy mắt, An Sơ Hạ bỗng nhiên liền biến trở về Hướng Mạn Quỳ. Anh cho mày, thu không được lực đạo, đem quay đầu đi, nụ hôn lạnh leo rơi vào cổ Hướng Mạn Quỳ. Chương 338, cô đi đi. Thất Lục, làm sao vậy? Hướng Mạn Quỳ nháy mắt mấy cái, đầy nghi hoặc. Mà Hàn Thất Lục ngừng lại động tác và đứng lên, ánh mắt một mảnh trong veo mà lạnh lùng, cô đi đi. Ngay vừa rồi, ảnh thiếu chút nữa liền xem Hướng Mạn Quỳ là An Sơ Hạ, thiếu chút nữa là đem cô ta. Thiếu chút nữa là phản bội An Sơ Hạ rồi. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay anh lại nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Vì cái gì? Hướng Mạn Quỳ khẩn trương nhăn chân mày lại, trước mắt đều là không cam lòng. Cắn răng một cái, cô ta ngồi dậy, để lộ áo ngực màu lam nhạt. Lập tức, bộ ngực đẹp và mềm mại đều đã lộ trong không khí. Không có đám con trai nào thấy sắc đẹp này mà bình tĩnh như núi, chưa từng có. Nhưng mà, trên cái thế giới này tuyệt đối không có gì là không thể. Huống chi là Hàn Thất Lục loại người này, hay thay đổi nhiều, vĩnh viễn sẽ không bị nhìn thấu. Lập tức nghiêng đầu, Thất Lục không liếc mắt nhìn Hướng Mạn Quỳ lấy một cái. Ngay lúc Hướng Mạn Quỳ vừa rồi làm động tác tay ôm anh từ phía sau, cô ta ở trong lòng anh sau cùng dù là mỹ nhân cũng hoàn toàn trôi đi. Hiện tại Hướng Mạn Quỳ, cùng những nữ nhân vì địa vị bán thân trên TV không có gì khác. Điểm khác duy nhất, đại khái là cô ta đã từng là một người tốt nhất trong cảm nhận của anh. Đáng tiếc, vật đuổi sao rời, suy cho cùng con người thì rất khó để thay đổi. Nếu còn không đi, tôi sẽ gọi người vào. Hàn Thất Lục sắc mặt kiên quyết, không có một chút bộ dáng nói đùa. Mà tính cách Hàn Thất Lục bất quá Hướng Mạn Quỳ đã biết rõ rồi. Một lời mà đã nói ra, anh chưa bao giờ thu hồi. Không để nhiều vướng mắc. Cô ta cắn răng, mặc áo ngực, lễ phục dạ hội. Chỉnh quần áo gọn gàng, cô ta đi đến trước mặt Hàn Thất, sắc mặt bình tĩnh. Phụ nữ thông minh chưa bao giờ liều chơi trò một khóc hai náo ba thắt cổ. Loại trò chơi này chẳng những thô tục, mà còn thường không như mong muốn. Điểm này thông minh lanh lợi như cô ta biết rất rõ. Thất Lục, tôi mạn phép hỏi anh một chuyện được không? Hướng Mạn Quỳ ánh mắt thống khổ, Hàn Thất Lục cũng bị mềm lòng, nhưng cuối cùng không nói gì, cũng tỏ vẻ lặng im rồi. Trong khoảnh khắc cô ta nhìn Thất Lục, gàn từng tiếng hỏi, anh, có hay không đã có người trong lòng rồi hả? Cho nên mới không muốn đụng chạm tôi, hay vì anh còn hận tội? Còn chưa dứt lời, Hàn Thất Lục phát ra tiếng cắt ngang cô ta, trong lòng tôi không có ai. Lời này làm cho Hướng Mạn Quỳ trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy nhiều phiền muộn. Nếu trước đây, nếu cô ta hỏi như vậy mà nói Hàn Thất Lục nhất định trả lời chính là người tôi thích không phải là cô sao? Đúng là hiện tại, anh lại nói không có. Hướng Mạn Quỳ lại định lần nữa mở miệng trước. Anh nhàn nhạt chợt nhíu mày, đem tầm mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng tôi không có ai. Hả? Còn đang nghi hoặc anh vì sao lại lặp lại. Nhưng giữa mặt của anh xuất hiện một ánh sáng chiếu tới, giống như có người yêu a. Giống như bị chịu liên tục nhiều đả kích, Hướng Mạn Quỳ ngẩn người ra. Thân thể trong lúc này lại đứng không vững, rồi ngã đi. nếu không phải Hàn Thất Lục đúng lúc kéo cô ta, chỉ sợ cô ta liền té ngã trên đất rồi. Cứ việc như vậy, cô ta vẫn lại là cảm thấy một trận đau đầu. Là sự thật.
Sao?
Chữ sao không hỏi ra miệng, Hàn Thất Lục đã gật đầu, là sự thật. Cô ấy với cô rất giống với con người trước kia của cô. Hướng Mạn Quỳ giật giật môi, trên mặt tỏ vẻ phức tạp. Nhưng tuy nhiên dù rất giống với con người trước kia của cô, nhưng tôi biết rằng cô ấy là cô ấy, không phải là cô. Ngay từ đầu, tôi tưởng là tôi chỉ là cần một thế thân của cô. Đầu óc của anh hỗn độn một phát, đúng là càng về sau, tôi dần dần phát hiện không phải như vậy. Cô ấy là cô ấy với ai đều bất đồng, đối với ai đều sống chân thật. Chương 339, anh vốn là thuộc về tôi. Hướng Mạn Quỳ người đứng vững, mà Hàn Thất Lục cũng đúng lúc buông tay. Hai người đứng rất gần, đúng khoảng cách trái tim, nhưng là càng ngày càng xa, mãi đến nhìn không thấy đây đó. Cô ta cực lực gắng để giữ cho chính mình tỉnh táo, đơn giản là cô ấy chân thật. Quay đầu, chống lại đôi mắt Hướng Mạn Quỳ, Hàn Thất Lục không định trả lời, cô cần phải đi đi, cô đã ở trong này lâu quá rồi. Không lưu tình chút nào ra lệnh đuổi khách, anh xoay người đi đến trước tủ quần áo, trái lại tự thay một chiếc áo sơ mi mới sạch sẽ. Tôi không tin cô ấy lại tốt hơn tôi. Hướng Mạn Quỳ mỉm cười, như ánh sáng trong trời đất đều biến mất, sớm thôi, tôi sẽ trở về phát triển ở Trung Quốc, đến lúc đó, tôi sẽ hỏi lại anh, muốn cô ấy hay vẫn là muốn tôi. Hàn Thất Lục ngừng cài nút ở tay, biểu hiện không có chút thay đổi nào, trở về Trung Quốc. Hướng Mạn Quỳ vẫn là cười như cũ, chống lại đôi mắt Hàn Thất Lục, yên tâm, lần này trở về, tôi tuyệt đối sẽ lại đoạt được anh thôi. Huống chi, anh vốn là thuộc về tôi. Nói xong lời thề son sắt, cô ta xoay người, giống như một chim công, cao ngạo bước trên giày cao gót rời đi. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Vào khoảnh khắc đó, Hàn Thất Lục đống nhiên lại cởi áo sơ mi trên người, tùy ý mà đem ném xuống nền trong phòng tắm. Lúc này, anh lại gọi điện thoại, kêu quản lý dọn dẹp lại phòng một lần nữa. Nói chăn trên giường đơn cũng phải đem đổi đi. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng quản lý kia vẫn gật đầu làm theo. Hàn Thất Lục tắm rửa trước sau xong, phòng sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Quần áo vứt trên mặt đất đều đã biến mất không thấy, chăn cũng bị đổi thành cái khác đẹp hơn. Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hàn Thất Lục thở ra, cầm lấy rượu đỏ do quản lý chuẩn bị khẽ nhấp môi một cái, mùi vị không tệ. Nhìn thoáng qua di động bị ném ở trên ghế sofa, anh chậm rãi bước qua, cầm điện thoại gọi số An Sơ Hạ. Bên kia cô gần như có chút không kiên nhẫn, truyền đến âm thanh ngăn tủ bị mở ra. Đang làm gì? Mọi chuyện xảy ra theo như logic. 44. Sáng sớm hôm sau. An Sơ Hạ đi tới trường học, một đám người đem thuốc tiêu chảy đến an ủi cô. Nét mặt cô tối sầm, mà lại không thể không nhận lời an ủi của bọn họ, sau đó giải thích nói chính mình bị đã hết bệnh rồi, không còn bị tiêu chảy nữa. Đi vào phòng học lúc này, Mạnh Tiểu Nam chính là đang nằm úp sấp mặt ở trên bàn ngủ giống như đầu heo. Sau khi tiết tự học kết thúc, bên ngoài cứ vậy mà bắt đầu giọt giọt tí tách dưới đất, một trận mưa tới. Không lớn lắm, rơi trên cửa sổ thủy tinh vừa lúc phát ra tiếng len ken lếm hai. An Sơ Hạ. Ra đây. An Sơ Hạ theo thanh âm nhìn lại, đúng là Lăng Hàn Vũ. Khó trách trong phòng học đột nhiên an tĩnh liền biến mất, âm thanh Lăng Hàn Vũ gõ trên cửa sổ thủy tinh đều có thể nghe thấy. Nguyên nhân là này tên yêu nghiệt bột đến đây. Đi ra phòng học, Lăng Hàn Vũ liền lao đến hỏi một tây, cô có hay không đều đã đem chuyện tranh của tôi ném đi hả? Mê mang nháy mắt mấy cái, đang nghĩ muốn hỏi rõ ràng liền thấy đứng ở sau lưng Lăng Hàn Vũ 3-4 mét, Tiêu Minh Lạc đang có vẻ xua tay, tinh thần rối rắm. Lăng Hàn Vũ. Chuyện tranh, ném, Tiêu Minh Lạc. Đột nhiên phát sinh ra một loạt chuyện khó hiểu, nhưng An Sơ Hạ không ngu ngốc, rất nhanh liền chứng minh là chuyện gì xảy ra. Hơi dương mắt, cô đầy mặt bình tĩnh đúng. Trong lòng lại tính toán nếu như thay Tiêu Minh Lạc chịu dùn tội danh này sẽ có lợi ích gì. Ưu đãi gì gì đó, cực kỳ có lợi. Cô. Lăng Hàn Vũ chán nản, vẻ mặt gần như oán hận cùng đống chuyện bị vứt bỏ. Đứng ở chỗ không xa Lăng Hàn Vũ đang đứng, thực ra An Sơ Hạ toát mồ hôi rầm rề. Phải biết rằng, phá hủy đống chuyện vốn do bà nội Lăng Hàn Vũ tự tay viết rồi ký tên lên, không khác gì tự tuyên án tử cho chính mình cả. Chương 340, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Xem bộ dạng hồn hển này của Lăng Hàn Vũ, An Sơ Hạ bất đắc dĩ thoáng nhìn khoe miệng, không phải chỉ là một bộ chuyện tranh thôi sao. Bất quá tôi sẽ bồi thường cho anh một bộ khác. Bồi thường. Lăng Hàn Vũ nhíu chặt lông mày, giữa trán tràn đầy lửa giận, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn An Sơ Hạ, cô cho là cô có thể bồi thường được sao? Cô có biết hay không? Đó là... Cũng sắp nói ra hết lời thô bạo nhưng dừng lại, anh cắn răng một cái, tay phải nắm thành nắm đấm. Lúc đó Tiêu Minh Lạc cho rằng Hàn Vũ muốn đánh người chuẩn bị xông lên tự nhận sai thì... Lăng Hàn Vũ lại buông lỏng tay ra, hung hăng xoay người rời đi. Ê An Sơ Hạ hô một tiếng, đang muốn đuổi theo lại bị Tiêu Minh Lạc đi lên phía trước túm chặt, khó hiểu quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn Vũ nói, vì cái gì ngăn lại vậy nhỉ? Anh ta giống như có cái gì không đúng. Mặt vô sỉ nhíu mày nói, không phải không đúng. Hả? Cô khó hiểu ý của Tiêu Minh Lạc. Là cực kỳ không đúng mới đúng. Tiêu Minh Lạc bĩu môi nói, cô có biết mấy quyển sách kia với cậu ta mà nói nó quan trọng biết bao không? Cô không thể không bùi ngùi, kẻ có tiền trên đời này thật đúng là khó hiểu, không phải là một bộ truyện tranh thôi sao, dấu dếm che đậy cẩn thận, cầm ở trong tay cũng sợ nhăn, dấu ở ngân hàng sợ bỏ đi mà. Lại đi mua một vốn là. Loại truyện tranh này, tối đa chắc khoảng 20 nhân dân tệ một bộ là đủ rồi chứ gì. Nhìn ra An Sơ Hạ đối với chuyện rất không để tâm, Tiêu Minh Lạc thành khẩn nói, tôi làm hư không phải bộ cậu ta thường xem, mà là bộ bà nội cậu ta tự tay viết ký tên lên chúng. Trên thế giới này, chỉ có một bộ duy nhất. Trong lòng lộc cộc một tiếng. Xong đời, tiếng khóc trong lòng cô càng lớn. Nói ra tôi cũng có nghe nói qua rồi. Tên Lăng Hàn Vũ này người tuyệt đối kính trọng chính là bà nội đã qua đời của anh ta. Mà còn anh ta có thể bởi vì một cái tên mà cho tôi tiền bạc. Trời ơi! Cô che miệng lại, nói như vậy, tôi vừa rồi thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiêu Minh Lạc khẽ cười một tiếng, chúc mừng cô, trả lời đúng rồi. Trời đất mù mịt, sét đánh ầm ầm, cái gì gọi là ý trời. Được, tôi đây liền cố đuổi theo cho được, tôi căn bản cái gì cũng chưa làm cô giả vờ muốn đi về phía trước. Tiêu Minh Lạc hoảng vội vàng kéo cô, vẻ mặt lấy lòng. Tỷ tỷ tốt, Sơ Hạ tốt, người xưa nói rằng, đã tốt thì tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Phương. Cô cũng không thể mặc kệ liền ném tôi xuống như vậy à. Cô nhìn đi, tiểu tử Hàn Vũ kia tuy rất tức giận, nhưng cậu ta không đánh cô à. Nếu cậu ta biết rõ tôi vì tán gái đem chuyện tranh của cậu ta không cẩn thận để lại thư viện, tôi tuyệt đối chết ngay. Là chết rất khó coi. Cô vươn ngón trỏ và ngón giữa, làm ra một động tác, vẻ mặt thành kính nhắc nhở Minh Lạc. Tiêu Minh Lạc gần như sắp khóc thét, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân à, mỹ nhân rộng lượng, giúp tiểu nhân lần này đi. Nhìn lên anh ta có vẻ cầu khẩn. An Sơ Hạ chợt nhíu mày, một bộ dạng đa mưu túc trí, giúp anh. Cũng không khó. Bất quá, anh cũng phải giúp tôi làm một chuyện. Chuyện gì? Mấy phút sau, An Sơ Hạ lẻ loi một mình đi tới thư viện. Cùng với Tiêu Minh Lạc ra mặt, vào thời gian lên lớp câu nghênh ngang ở trong thư viện lúc gần lúc hiện. Quản lý thư viện vẻ mặt đầy lĩnh nọt, người muốn tìm cái gì? Tiêu thiếu gia đích thân đến đây, người có cái gì giao phó, tôi đều sẽ toàn tâm toàn ý vì người mà phục vụ. Nói đến Tiêu Minh Lạc. Vốn là hai người không dám cùng nhau đi tới thư viện tìm, kết quả tiểu tử kia trên đường cầm một chiếc điện thoại, nói là hiệu trưởng tìm anh ta, làm cho cô đành phải một người tới thư viện tìm. Chuyện này giống mỏ kim đáy biển vậy. Chương 341, cậu lại thật sự thích chọc người. Toàn tâm toàn ý cho tôi phục vụ nhất định là không rồi. Anh giúp tôi tìm một bộ truyện tranh. Bìa mặt là màu lam nhạt, mặt trên có ký một cái tên, là bà nội Lăng ký tên. Cô suy xét đến học viện Tư Đế Lan, thư viện đều là mới tinh. Vì thế mở miệng bổ sung thêm, sách có vẻ cũ nên không khó nhận biết. Vị quản lý viên kia không nói hai lời gật đầu liền bắt đầu theo bên ngoài cùng bên trái thư viện lớn tìm, mà An Sơ Hạ hạ tay xuống bắt đầu tìm từ tận cùng bên trong. Bên kia Tiêu Minh Lạc mượn cớ chuồn mất chạy tới cửa phòng âm nhạc, vậy mà lại không thấy bóng dáng Lăng Hàn Vũ đâu. Nghi hoặc gãi gãi đầu, ngẩng đầu lên lại thấy một người. Lúc này lại bị hoảng sợ, thiếu chút nữa liền thét chói tai. Nán lại thấy rõ người phía sau tới, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Khôn Nhi, lần sau xuất hiện có thể mang chút âm thanh hay không? Trái tim của bản thiếu gia không chịu được đả kích quá lớn đâu. Khôn Nhi gật đầu một cái, không đổi sắc mặt, xin hỏi, cậu là muốn tìm thiếu gia của chúng tôi? Liếc mắt nhìn Khôn Nhi một cái, Tiêu Minh Lạc mãi mới ngập ngừng mở miệng, không sai, cậu ấy ở đâu? Kỳ thật anh nghĩ muốn vụng trộm nhìn tên tiểu tử kia, chỉ bởi một bộ truyện tranh mà kích động làm ra mấy việc ngốc đi. Làm một đầy tớ tôi vốn không nên lắm miệng. Khôn Nhi dằn từng tiếng nói. Mỗi một chữ đều là gượng gạo. Thiếu gia nhà chúng tôi là người không hút thuốc lá nhưng là hôm nay lại ngồi lâu trên ghế hút thuốc. Xin hỏi có liên quan đến cậu hay không? Một tên gia hỏa vô liêm sỉ nào đó nhún vai, theo tôi. Không có quan hệ, bất quá chuyện này ngươi cũng đừng quản, nếu không thiếu gia nhà ngươi lại phát điên. Cậu ta đang ngồi ở đó đúng không? Tôi biết rõ, ngươi đi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Khôn Nhi là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, không nói cái gì nữa, gật đầu một cái. Trước mặt Tiêu Minh Lạc biến mất. Người con trai vừa rồi biểu hiện bình tĩnh với Khôn Nhi ở bên ngoài lập tức biến mất không thấy, trên mặt xuất hiện biểu tình muốn khóc. Nếu không phải lúc ấy vừa lúc ở trong thư viện tìm được thư tán gái, nghe được mỹ nữ thích đọc bộ truyện tranh ở thư viện, anh cũng không đem trộm truyện tranh của Lăng Hàn Vũ đem đến thư viện. Kết quả cả quá trình cùng mỹ nữ đem sách để quên ở thư viện. Lúc Lăng Hàn Vũ hỏi, vì mạng sống thuận miệng nói câu, cậu hỏi An Sơ Hạ đi. Sự tình cũng không phát triển đến mức này. Thật sự là một cỗ hận đầy trời nha. Trung quy, đối với An Sơ Hạ trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy, gọi điện thoại cho An Sơ Hạ hỏi không đến được, lại nói với cô vị trí hiện tại của Lăng Hàn Vũ, vì thế liền cúp điện thoại Hưng Viện mà đến. An Sơ Hạ cùng Tiêu Minh Lạc tìm đến giữa trưa thì chuông tan học vang lên. Sơ Hạ, nếu không mình đừng tìm, cứ tiếp tục tìm xuống như vậy căn bản cũng không phải cách. Tiêu Minh Lạc nhíu mày, tôi đi nói cho rõ ràng. Nhận lỗi cái đầu anh ấy. An Sơ Hạ cốc đầu anh một cái, anh đi mua cơm chưa đến chỗ này mình tiếp tục tìm. Còn có hơn 10 giá sách tìm xong rồi, có thể tìm thấy. Nhìn cô bộ dạng quật cường, không biết như thế nào trong lòng anh cảm thấy khổ sở thay cô. Trầm mặc một lúc lâu anh lại nhàn nhạt mở miệng, cô lại quả thật. Thích cho người. Cái gì? Tìm quá chuyên tâm nên An Sơ Hạ không nghe rõ ràng, quay đầu nhìn Tiêu Minh Lạc. Không có gì, nhân cơ hội cho câu nghỉ ngơi, tôi đi mua cơm trưa. Anh quay người rời đi, khoảnh khắc đôi mắt chợt lóe lên ý tứ không hàm xúc. Sơ Hạ, cô bé muốn anh Minh Lạc đẹp trai giúp cái gì nào? Ha ha, mở cái nút trước. Chương 342, tỷ tìm không phải sách, là... An Sơ Hạ cảm thấy không sao nói rõ được, lắc lắc đầu đang chuẩn bị tiếp tục tìm sách, di động trong túi đột nhiên rung lên. Lấy điện thoại cầm trên tay, màn hình hiện là Hàn Thất Lục gọi tới. Lúc này, bên kia hẳn là đêm khuya, hơn nửa đêm không ngủ được gọi điện thoại cái gì. Trận trứng mắt, An Sơ Hạ rất đỗi bất mãn, gọi làm chi. Mới mở miệng liền tràn đầy mùi thuốc súng. Bên kia lăn qua lộn lại ngủ không được Hàn Thất Lục cười nhạo một tiếng, người con gái này thật đúng là đối với anh chẳng bao giờ lịch sự cả. Bỏ qua. Khoảng thời gian trước kia. Bất quá hiện tại ngẫm lại, khoảng thời gian kia cũng đều là cô giả vờ. Mục đích chính là vì đi chơi bạo lĩnh, anh liền rõ ràng, bạo lĩnh có cái gì tốt. Tôi hỏi cô làm sao vậy, nhận điện thoại của tôi liền không vui như vậy hả? Thất Lục là đoán chắc thời gian gọi tới, lúc này vừa lúc là giờ cô ăn cơm trưa. An Sơ Hạ ngồi xổm xuống, từng bản cẩn thận tìm qua, một bên vẫn còn không quên đối với cái di động mắng to vài tiếng, tỷ tỷ đây bận bịu đã nửa ngày, tính tình chẳng lẽ có phần không bình thường. Bĩu môi một cái, Hàn Thất Lục ngữ khí âm trầm xuống, cô bận rộn vì cái gì? Kỳ thi đều đã thi xong, theo lý mà nói, mới vừa thi xong trong khoảng thời gian này là cực rảnh rỗi mới đúng. Nghe khẩu khí của cô, giống như ngày mai liền thi vào trường cao đẳng hiện tại đang cực lực phấn đấu vậy. Gặp ác ma đại nhân ngữ khí biến đổi, cô không dám mắng thêm nữa, chỉ là tức giận nói một câu, tìm sách. Anh nếu ở nước Mỹ ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì mà nói, hoan nên trở về theo tôi cùng tìm. Tìm sách? Cô tìm sách gì? Hàn Thất Lục đầu góc mờ mịt. Vừa lúc ngón tay cô lật đến một quyển sách, trên bìa mặt viết một câu, anh hút không phải là thuốc, là cô đơn lạnh lẽo. Thuận miệng liền đáp lại một câu, tỷ tìm không phải sách, là cô đơn lạnh lẽo. Cô đơn lạnh lẽo. Bên kia gần như nhẹ cười một phen, An Sơ Hạ trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ác ma nhẹ cười khi đó dáng vẻ khuynh nước khuynh thành, trong lúc này nuốt nước miếng. Nếu cô thấy được bộ dạng Hàn Thất Lục tuấn tú thì tốt rồi. Tờ tờ, tôi có người nhớ trai kìa. Hô hô. Ý của em là... để cho chồng bỏ hết công việc bên này lại, trở về chăm sóc vợ nhỏ bé là em à. An Sơ Hạ tay cầm di động run lên, điện thoại di động lập tức rớt trên đất. May mắn cô tay mắt lanh lẹ, tay chụp lấy, rơi xuống nhưng không có rớt xuống đất, trực tiếp hướng đến kệ sách đối diện tầng thứ 2 từ trên đêm xuống. Mẹ ơi! Cô cả kinh, chạy tới cầm lấy điện thoại di động, sờ sờ nhìn thử xem, có thể không chảy sức không tổn hao gì. Ai nói phone rất cảm ứng liền bị liệt. Đó đều là bịa đặt. Làm sao vậy? Trong di động truyền đến âm thanh Hàn Thất Lục hơi lo lắng. Cô mới vừa muốn trả lời, nghiêng ánh mắt, một bộ á nỉm màu lam nhạt đập vào mắt cô. Bìa sách rất cũ kỹ, một số chỗ bắt đầu chóc ra rồi. Nhanh chóng mở sách ra, chỗ trống ở trang thứ nhất có một chữ ký thanh cao. Được rồi. Cô sôi nổi cầm sách lên tinh thần đổi sang vui vẻ, thuận miệng cầm di động nói, Thất Lục a, lần đầu tiên phát hiện anh đáng yêu như vậy. Quả thực là yêu anh chết mất. Trước hết cứ như vậy, tạm biệt tạm biệt. Không nói thêm nữa, cô cúp điện thoại. Cầm bộ truyện tranh kia như điên như dại chạy ra khỏi thư viện. Lăng Hàn Vũ nên còn đang ở đường mòn đi dạo. Ôm truyện tranh, cô chạy sung sướng. Mà bên kia, ở Mỹ, Hàn Thất Lục khỏe miệng dương nhẹ. Tuy nhiên không biết cô vừa rồi vì cái gì đột nhiên hưng phấn như thế, nhưng là câu nói kia của cô quả thực là yêu anh chết mất quả thật làm cho Hàn Thất Lục tốc độ tim đập nhanh không ít. Này nha đầu chết tiệt kia. Chương 343, lão sư, ta thật sự không có. Ban đêm, Hàn Thất Lục nhắm mắt lại, trong lòng đã thay đổi đến vô cùng yên ổn, dần dần, hơi thở trở nên vững vàng. 68. Người đâu? mang theo túi lớn túi nhỏ trở lại thư viện. Tiêu Minh Lạc nhìn quanh, mà lại không có nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia. Chẳng lẽ là lười biếng đi nghỉ ngơi rồi hả?
A, Tiêu thiếu gia.
Nhân viên quản lý thư viện chạy đến đỡ hộp cơm từ chỗ anh, vị sơ hạ tiểu thư kia hình như đến tìm sách, sau đó tôi kêu cô ấy cũng không để ý tôi, không chừng là tìm được sách cần tìm rồi.
A, Tiêu Minh Lạc mặt không chút thay đổi gật gật đầu, đem lấy ra trong gói to ăn từng miếng từng miếng.
Nhân viên quản lý thư viện lập tức giúp đem cơm hộp cất kỹ, đột nhiên.
Cái gì ba?
Anh nói cô ấy tìm được rồi, ba.
Thần kinh chậm, sau n giây sinh vật nào đó thất thanh kêu lên, thiếu chút nữa làm vị nhân viên quản lý kia hù cho sợ tới mức thần kinh suy nhược. Vốn cho là tại một thư viện rộng lớn như vậy tìm một bộ truyện tranh cũ không khác gì với mò kim đáy biển, hiện tại xem ra, mò kim đáy biển có đôi khi cũng không phải không có khả năng.
Thôi, nếu cô ấy tìm được, như thế khẳng định là liền đi tìm Hàn Vũ rồi.
Cũng được, bụng lại kêu lên cồn cào.
Mới vừa hiểu ra vấn đề thần kinh sinh vật nào đó đột nhiên lại thay đổi đến vô cùng bình tĩnh, lấy ra duy nhất một đôi chiếc đũa liền không coi ai ra gì bắt đầu ăn cơm trưa.
Là người cần phải ăn cơm, không ăn một bữa sẽ chết.
Lại nói An Sơ Hạ, ôm bộ truyện tranh hưng phấn mà hướng đường mòn chạy tới.
Đột nhiên có người ngăn cản cô, vừa thấy vừa lúc là chủ nhiệm lớp, lập tức một trận trộn dạng, cô đây xem như trốn học rồi đi.
Tuy nhiên mục đích là tốt.
Thầy.
Thanh âm gọi thầy này có chút lo lắng.
Ai biết thế giới to lớn không thiếu chuyện lạ, chủ nhiệm lớp cầm mắt kính lao hạ xuống, lời nói thâm thía, em Sơ Hạ, em không phải để cho học sinh Giang Nam xin phép cho em sao?
A, cô đầu đầy mờ mịt.
Chẳng lẽ Giang Nam chưa cùng em nói sao?
Ta nghe Giang Nam nói, bụng em thật sự không tốt nên đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.
Học tập cũng không phải chuyện quan trọng nhất, sức khỏe mới đúng là quan trọng nhất đấy.
Không cần phải nói, Manh Tiểu Nam kia nhìn thấy cô không trở về, khẳng định lại cùng chủ nhiệm lớp xin phép nói cô tiêu chảy.
Cô nương lưu manh này không có lý do khác sao?
Ngàn vạn lý do xin phép chẳng lẽ cô chỉ biết là có một điều tiêu chảy này à?
Thấy cô không nói lời nào, chủ nhiệm lớp lập tức lại lời nói thấm thía, buổi chiều em không cần đến lớp, dưỡng bệnh cho tốt, tôi đưa em đi bệnh viện xem một phen.
Thầy ơi, em
liền quyết định như vậy đi, tôi đi ăn cơm trước.
Chủ nhiệm lớp lại không cho cô cơ hội nói chuyện, ôm cặp công văn xoay người rời đi.
Gió hiu hiu, nước sông dịch lạnh lê.
Một trận gió lạnh thổi qua, vì sao đang ở mùa hạ, Sơ Hạ lại cảm thấy như vậy?
Lạnh.
Thầy ơi, em thật sự không có tiêu chảy tê tê.
Bất quá hiện tại xem ra, buổi chiều là thật tới không được rồi.
Mặc kệ thôi. Trước đem bộ truyện tranh đáng chết này trả lại cho Lăng Hàn Vũ ngu xuẩn kia.
Ánh mắt của cô không ngừng biến ảo, cuối cùng biến hóa thành sắc thái kiên định.
Thật không dễ dàng chạy đến đường mòn, lại bị người ngăn lại.
Thực xin lỗi, Sơ Hạ tiểu thư.
Thiếu gia chúng tôi nói, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy anh.
Người ngăn cô lại cực kỳ quen mắt, nếu nhớ không lầm mà nói, anh ta là Khôn Nhi.
Lần đầu tiên gặp mặt một tay cầm súng chĩa vào đầu cô, dọa cô thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách tán.
Đối mặt một người như vậy, An Sơ Hạ tự nhiên như thế nào không dám làm càn.
Ánh mắt chớp chớp, đáng thương tội nghiệp nói, Khôn Nhi đẹp trai, anh cho tôi đi gặp Lăng Hàn Vũ một lần đi.
Chương 344, để cho tôi đi vào sẽ chết.
Nhìn ánh mắt vô cùng trong suốt này xong, Khôn Nhi không tự giác run rẩy.
Ánh mắt này, chẳng lẽ liền là nguyên nhân để cho thiếu gia mất mát như vậy sao?
Hơi nhếch môi, Khôn Nhi khôi phục nhạt nhẽo, thực xin lỗi, Sơ Hạ tiểu thư, đây là mệnh lệnh của thiếu gia.
Nhìn Khôn Nhi lên xuống vài lần, cô biết đối với loại người này hẳn không thay lòng, tuyệt đối trung thành với chủ nhân, tuyệt đối không có cửa sau cho cô đi.
Lập tức không thể nề hà thở dài, vậy được rồi.
Cô xoay người làm bộ liền đi. Lúc Khôn Nhi thả lỏng cảnh giác trong nháy mắt nhanh chóng xoay người, một cái bước xa.
Còn chưa xông vào đã bị Khôn Nhi xách như xách gà con trở ra.
An Sơ Hạ khóc không ra nước mắt, người này tốc độ phản ứng sao lại nhanh như vậy.
Sơ Hạ tiểu thư, xin đừng làm cho chúng tôi khó xử.
Khôn Nhi rủ tay xuống, cung kính nói.
Tuy nhiên lời này nói nhưng là một điểm cũng không nể mặt cô.
Ai nha?
An Sơ Hạ nhịn không được, hung hăng liền giẫm giẫm chân, ngươi để cho ta đi vào sẽ chết à?
Ta đi vào cũng không phải xem anh ta như thế nào, ta là đi trả.
Sẽ chết.
Khôn Nhi nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt thay đổi, vẻ mặt vẫn tự nhiên như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình.
Ôi chao, ai, tôi.
An Sơ Hạ khó hiểu.
Lời này là có ý gì?
Dương mắt lên nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, Khôn Nhi mở miệng lần nữa mặt không chút thay đổi mà không hề âm điệu nói. Chúng tôi làm vệ sĩ đặc biệt cho Lăng gia, nguyên tắc thứ nhất là đối với mệnh lệnh của chủ nhân tuyệt đối phục tùng.
Nếu không phục tùng, kết cục chỉ có một, đó chính là chết.
An Sơ Hạ cơ thể hung hăng run lên.
Đỡ là thế kỷ 21 rồi đấy, còn có điều luật này sao? Này cũng thật là đáng sợ đi. Nói như vậy, nếu vừa rồi cô thật sự xông vào, Khôn Nhi kia còn có nhóm người điêu khắc đứng chung quanh đều phải chết. Hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô không có lo lắng gục đầu xuống, kia. Tôi còn là... Thiếu gia. Một trận âm thanh vang dội. Bọn vệ sĩ như pho tượng kia cả đám đều sống lại, nhưng tại kêu một tiếng thiếu gia sau đó lại thành như pho tượng. Kiếng chân lên nhìn xuyên qua vai Khôn Nhi, cô vừa lúc có thể nhìn đến Lăng Hàn Vũ chính là đang đi ra ngoài. Hàn Vũ. Cô nhảy dựng lên vẫy vây tay, Lăng Hàn Vũ. Tôi ở trong này. Đây này. Nghe được thanh âm, nét mặt không chút thay đổi Lăng Hàn Vũ nhìn tới bên này, giật giật môi, lại quay đầu, đi ra ngoài, cũng chưa đi hướng cô, mà là hướng trước mặt đi đến. Lăng Hàn Vũ. Cô chợt nghĩ muốn đuổi theo, Khôn Nhi lại ngăn ở trước mặt cô. Sơ Hạ tiểu thư, đừng làm chúng tôi khó xử. An Sơ Hạ lập tức đứng tại chỗ không có cử động, này có liên quan đến số mệnh Khôn Nhi, không phải mục đích tốt. Thấy cô an phận, Khôn Nhi khẽ gật đầu chào cô, rồi xoay người chạy hướng theo Lăng Hàn Vũ, đi phía sau anh ta. Nhìn nhìn lại chung quanh, những nhóm người điêu khắc tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có Khôn Nhi mặt không chút thay đổi theo sát sau lưng Lăng Hàn Vũ. Túi đầu nhìn xem trong tay mình cầm truyện tranh, không biết vì cái gì, cô đột nhiên cảm thấy một trận bực tức vô cùng. Rõ ràng là làm chuyện tốt, như thế nào kết quả thành như bây giờ. Lăng Hàn Vũ tức giận như vậy nguyên nhân cũng là vì bộ truyện tranh này, rõ ràng chỉ cần đem bộ truyện tranh này giao cho anh ta. Không sai. Bất luận như thế nào, nhất định giao cho anh ta. Nhấc chân, nhanh chóng hướng Lăng Hàn Vũ chạy tới, ánh mắt kiên định. Đi thẳng về phía trước Lăng Hàn Vũ mặt không chút cảm xúc kỳ thật trong lòng là sóng to mãnh liệt, anh ta nghĩ nhiều hướng An Sơ Hạ bên kia đi đến, đúng là. Bộ truyện tranh kia, anh cho tới bây giờ vẫn cực kỳ trân trọng nó, cũng là thứ duy nhất anh gửi gắm tâm sự. A. Chương 345, chẳng lẽ ngươi muốn bị ta tiệm? Sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm thiết, Lăng Hàn Vũ nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau. An Sơ Hạ cách phía sau anh 6-7 bước, tư thế buồn cười té lăn trên đất, sắc mặt thống khổ. Cả người cả kinh, anh xoay người liền hướng An Sơ Hạ bên kia chạy tới. Mà mặt Khôn Nhi vẫn không chút thay đổi, giờ phút này tuy nhiên vẫn lại là mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia nhu hòa cười, không dễ dàng phát hiện, nhưng là thật sự có chút mỉm cười. Rốt cuộc so với chuyện tranh của lão phu nhân lại vẫn quan trọng sao? Rốt cuộc, có thật sự tồn tại ý nghĩa gì đó sao? Tin tốt này, có hay không nên nói cho lão thái gia? Vẫn lại là không nên, trước mắt ổn định tình hình, quá mức phức tạp. Quay người lại, bụi đất tung bay qua đi, Khôn Nhi bóng dáng biến mất tại chỗ. Lúc này, nơi này, là thuộc về thiếu gia cùng Sơ Hạ tiểu thư. Hoàng loạn An Sơ Hạ ở trong lòng tự than thở một tiếng xui xẻo, vừa định từ trên mặt đất đứng lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay lớn. Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô, buộc tết tóc, gân cốt không biết khi nào thì tê liệt, gió thổi bay bay. Hỗn độn, lại có phần tuyệt mỹ hơn nhiều. Vội ngẩng đầu, là Lăng Hàn Vũ kia nét mặt không chút thay đổi. Lập tức mà nói ra, Lăng Hàn Vũ, anh vẫn lại là cười lên xem ra đáng yêu hơn. Lăng Hàn Vũ sắc mặt càng thay đổi, cực kỳ phức tạp. Cuối cùng không thể do dự thở dài một tiếng, cô liền như vậy thích. Hôn đất mẹ thân yêu ha. A a. Cô quên chính mình lại vẫn nằm sấp trên mặt đất. Thấy tay Lăng Hàn Vũ lại vẫn đặt ở nơi nào, cũng là không cố ý kéo tay anh lại. Vừa lúc anh hơi hơi dùng lực, ôm cô vào trong ngực mình. Hơi thở ấm áp của ập vào trên mặt của cô, không tự giác, mặt trở nên nóng bừng bừng. Chú ý tới tầm mắt của anh từ trên xuống dưới, sau cùng dừng lại trên chính mình. Cô mặt càng đỏ hơn, vừa muốn chửi ầm lên lưu manh, đối phương nhìn theo cúc áo trên ngực của cô chỗ bị bung một nửa là do vừa rồi ngã sấp xuống mà quần áo dính ở trên cỏ. Nguyên nhân? Là cô suy nghĩ nhiều quá. Tìm tôi chuyện gì? Là câu chân thuật. Thân thể lui về sau một bước, cô bị Lăng Hàn Vũ ném bỏ. Nhưng may mà nhiều lần lực không lớn, cô chỉ lui về sau một bước tiện đứng vững vàng. Người gay này, thật sự là thích cao ngạo a. Nếu cô là nam, việc thứ nhất liền đem anh đánh. À hạ hạ đáng. Nếu không có việc tôi đi trước. Lăng Hàn Vũ thấy cô không có phản ứng, chọn hạ mí mắt, làm bộ liền đi. Chuyện cua tôi nè, chuyện nụ à thừa. Y. An Sơ Hạ vội vàng kéo vạt táo của anh, giống ảo thuật tựa như biến ra một bộ truyện tranh bìa màu lam nhạt. Trong một giây kia, An Sơ Hạ rõ ràng thấy được Lăng Hàn Vũ trong mắt vui mừng. Như thế nào? Cực kỳ cảm kích tôi đi. An Sơ Hạ nhíu mày, nói lời cảm tạ tôi, liền không nhất thiết, mời tôi ăn cơm chưa đi. Tôi cũng sắp bị chết đói. Cao ngạo liếc cô một cái, lạnh lùng nói, bột không có đạo lý mời người hầu ăn cơm, chẳng lẽ? Lời nói xoay chuyển, anh thẳng tắp nhìn An Sơ Hạ ánh mắt nói, chẳng lẽ cô muốn tôi ra quy tắc ngầm? Nói như vậy mới giống Lăng Hàn Vũ. Trong lòng cô sở xúc động một tiếng, trên mặt biểu tình lại thay đổi, quy tắc ngầm em gái à? Mau mời ta ăn cơm, không thương lượng. Huống hồ, trước là ai uy hiếp cô không cho phép gọi anh là bốt. Tại nhà hàng cao cấp nào đấy ăn no nê một trận, cô duyên dáng đánh một cái ở no nê, Lăng Hàn Vũ à, khi nào thì tỷ tỷ tôi giúp anh giới thiệu một cô. Không đúng, giới thiệu tướng công a. Bởi vì nhà hàng này buôn bán hình như rất thế ẩm, nhà hàng to như vậy có thể chỉ có bọn họ một bàn ăn cơm, mà còn người phục vụ đều đứng cách bọn họ rất xa, cho nên cô rất lớn mật nói ra miệng. Chương 346, đối với cô mà nói. Vốn dĩ có khẩu vị ăn thêm chút, Lăng Hàn Vũ lại bị bắt canh trứng cà chua kia làm cho bị sặc, ho khan không ngừng. An Sơ Hạ thấy thế có lòng tốt vội vàng tới gần khẽ vuốt lưng của anh ta, anh xem, làm sao vậy, lại không ai cướp của anh uống nhanh như vậy làm cái gì? Lại đúng lúc này, vì đến trường học tham gia hội nghị về hoạt động dã ngoại đại thám hiểm, Khương Viên Viên vừa lúc đi ngang qua nơi này. Mắt sắc của bà liếc thấy người nữ sinh đang giúp một người nam sinh khác vỗ lưng là An Sơ Hạ. Nhất thời dẫm xuống giày cao gót liền muốn xông lên đem tiểu Sơ Hạ của bà mang về nhà. Hàn quản gia ở một bên giữ bà lại, lo lắng trùng trùng nói, phu nhân, như vậy đi qua không được, rất mất mặt nha. Rất mất mặt sao? Khương Viên Viên cắn răng một cái, hung hăng nói, con dâu tôi nếu như không nhanh giành lại, thực sự bị Lăng lão gia coi là cháu dâu, lúc này tôi còn lo cái gì ớt mặt hay không? Đang muốn vọt vào trong phòng ăn, Hàn quản gia lại giữ bà lại, phu nhân, người thực không thể làm như vậy. Hiện tại đội chó săn có mặt khắp nơi. Có cái giám nhà ông. Tòa soạn báo kia đăng chuyện Hàn gia chúng ta không thể nào không hỏi qua sự đồng ý của chúng ta. Vương gia. Phu nhân, người ngẫm lại, hiện tại đi vào, chẳng những không thể để cho sự tình chuyển biến tốt đẹp, ngược lại làm cho sự tình biến chuyển tệ hơn. Không bằng như vậy Hàn quản gia nói gì đó ở bên thai Khương Viên Viên một trận thì thầm. Hàn quản gia liếc mắt một cái, từ trong túi lấy điện thoại di động ra đem một cảnh trong phòng ăn chụp lại. Bởi vì bọn họ vừa lúc ngồi ở bên cạnh cửa sổ kính, cho nên hiệu quả ánh sáng cực tốt, hình ảnh chụp được cực kỳ sắc nét. Có thể thấy rõ ràng An Sơ Hạ trên mặt lo lắng vừa động tác nhẹ tay an ủi nam sinh. Ngay sau đó Khương Viên Viên bấm số điện thoại di động của Hàn Thất Lục, đem hình ảnh này gửi qua tin nhắn cho Hàn Thất Lục. Nếu bà là mẹ nó không lý do ra mặt, vậy thì để cho chính anh trở về giải quyết. Mà bên kia Hàn Thất Lục, khó khăn lắm mới ngủ được, nghe được có tiếng tin nhắn, không kiên nhẫn nhíu mi, xoay người lại tiếp tục đi ngủ. Khương Viên Viên cao hứng phấn chấn giẫm gót giày cao gót của bà xuống, tiếp tục đi vào trường học, mà An Sơ Hạ cái gì cũng không biết, miệng không ngừng nhắc, về sau muốn ăn từ từ, nếu anh sắp chết, sẽ không có người phát tiền lương cho tôi rồi. An Sơ Hạ, tôi đối với cô mà nói, có phải hay không chỉ là một gốc cây chờ dụng tiền xuống. Anh ta cau mày, bỏ qua chuyện vừa rồi An Sơ Hạ khẽ vuốt lưng anh ta, biểu tình không vui. An Sơ Hạ sờ sờ cằm thật sự nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Anh đối với tôi vẫn là con đường. Con đường. Lăng Hàn Vũ khó hiểu. Thật ra gấu cũng chẳng hiểu từ này lắm theo như gấu hiểu là lộ tức là con đường ấy, mà đưa vô thấy hơi sai, ai biết từ này là gì thì nói gấu sửa nhé. Đúng vậy. Cô vỗ tay phát ra tiếng, nhiều người bạn bè như là con đường mà. Từ nhỏ tôi chịu loại giáo dục này lớn lên, cho nên có rất nhiều đường đi. Lăng Hàn Vũ sắc mặt xanh mét, như thế tôi hỏi lại cô. Hỏi đi. Cô thần tình thản nhiên. Vì cái gì lại cảm thấy được tôi là gay? Ông nội trước kia cảm thấy anh ta giới tính không bình thường còn chưa tính, lại đến cô cũng cảm thấy như vậy, thật sự là làm cho người ta khó chịu. Đương nhiên là cô cố ý kéo dài giọng nói, giác quan thứ 6 của con gái. Ngay sau đó truyền đến âm thanh Lăng Hàn Vũ ném xuống chiếc thìa cầm trong tay, thần tốc thân người đứng lên, vậy cô cảm giác theo giác quan thứ 6 cho đủ đi. Ôi chao, ai, tôi. Đây là cái ý tứ gì? Này này. Anh đi đâu vậy? Đợi tôi với. An Sơ Hạ cuống quýt đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, nhìn chiếc xe kia đi mất, An Sơ Hạ khóc không ra nước mắt. Đây là lần thứ mấy bị anh ta bỏ lại, loại người này thật đúng là. Style, lạnh thấu tim, lòng tung bay. Ven đường một cửa hàng đột nhiên liên tục vang lên tiếng quảng cáo như vậy. Chương 347, quảng cáo hàng năm có, năm nay. Mất hết hy vọng. Dạo này, như thế nào đến quảng cáo cũng gây phiền cho người khác như vậy. Cô dương mắt. Hung hăng trừng mắt nhìn tiệm nước giải khát kia một cái, trong lòng yên lặng nguyền rủa, có nên đem lựu đạn làm nơi này nổ bay đi. Len keng, bạn có rất nhiều tin nhắn mới, mời kiểm tra và nhận. Điện thoại di động đột nhiên phát ra âm thanh như vậy, cô chậm gì gì lấy điện thoại di động ra xem xét một lần, nhất thời há hốc mồm. Bạn có muốn đuổi giết kẻ thù không? Bạn có muốn dùng vũ lực là cách giải quyết vấn đề? Cửa hàng chúng tôi bán ra các loại vũ khí cấm, lựu đạn, súng ngắn, súng lục, AK, đại bác. nếu cần mời gọi Vương tiên sinh số điện thoại ít 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 ít. Cô còn có thể có lời gì? Dạo này, đến tin nhắn quảng cáo đều đã tới đúng lúc như vậy. TT. Vì thế một buổi chiều, cô tại thành phố A không biết nên đi đâu. Trường học là không thể đi, Hàn gia. Hiện tại nếu trở về không biết chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên chỉ có thể đi dạo lung tung. Bất chi bất giác đi vào một công viên nhỏ không biết tên, cô chọn một cái ghế dài ngồi xuống. Vừa muốn thở dài, bả vai đã bị người vỗ một cái. Tiểu thư, có thể cho tôi mượn 20 đồng tiền không? Một tiếng nói nhàn nhạt lạnh lạnh từ sau người truyền đến. Tiếng nói này lạnh lẽo cực độ, hoàn toàn có thể so sánh với Hàn Thất Lục khi tức giận, thậm chí càng thêm băng lãnh tận xương cốt. Chậm rãi quay đầu lại, An Sơ Hạ thấy được một khuôn mặt là máu, cùng một đầu tóc xanh lá cây. Phản ứng đầu tiên của cô liền là quát to một tiếng quỷ A. Sau đó cô càng chạy. Nhưng trên thực tế, chân cô mềm nhũn, vậy mà sợ tới mức đứng lên cũng không nổi. Rõ ràng chạy cũng không chạy, giữa ban ngày ban mặt thật là có quỷ hay sao? Cẩn thận đánh giá một lần nữa người trước mắt, tuy trên mặt đều là máu, đúng là không thể phân biệt. Sau lớp máu tươi kia có một đôi mắt vô cùng trong suốt nhưng tựa như là đôi mắt đã từng trải qua dày dặn sương gió, làm cho người ta nhìn nhịn không được tâm kìm nén một hồi. Ngươi! Trong lúc này cô quên sợ hãi, ngươi không sao chứ? Nam nhân kia rõ ràng có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay anh tìm đến 99 người, khi người ta nhìn đến mặt anh khi đó, đều là kinh ngạc nói không ra lời, sau đó xoay người bỏ chạy. Làm hại anh ta vì mượn 20 đồng tiền đi taxi mà mượn mất cả một buổi sáng. Cô cho tôi mượn 20 đồng, ngày khác nhất định trả lại gấp nghìn lần. Nghe anh ta nói như vậy, An Sơ Hạ lại lần nữa đánh giá anh ta một phen, thân hình cao lớn. Có thể nhìn ra được khẳng định có cơ bắp nước miếng, mà còn trên người quần áo tuy rách tung tóe, nơi nơi là vết máu cùng miệng vết thương, nhưng là không khó phân biệt những quần áo này đều là hàng hiệu bản giới hạn. Đại gia giàu có bị kẻ thù đuổi giết. Trong đầu góc cô nhảy ra một từ như vậy. 20 đồng cô đứng lên, từ trong túi áo sờ tới sờ lui. Chỉ mò ra một tấm chi phiếu, ây ra, trên người tôi không có tiền mặt, chỉ có chi phiếu này. Nhưng, tôi chỉ cần 20 đồng để đi taxi. Nam nhân do dự, thâm sâu nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, mà còn. Cô không sợ tôi là người xấu sao? Người xấu? Cô dạo gần đây gặp người xấu nhiều lắm, người rõ ràng không đủ trình độ làm người xấu. Như thế cô cũng là nửa người tốt nửa người xấu vào thời điểm mấu chốt cũng góp đủ số cho bên người tốt. Xem trên người anh máu chảy đầm địa. Là người tốt cũng khó đi. Cô cười như có như không, nếu không thì như vậy, anh ở trong này trước từ từ, tôi đi khu lân cận mua cho anh bộ quần áo, vừa có thể đem tiền lẻ trở về. Dứt lời, cô xoay người chạy đi. Nhìn bóng dáng nữ sinh rời đi, ánh mắt của anh trở nên mê ly. Mấy phút đồng hồ sau, quần áo cùng tiền bạc, anh lấy đi. Cô mỉm cười, mà còn, tôi và chi phiếu của tôi cùng tên, nhớ trả lại nghìn lần, không nên quên nha. Chương 348 Đừng sờ soạn nữa. Nam nhân tiếp nhận một cái túi chứa quần áo lớn cùng 20 đồng tiền, còn có một tấm giấy viết chi phiếu. Mặt trên viết rõ ràng ba chữ An Sơ Hạ. Bộ quần áo này, cũng không quý, giá chỉ là 2.800. Cảm ơn. Dứt lời, anh ta cầm quần áo để qua một bên, trái lại bắt đầu tự cởi quần áo. Này này này, anh đang làm gì? An Sơ Hạ lui về phía sau vài bước, kinh sợ nhìn nam nhân. Ai biết nam nhân đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái. Cầm quần áo cởi ra tùy ý ném xuống đất, sau đó lấy quần áo để ở một bên mặc lên. Không lớn không nhỏ, tự dưng bất ngờ nhìn lại cảm thấy thích hợp. Quần màu lam nhạt, áo màu trắng, lập tức tôn lên hình tượng nam nhân cao lớn, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ lôi thôi vừa rồi. An Sơ Hạ lập tức nán lại xem, còn đang suy nghĩ, nếu như đem vết máu trên mặt rửa đi mà nói, hẳn là siêu cấp xoái ca đi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, An Sơ Hạ muốn cắn lưỡi tự sát, khi nào thì cô cũng trở nên mê trai như vậy rồi hả? Cảm ơn. Nam nhân nhìn cô một cái, An Sơ Hạ. An Sơ Hạ sửng sốt, vì cái gì khi nam nhân này kêu tên cô, lại có một loại kích thích muốn quỳ gối dưới chân anh ta. Hung hăng nuốt nước miếng, cô che giấu cảm xúc nói, cái kia. Vết thương trên mặt anh, không có việc gì đi. Ai biết nam nhân dương mắt lạnh lùng nói câu, không phải là máu của tôi. Gió phương Bắc thổi a, không phải máu của anh thì tốt. Như thế, lại có kỳ kỳ chữ chưa nói ra miệng, đối phương đã xoay người rời đi. Để lại cô một mình xấu hổ đứng tại chỗ. Này cái tính khí thật đáng ghét nha. Không phải nói nên lời cảm ơn ngàn vạn lần với cô cúi đầu sau đó mới rời đi sao? Như thế nào lại cảm thấy giống như là cô thiếu tiền anh ta? Thật sự là khó chịu. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời đã muộn, cô cũng đi ra công viên. Ngang qua thùng rác ở cửa công viên phát hiện một tờ giấy. Tờ giấy nhìn cực kỳ quen mắt. đây không phải là tờ giấy cô viết tên cùng chi phiếu sao? Vậy mà vứt bỏ rồi. Đáng ghét. Thì ra tên kia thật đúng là một tên lường gạt. Thiệt thòi cô lại vẫn ảo tưởng kiếm được khoảng lớn một chút. Bất quá không sao cả rồi. Cái gì 2.800, rõ ràng là 2.800. Cộng lại cũng tổn thất như thế 300 đồng tiền, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là vô cùng đau đớn rồi. Chòe nụ ạ thừa. Ý chuyện này, cũng như vậy chấm dứt rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cô thư thái duỗi thắt lưng, quay người lại, đụng đến một cái gì đó thô ráp, lại hướng lên trên mỏ mẫn. Mềm, một rúm, lông lá xù xì. Đừng mò mẫm đầu tôi nữa. Là tiếng nói một người nam nhân. An Sơ Hạ giật mình một cái, mở to hai mắt nhìn. Gương mặt Hàn Thất Lục như cười như không chiếu vào mi mắt cô. An Sơ Hạ nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, lại sau một giây hét to một tiếng. Anh bị đạp xuống giường. Cô phát bệnh thần kinh à? Hàn Thất Lục xoa xoa mông đứng lên, vẻ mặt khó chịu. Một đầu tóc thai lộn xộn, lại có vẻ anh hết sức vô tội. Anh xứng đáng bị. An Sơ Hạ ngồi xuống, trên dưới nhìn chính mình một hồi, không tồi, áo ngủ quần ngủ đều đang còn, ai cho anh đột nhiên liền xuất hiện ở đây. Ôi chao, ai, tôi. Từ từ. Anh không phải đang ở Mỹ sao? Hàn Thất Lục ngồi trở lại lên giường, ngây ngốc nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, tôi không thể trở về sao? Vẫn lại là nói. Cô không hy vọng tôi trở về. Tôi đương nhiên hy vọng. Phi phi phi. Cô làm bộ như nhổ nước miếng, ý của tôi là, như thế nào nhanh như vậy trở lại rồi hả? Không phải nói muốn đi một tuần à? Chương 349, không được quyến rũ con trai.